Chương 580 Mộng Thu Các, chương 580 Mộng Thu Các, nơi đây chính là trung tâm giao thương của Phù Sinh Hành, bất kỳ vật phẩm nào cũng có thể được trao đổi tại đây. Người mua có thể dùng đạo tinh hoặc dùng vật đổi vật để đoạt lấy thứ mình mong muốn. Chẳng những thế, ngay cả những giao dịch không thể phơi bày ra ánh sáng cũng có thể diễn ra nơi đây. Hoa, nơi này thật náo nhiệt, thật xa hoa quá đi. Vừa đặt chân đến thần lâu phường, ba nữ nhân liền bị cảnh tượng phồn hoa nơi đây mê hoặc. Lý Như Phong ngược lại tỏ ra bình tĩnh. Nơi này quả thật không tầm thường, nhưng cũng chưa đến mức ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Đi thôi, trước tiên tìm một chỗ ở. Dưới sự dẫn dắt của Lý Như Phong, một nhóm người rất nhanh đã tìm thấy một tiểu lâu xa hoa bậc nhất trong thần lâu phường rộng lớn Mộng Thu Cát. Trước cửa Mộng Thu Cát, người ra người vào tấp nập, bên trong tiếng cười nói không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Thấy vậy, Lý Như Phong quyết định sẽ ở lại Mộng Thu Cát này. Đồng thời, cũng có thể cùng những người bên trong tìm hiểu tình hình liên quan đến Phù Sinh Mộng Hải. Bước vào Mộng Thu Cát, Lý Như Phong trực tiếp đi đến quầy tiếp tân. Vị khách quan này, các vị là dùng bữa hay nghỉ ngơi? Trưởng quỹ quầy tiếp tân lập tức nở nụ cười tươi tắn đón tiếp. Nghỉ ngơi. Được thôi, phòng của chúng ta chia làm 3 đẳng cấp, mỗi đẳng cấp giá cả đều khác nhau. Phòng hạ đẳng chỉ cung cấp chỗ nghỉ cơ bản, một ngày 50 đạo tinh. Phòng trung đẳng, ngoài việc nghỉ ngơi, còn cung cấp thêm các dịch vụ khác, ví dụ như người hầu chuyên nghiệp, một ngày 300 đạo tinh. Còn phòng thượng đẳng, ngươi có thể hưởng thụ tất cả đãi ngộ của Mộng Thu Cát, và trong thời gian đó, bất kỳ việc gì của ngươi, chúng ta đều sẽ phái người đi xử lý ngay lập tức. Đương nhiên, giá phòng thượng đẳng cũng đắt nhất, một ngày cần 2000 đạo tinh. Không biết ngươi định chọn loại nào? Trưởng quỹ giới thiệu rõ ràng từng loại phòng của Mộng Thu Cát, sau đó đầy mong đợi nhìn Lý Như Phong. Đạo tinh? Đây là cái gì? Lý Như Phong khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Lời này vừa ra, không chỉ trưởng quỹ sững sờ tại chỗ, ngay cả những người đang dùng bữa cách đó không xa, cũng lần lượt quay đầu nhìn về phía Lý Như Phong. Đại sảnh vốn náo nhiệt, bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Kẻ này từ xó xỉnh nào chui ra vậy? Lại ngay cả đạo tinh cũng không biết. Chính là, kẻ như vậy mà còn muốn ở lại Mộng Thu Cát, đây không phải nằm mơ sao? Tuy nhiên, ba nữ nhân phía sau hắn, trông cũng không tệ. Không ngờ tên tiểu tử nghèo kiết sắc này, lại có tận ba mỹ nữ đi theo, vừa nghĩ đến đây, ta càng thêm ghen tị hận thù. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Mộng Thu Cát là một trong những tiểu lâu lớn nhất khu vực thần lâu phường này. Thu nhập hàng ngày đều từ hàng triệu đạo tinh trở lên. Bọn họ khó có thể tin được, một kẻ ngay cả đạo tinh cũng không biết, làm sao dám đến đây? Nụ cười trên mặt trưởng quỹ biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng và ghét bỏ. Đạo tinh chính là tiền tệ giao dịch phổ biến giữa các tinh vực lớn. Ngươi ngay cả đạo tinh cũng không biết, chắc hẳn trên người cũng không có đạo tinh. Nếu đã không có đạo tinh, vậy thì mau cút đi. Mộng Thu Cát không phải là nơi ăn mày có thể đến. Trưởng quỹ giải thích xong, liền bắt đầu đuổi Lý Như Phong đi. Hắn nào có thời gian lãng phí trên người loại người như Lý Như Phong. Ngươi nói ai là ăn mày hả? Không phải chỉ là không có đạo tinh sao? Chúng ta đi là được rồi, ngươi dựa vào cái gì mà vũ nhục người khác? Lý Như Phong còn chưa mở miệng, Tạ Vãn Đường ở một bên đã không nhịn được trước. Ha ha ha, ta nói cô nương này, nói các ngươi là ăn mày, đó là còn khen các ngươi đó. Năm tháng này, ngay cả ăn mày, mỗi ngày đều có thể thu nhập mấy chục đạo tinh. Ăn mày còn giàu hơn các ngươi nhiều. Chính là, thật sự không được, các ngươi cũng có thể học những kẻ ăn mày kia đi xin ăn, nói không chừng rất nhanh có thể xin được số đạo tinh cần cho phòng hạ đẳng rồi. Đột nhiên có người mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự trêu tức. Tạ Vãn Đường nghe xong, lập tức nắm chặt hai tay, trong lòng lửa giận ngút trời. Nàng không hiểu, tại sao những người này lại vô cớ mở miệng chế nhạo bọn họ. Ở thời không thành, nàng chưa từng gặp phải tình huống này. Những người này thật quá đáng. Chúng ta đâu có trêu chọc bọn họ, sao bọn họ lại nói chúng ta như vậy? Yến Chi Vi cũng không hiểu. Trước đây khi du ngoạn ở những tiểu thế giới kia, các nàng chưa từng gặp phải chuyện này. Tuyền Cơ không nói gì, chỉ cúi đầu, tiến lại gần Lý Như Phong. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhất thời có chút bối rối. Duy chỉ có Lý Như Phong, thần sắc vẫn như cũ, bình thản tự nhiên. Chúng ta muốn 4 phòng thượng đẳng, trước tiên ở nửa tháng. Tổng cộng cần bao nhiêu đạo tinh? Lý Như Phong nhìn trưởng quỹ, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Trưởng quỹ vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí nghi ngờ mình nghe lầm. Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này muốn 4 phòng thượng đẳng, lại còn ở nửa tháng. Ha ha, thú vị, thật thú vị. Hắn ngay cả đạo tinh cũng không biết, làm sao dám nói ra lời này? Chẳng lẽ hắn thích ban ngày kể chuyện cười? Nếu là vậy, ta thừa nhận, hắn đã thành công chọc cười ta rồi. Ha ha ha. Trong chốc lát, tiếng cười nhạo không ngừng vang lên. Đối với những lời chế nhạo của những người này, Lý Như Phong vẫn không nghe không hỏi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm trưởng quỹ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tuy nhiên, trưởng quỹ cho rằng Lý Như Phong đang trêu đùa hắn, cho nên căn bản không để lời nói của Lý Như Phong vào tai. "Tiểu tử, nơi đây là Mộng Thu Cát, không phải nơi ngươi có thể làm càn. Mau cút ra ngoài, nếu không, đừng trách ta gọi người. Đến lúc đó, ngươi có muốn đi cũng không có cơ hội đâu." Trưởng quỹ lạnh lùng quát, hắn đã sớm nhìn thấu cảnh giới chân thật của Lý Như Phong, tự nhiên sẽ không sợ hãi chút nào. "Hừm." Lý Như Phong đương nhiên mà cười. Hắn đã rất lâu rồi không lộ ra nụ cười như vậy. Ngươi cười cái gì? Trưởng quỹ khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi. Tuy nhiên, chờ đợi hắn là một đòn giáng thẳng vào đầu. Bịch. Phụt, Lý Như Phong đúng tay bắn ra một đạo thái sơ lực, trực tiếp đánh trúng ngực trưởng quỹ. Trong nháy mắt, toàn thân trưởng quỹ liền bay ngược ra sau, đâm sầm vào bức tường phía sau. Lực xung kích cực lớn, lập tức xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của trưởng quỹ, hắn không nhịn được nữa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đại sảnh trong nháy mắt chìm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Những người vừa rồi còn đang chế nhạo Lý Như Phong, giờ phút này đều trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, Lý Như Phong lại dám động thủ trong Mộng Thu Các. Bọn họ càng không thể ngờ, rõ ràng Lý Như Phong chỉ có cảnh giới thần đạo, vậy mà một đòn lại có thể trọng thương trưởng quỹ cảnh giới đạo trùng. Chuyện như vậy, cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Phút điều này không thể nào, ngươi một thần đạo cảnh, làm sao có thể có được sức mạnh cường đại như vậy? Trưởng quỹ khó khăn đứng dậy, hắn làm sao cũng không thể chấp nhận, mình lại bị Lý Như Phong trọng thương. Trong mắt hắn tràn đầy oán hận, trong lòng lửa giận ngút trời. Chương 581 Mộng Thu Các thiếu các chủ, chương 581 Mộng Thu Các thiếu các chủ, ngươi nhất định phải chết. Có ai không? Bắt lại cho ta cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta muốn để hắn biết, tại Mộng Thu Các động thủ hạ tràng. Trưởng quỹ lạnh giọng hét lớn, hắn thề, chờ hộ vệ cầm xuống Lý Như Phong, hắn nhất định phải tự mình để cho đối phương sống không bằng chết. Cùng lúc đó, lầu hai phía trên, có hai thân ảnh rơi xuống. Bọn hắn nhìn lướt qua máu me khắp người trưởng quỹ, sau đó liền đem ánh mắt phóng tới trên thân Lý Như Phong. Hai người đều là Mộng Thu Các hộ vệ, tu vi đạt đến cửu tinh đạo nguyên cảnh. Cùng đạo chủng cảnh trưởng quỹ so sánh, thực lực của bọn hắn ít nhất cường đại gấp mấy chục lần. Cùng tiến lên, lưu khẩu khí là được. Đối mặt chỉ có thần đạo cảnh Lý Như Phong, hai tên hộ vệ đã tính trước, không chút nào đem Lý Như Phong để trong mắt. Lý công tử, cẩn thận. Nhìn thấy xông tới hai tên hộ vệ, Tạ Muộn Đường lập tức kinh hô nhắc nhở. Nhưng mà, Lý Như Phong vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, không có chút nào nửa phần e ngại bối rối. Tự vệ, cũng không tính vi phạm quy tắc của nơi này a. Lý Như Phong đống nhiên khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Có lẽ là quá lâu không có nghiêm túc qua, đến mức hắn đều đã quên, đã từng giết hại cảm giác. Hôm nay hiếm có cơ hội như vậy, hắn không ngại đại náo một trận. Không chỉ có như thế, nhân cơ hội này, hắn còn có thể kiểm nghiệm một chút chính mình một mực lục lọi phương pháp tu luyện, đến tột cùng đến một bước nào. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít một điểm đắng. Hai tên hộ vệ vọt tới Lý Như Phong trước mặt, đồng thời mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Lý Như Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt ra tay. Thử, hai đạo tơ máu bao tố ra, trong chốc lát, hai tên hộ vệ liền dừng ở tại chỗ, con ngươi đột nhiên co lại. Tại trán của bọn hắn phía trên, xuất hiện hai cái trước sau quán thông lỗ máu. Cực nóng, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, trong khoảnh khắc, liền nhuộm đỏ gương mặt của bọn hắn cùng y phục. Ngươi
không phải thần đạo thẳng đến ngã xuống đất một khắc cuối cùng, hai tên hộ vệ trong mắt vẫn như cũ lưu lại nồng nặc không thể tin. Tê tận mắt nhìn thấy hộ vệ chết ở trong tay Lý Như Phong, mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Thần đạo cảnh nhẹ nhõm miểu sát cựu tinh đạo nguyên cảnh, loại này chuyện người tiên, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, phía trước những cái kia công nhân chế giễu Lý Như Phong người, bây giờ toàn thân bắt đầu phát run, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu là biết Lý Như Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, đánh chết bọn hắn cũng không dám nói những lời kia. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, dù sao người nơi này không có đồ đần, bọn hắn biết có thủ phải trả đạo lý. Thừa dịp Lý Như Phong quay lưng về phía họ lúc, một chút chột dạ người bắt đầu chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng hướng về cửa ra vào rời đi. Nhưng mà, bọn hắn nhất cử nhất động đã sớm tại Lý Như Phong khống chế. Đối với những người này, Lý Như Phong đương nhiên sẽ không thả bọn hắn thoát. Tất nhiên ưa thích trào phúng, vậy thì làm tốt tiếp nhận cái giá tương ứng chuẩn bị. Phúc. Thử. Trong chớp mắt, những cái kia muốn rời khỏi người, vẫn chưa đi tới cửa, đầu liền từng cái bị xuyên thủng. Máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt rơi lả tả trên đất. Bất quá mấy tức, trong không khí liền tràn ngập lên một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Những người còn lại thấy cảnh này, lập tức bị dọa đến trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Nguyên bản còn muốn lấy người rời đi, bây giờ nơi nào còn dám chuyển động một chút, đều là thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ, chỉ sợ cái tiếp theo bị bể đầu chính là bọn hắn. Ngươi dám giết người? Trưởng quỹ mặt tràn đầy không thể tin, dám ở Mộng Thu Các giết người, cái trước người làm như vậy, đã sớm đầu thai kiếp sau. Bất quá để cho trưởng quỹ càng thêm kinh ngạc chính là, Lý Như Phong nhìn qua rõ ràng yếu đáng thương, vì cái gì lại có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy? Lý Như Phong nhìn về phía trưởng quỹ, ánh mắt đạm nhiên. Sau một khắc, khoe miệng của hắn đột nhiên vung lên, đưa tay hướng về trưởng quỹ vung đi. Trưởng quỹ con ngươi đột nhiên co lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Như Phong lại còn muốn giết hắn. Nhưng bây giờ hắn đã bản thân bị trọng thương, đối mặt Lý Như Phong công kích, hắn tránh cũng không thể tránh. Coi như tất cả mọi người đều cho là trưởng quỹ liền như vậy nuốt hận tây bắc thời điểm, Lý Như Phong công kích ở cách trưởng quỹ chỉ có nửa thước khoảng cách lúc, lại quỷ dị giống như nhặt ba mà ngừng lại. Mọi người nhìn về phía Lý Như Phong, còn tưởng rằng hắn lương tâm phát hiện. Nhưng mà, duy chỉ có Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai đầu bậc thang phương hướng. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nghệ tính ta, tha cho hắn một mạng vừa vặn rất tốt. Một cái người mặc cẩm tú bạch bào, tay cầm quạt xếp nam tử trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống, nhất cử nhất động ở giữa, hiển thị do ưu nhã khí chất. Vừa rồi, đúng là hắn kịp thời ra tay, lúc này mới cứu được trưởng quỹ một mạng. Đó là, Mộng Thu Các thiếu các chủ. Không nghĩ tới vậy mà kinh động đến hắn. Lần này ổn, có thiếu các chủ đứng ra, ta xem tiểu tử kia còn thế nào tiếp tục phách lối tiếp. Lý Như Phong không biết xuất hiện nam tử, nhưng tới nơi này khách quen thế nhưng là hết sức quen thuộc. Nam tử tên là Liêu Thanh Bình, chính là Mộng Thu Các thiếu các chủ. Trưởng quỹ nhìn thấy Liêu Thanh Bình hiện thân, trên mặt lập tức lộ ra kích động thần sắc. Đây là hắn có thể sống sót duy nhất dựa vào. Thiếu các chủ, tiểu tử này cả gan làm loạn, không chỉ có giết hộ vệ của chúng ta, mới vừa rồi còn muốn giết ta. Còn xin thiếu các chủ, vì ta làm chủ a, nhất định không bỏ qua hắn. Trưởng quỹ quỳ trên mặt đất, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, phản phất quên vừa rồi chính mình chỗ lộ ra ngoài bộ dáng chật vật. Liêu Thanh Bình nhìn lướt qua trưởng quỹ, cũng không có đáp lại. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa phóng tới trên thân Lý Như Phong. Ngươi cũng thấy đấy, ta ngược lại thật ra nghĩ tha hắn một lần, đáng tiếc hắn tựa hồ cũng không muốn liền như vậy bỏ qua. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Liêu Thanh Bình nghe xong, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ có thể nói, có ít người chính xác đáng chết, hơn nữa chết không an. Liên điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có, sống sót không bằng chết. Liêu Thanh Bình thu hồi quạt xếp, sau đó đưa tay hướng về phía dưới đất trưởng quỹ bắn ra nhất đạo công kích. Thử, công kích rơi xuống, trưởng quỹ ngực liền ăn nhiều một cái lỗ máu. Cho đến chết, trưởng quỹ cũng không có nghĩ rõ ràng, vì sao Liêu Thanh Bình lại đột nhiên động thủ với hắn. Rõ ràng người đáng chết là Lý Như Phong. Đạo hữu, lần này hài lòng. Liêu Thanh Bình mở miệng, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có đem chết đi trưởng quỹ để ở trong lòng. Ngay cả Lý Như Phong cũng không có nghĩ đến, Liêu Thanh Bình vậy mà quả quyết như thế. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Liêu Thanh Bình, là giấc mộng này thu các thiếu các chủ. Đạo hữu là tới dừng chân. Gặp Lý Như Phong không có trả lời, Liêu Thanh Bình tiếp tục hỏi. Lý Như Phong, vốn là đến tìm chỗ nghỉ. Chỉ có điều ngươi ở đây tựa hồ cũng không hoan nên ta, vậy ta chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, làm sao lại thế? Vừa rồi phát sinh, cùng mộng thu các không có bất cứ quan hệ nào, tất cả đều là thủ hạ ta người có mắt không trọng, cho nên đắc tội đạo hữu. Như vậy đi, xem như bồi tội, Lý đạo hữu sau này tại mộng thu các tiền phòng, toàn miễn. Ngươi xem coi thế nào? Liêu Thanh Bình mở miệng cười. Phía trước Lý Như Phong nhất cử nhất động, lầu hai Liêu Thanh Bình đều nhìn nhất thanh nhị sở. Chương 582 kinh hồng đại chương 582 kinh hồng đại nhất là Lý Như Phong bằng vào thần đạo cảnh giới, liền có thể chém giết đạo nguyên cảnh cường giả. Loại chuyện này, cho dù là Liêu Thanh Bình, cũng là lần thứ nhất gặp phải. Bản năng nói cho hắn biết, Lý Như Phong tuyệt đối không đơn giản. Cùng đắc tội, không bằng giao hảo. Cái này cũng làm Mộng Thu Các có thể đặt chân ở Thận Lâu phường chỗ mấu chốt, đó chính là chưa bao giờ tùy tiện đắc tội bất luận cái gì có uy hiếp tiềm ẩn người. A, còn có cái này chuyện tốt. Tất nhiên Liêu thiếu các chủ như thế có thành ý, nếu là cự tuyệt, chẳng phải là lộ ra ta không có lễ phép. Lý Như Phong lộ ra vẻ tươi cười. Có không phải hàng rẻ chiếm, là kẻ ngu. Ngạch, ha ha. Lý đạo hữu thật đúng là không giống bình thường. Lý đạo hữu, phía trên thỉnh. Ta an bài cho các ngươi phòng thượng đẳng. Liêu Thanh Bình cũng không có nghĩ đến Lý Như Phong vậy mà đáp ứng mà sảng khoái như vậy, thậm chí cũng không có một chút do dự. Người bình thường có thể sẽ bởi vì thân phận của hắn, bao nhiêu sẽ do dự, thậm chí từ chối khéo hảo ý của hắn. Giống Lý Như Phong như vậy không ý kỵ tí nào người, cực kỳ hiếm thấy. Lý Như Phong liền đuổi kịp Liêu Thanh Bình, leo lên lầu 2. Tạm mượn đường tam nữ theo sát phía sau, một đoàn người rất nhanh biến mất ở lầu 1. Hô không nghĩ tới Mộng Thu các thiếu các chủ vậy mà lại chủ động bồi tội. Không chỉ có tự tay giết trưởng quỹ, thậm chí còn miễn trừ người kia tiền phòng. Cái này đây cũng quá bất khả tư nghị. Người kia rốt cuộc là thân phận gì? Vậy mà có thể để cho Mộng Thu các thiếu các chủ khách khí như thế đối đãi? Chẳng lẽ là cái nào đó thế lực lớn người? Trong lầu 1, may mắn tránh thoát một kiếp người, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Bọn hắn đối với Lý Như Phong thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Tại Thận Lâu phường, Mộng Thu các nói thế nào cũng là số 1 số 2 địa bàn thế lực. Người bình thường thật đúng là không dám đi đắc tội Mộng Thu các. Nhưng Lý Như Phong lại có thể bình yên vô sự, thậm chí để cho Liêu Thanh Bình chủ động bồi tội. Muốn nói Lý Như Phong không có đại bối cảnh, những người này là tuyệt đối không tin. Tại an bài ổn thỏa Lý Như Phong mấy người gian phòng sau, Liêu Thanh Bình mời Lý Như Phong đi uống rượu mấy chén. Đối với cái này, Lý Như Phong cũng không có cự tuyệt. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, Liêu Thanh Bình ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Phong. "Lý đạo hữu, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới ảo mộng tinh vực a?" "A, làm sao mà biết? Nếu như không phải lần đầu tiên, ngươi như thế nào lại liền nói tinh cũng không biết là vật gì? Ngươi đoán không sai, ta đúng là lần đầu tiên tới ở đây." "Ha ha, Lý đạo hữu lần đầu tiên tới, liền đi đến ta mộng thu cát, cũng coi như là có duyên với ta." "Thực không dám dâu dếm, hai ngày nữa, Thận Lâu phường đem cử hành 1 tháng 1 lần long trọng đấu giá hội. Không biết Lý đạo hữu nhưng có hứng thú?" Liêu Thanh Bình bỗng nhiên mở miệng, đáy mắt thoáng qua một tia thần bí. Đấu giá hội? Đều biết đấu giá cái gì? Lý Như Phong nhàn nhạt hỏi. Vậy coi như nhiều. Chư thiên trong vũ trụ bất kỳ vật gì, đều có thể sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Phía trước, thậm chí liền thượng cổ thần khí, đều có tiến hành đấu giá. Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có đấu giá hội không thể bán đấu giá. Nếu như Lý đạo hữu có cái gì tốt đồ vật, cũng có thể tiến hành đấu giá. Liêu Thanh Bình mở miệng giải thích. Lý Như Phong sờ cầm một cái, liền thượng cổ thần khí đều có, vậy cái này đấu giá hội quả thật có chút thực lực. Ta ngược lại thật ra muốn đi xem, nhưng tham gia đấu giá hội hẳn là cần đạo tinh a. Trên người của ta thế nhưng là liền một khối đạo tinh cũng không có, đi cũng chỉ có thể xem. Lý Như Phong mở miệng. Đạo tinh thứ này, nếu không phải là hôm nay tới Mộng Thu Các, hắn thậm chí sẽ không biết. Nếu như sớm biết cái đồ chơi này là tinh vực đồng tiền thông dụng, hắn nhất định sẽ sớm chuẩn bị một chút. Ha ha, cái này đơn giản. Ta biết một cái có thể nhanh chóng thu hoạch đại lượng đạo tinh phương pháp. Cũng không biết, Lý đạo hữu có dám đi hay không thử xem. Liêu Thanh Bình khỏe miệng hơi câu, mở miệng cười. A, đại lượng đạo tinh. Phương pháp gì? Lý Như Phong hiếu kỳ hỏi. Mặc dù hắn phát giác được Liêu Thanh Bình tựa hồ cố ý nói lên những thứ này, nhưng nếu quả thật có thể thu hoạch đại lượng đạo tinh, hắn không ngại đi thử xem. Đến nỗi Liêu Thanh Bình cong sau mục đích, Lý Như Phong ti không thèm để ý chút nào. Có thể tính kế hắn người, đời này còn chưa ra đời đâu. Kinh Hồng Đài. Kinh Hồng Đài. Đây là cái gì? Lý đạo hữu có chỗ không biết, cái này Kinh Hồng Đài chính là Thận Lâu phường một chỗ đặc sắc chi địa. Cái gọi là Kinh Hồng Đài, kỳ thực chính là một cái tự do thi đấu chỗ. Tham gia phương pháp rất đơn giản, trực tiếp đi Kinh Hồng Đài báo danh liền có thể. Báo danh sau khi thành công, Kinh Hồng Đài người sẽ căn cứ vào cảnh giới của ngươi thực lực, cho ngươi phân phối tương ứng đối thủ. Sau đó, chính là một chọi một đài cao chiến đấu. Ngươi thắng, có thể trực tiếp thu được 10 vạn đạo tinh. Không chỉ có như thế, đạt tới thắng liên tiếp, còn có thể duy nhất một lần thu được kết sủ đạo tinh ban thưởng. Thập liên thắng, ban thưởng 300 vạn đạo tinh. 20 thắng liên tiếp, ban thưởng 1000 vạn đạo tinh. 50 thắng liên tiếp, ban thưởng 5000 vạn đạo tinh. 80 thắng liên tiếp, ban thưởng 1 ức đạo tinh. Nếu là có thể đạt đến cuối cùng 100 thắng liên tiếp, thậm chí trực tiếp ban thưởng 100 ức đạo tinh. Đương nhiên, những thứ này thắng liên tiếp ban thưởng mặc dù rất mê người, nhưng có thể bắt được người, Phượng Mao Lân Giác. Gần nhất vào năm, cũng chỉ có không đến 100 người cầm tới 80 thắng liên tiếp ban thưởng. Liêu Thanh Bình mở miệng nói, cái kia 100 thắng liên tiếp đâu? Có người làm đến qua sao? Lý Như Phong hiếu kỳ hỏi. 100 ức đạo tinh, phần thưởng này, nghe vào chính xác rất mê người. Nói hắn đều muốn đi cái này Kinh Hồng Đài, đi xem một chút đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Ha ha, bách thắng ban thưởng, kể từ công bố đến nay, cũng chỉ có không đến 5 người từng thu được. Mà gần nhất vạn năm bên trong, chỉ có một người thành công qua, đó chính là ảo mộng tinh vực mộng chủ, cũng là ảo mộng tinh vực bây giờ tối cường kẻ thống trị. Liêu Thanh Bình trả lời. Nói đến mộng chủ, Liêu Thanh Bình trên mặt nhiều một tia sùng kính cùng cung bái. Tựa hồ, giấc mộng này chủ trong lòng của hắn, địa vị rất cao. Lý Như Phong sờ cằm một cái, trong lòng đối với giấc mộng này chủ nhiều hơn mấy phần hứng thú. Đồng thời, hắn càng hiếu kỳ hơn cái này Kinh Hồng Đài, nhất là đạt tới 100 thắng liên tiếp, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Không biết cái này Kinh Hồng Đài, ở nơi nào? Ta muốn đi xem. Lý Như Phong mở miệng. Tất nhiên gặp được, mặc kệ là thỏa mãn tò mò trong lòng, hoặc là cái kia kết sủ đạo tinh ban thưởng, hắn đều không thể bỏ qua. Nghe được Lý Như Phong lời nói, Liêu Thanh Bình khỏe miệng lập tức phát ra một tia mừng rỡ nụ cười. Tất nhiên Lý Đạo Hưu đối với Kinh Hồng Đài cảm thấy hứng thú, vậy ta tự mình dẫn ngươi đi à? Đến lúc đó ngươi có chỗ nào không hiểu, ta cũng có thể trực tiếp giải đáp cho ngươi. Có thể. Bất quá ta cần mang mấy người cùng đi. Lý Như Phong lên thân. Để cho ổn thỏa, Lý Như Phong dự định mang lên Tạ Muộn Đường tam nữ. Dù sao Liêu Thanh Bình mình rõ ràng không rõ, đem Tạ Muộn Đường các nàng đặt ở Mộng Thu Các, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đối với cái này, Liêu Thanh Bình cũng không có ý kiến. Một lát sau, Liêu Thanh Bình mang theo Lý Như Phong bốn người rời đi Mộng Thu Các, hướng về Thận Lâu phường trung tâm phương hướng đi đến. Chương 583 báo danh, chương 583 báo danh trên đường đi, Lý Như Phong vẫn im lặng không nói. Ba cô gái dù rất đỗi tò mò, nhưng họ cũng không hỏi thêm. Khoảng một nén hương sau, cuối cùng họ cũng đến được nơi tọa lạc của Kình Hồng Đài. Dưới sự dẫn dắt của Liêu Thanh Bình, Lý Như Phong đã thuận lợi bước vào Kình Hồng Đài. Bên trong, người đông như mắc gửi, khắp nơi vang vọng những tiếng reo hò của nhiệt. Lý Như Phong túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngay chính giữa phía dưới có một đài đá với đường kính gần 100 trượng. Trên đài đá, hai người đang kịch chiến sinh tử. Xung quanh đài đá là những hàng ghế khán đài xoay quanh trung tâm, tựa như những bậc thang hướng về đài đấu. Các chỗ ngồi trên đó đã chật kín người, tất cả đều dán mắt không chấp vào trận chiến trên đài đá phía dưới, thần sắc kích động và căng thẳng. Hai người phía dưới kia chính là tuyển thủ tham gia Kình Hồng Đài. Trước mỗi trận đấu, những người đến đây đều có thể dùng đạo tinh để đặt cược. Cách đặt cược rất đơn giản, chỉ là cược ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đoán đúng, sẽ nhận được phần thưởng đạo tinh tương ứng. Tối đa có thể nhận được gấp 10 lần đạo tinh. Thấy Lý Như Phong chú ý đến trận đấu phía dưới, Liêu Thanh Bình lập tức mở lời giải thích. Đặt cược. Thú vị thật. Chuyện đoán thắng thua này, Lý Như Phong đã quá đối quen thuộc. Tuy nhiên, hắn không quá hứng thú với những điều này. So với chút lợi lộc nhỏ nhoi từ việc đặt cược, phần thưởng lớn của 100 trận thắng liên tiếp vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Làm sao để đăng ký? Lý Như Phong nhìn Liêu Thanh Bình, thản nhiên hỏi. Lý Đạo Hưu muốn tham gia Kình Hồng Đài sao? Đương nhiên. Người dẫn ta đến đây, chẳng phải cũng vì mục đích này sao? Ờ, cái này he he he, Lý Đạo Hưu nói gì vậy, tại hạ nào có được rồi, bỏ qua lời nói thừa thãi, trước tiên hãy nói cho ta biết cách đăng ký. Lý Như Phong lời biếng nghe Liêu Thanh Bình biện bạch, bất kể đối phương có mục đích gì, hắn cũng chẳng bận tâm. Thực lực mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Ha ha, mời đi lối này. Liêu Thanh Bình không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp quay người đi về phía khu vực đăng ký. Lý Như Phong thấy vậy, lập tức đi theo. Không lâu sau, Lý Như Phong đã đến khu vực đăng ký. Người chịu trách nhiệm đăng ký là một nam tử. Liêu chấp sự, ta đưa một người đến đăng ký tham gia Kình Hồng Đài. Liêu Thanh Bình mở lời. Tham kiến Liêu thiếu các chủ. Ngài đích thân đưa người đến tham gia Kình Hồng Đài, đương nhiên không thành vấn đề. Không biết trong số họ, ai muốn tham gia Kình Hồng Đài? Liêu chấp sự mỉm cười, ánh mắt đảo qua Lý Như Phong và mấy người bên cạnh. Có lẽ vì cảnh giới của Lý Như Phong quá thấp, đến nỗi Liêu chấp sự đã trực tiếp bỏ qua hắn. Ha ha, chính là vị bên cạnh ta đây. Cái gì? Hắn ta ư? Liêu chấp sự lộ vẻ kinh ngạc và nghi vấn, y không ngờ rằng người mà Liêu Thanh Bình nhắc đến lại chính là Lý Như Phong, người mà y coi thường nhất. Sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cái này Liêu thiếu các chủ, ngài hẳn là hiểu rõ Kình Hồng Đài của chúng ta. Từ trước đến nay, các tuyển thủ tham gia Kình Hồng Đài chưa từng có ai dưới cảnh giới đạo trung cảnh. Hắn ta mới thần đạo cảnh, dù có tham gia Kình Hồng Đài, chúng ta cũng không tìm được đối thủ có cảnh giới tương xứng với hắn. Liêu chấp sự đáp lời. Rõ ràng, cảnh giới của Lý Như Phong quá thấp, đến mức không đủ tư cách tối thiểu để tham gia Kình Hồng Đài. Ha ha, Liêu chấp sự, cảnh giới thấp không có nghĩa là thực lực yếu. Không có thần đạo cảnh, có thể cho hắn ta đối thủ đạo trùng cảnh mà. Liêu Thanh Bình cười nói. Hắn ta đã tận mắt chứng kiến thực lực của Lý Như Phong, đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Lý Như Phong chỉ có thực lực thần đạo cảnh. Liêu chấp sự lộ vẻ do dự, chuyện này đi gặp lần đầu tiên, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Cái đó, ngươi thấy sao? Ghép đối thủ đạo chủng cảnh cho ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ?
Nếu không có ý kiến, ta có thể đăng ký thông tin thân phận cho ngươi.
Nhưng nói trước, tham gia Kình Hồng Đài có nghĩa là sinh tử có mệnh. Nếu ngươi chết trên Kình Hồng Đài, thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Lưu chấp sự nhìn Lý Như Phong, mở lời.
Chỉ cần Lý Như Phong không có ý kiến, ý cũng lười tính toán quá nhiều. Dù sao thân phận của Liễu Thanh Bình không đơn giản, ý ít nhiều cũng phải nể mặt một chút.
Ta không có ý kiến, mau đăng ký đi.
Ta đang đợi.
Lý Như Phong thản nhiên đáp.
Ngay cả đạo nguyên cảnh hắn cũng một chiêu miểu sát, còn sợ đạo chủng cảnh bé tí kẻo ư?
Ừm, nếu đã vậy, vậy ta sẽ đăng ký thông tin cho ngươi ngay bây giờ.
Tuyển thủ tham gia Kình Hồng Đài có thể dùng tên thật, cũng có thể dùng hóa danh.
Tên của ngươi là gì?
Bạch Thắng Vương.
Bạch Thắng Vương.
Lưu chấp sự kinh ngạc nhìn Lý Như Phong, cái tên này rõ ràng là hóa danh, nhưng lại dễ hiểu.
Ở Kình Hồng Đài, hầu hết các tuyển thủ đều nhắm đến phần thưởng Bạch Thắng cuối cùng.
Lý Như Phong trực tiếp lấy tên Bạch Thắng Vương, theo Lưu chấp sự thấy, vô cùng kiêu ngạo.
Thông tin đã đăng ký xong, đây là mặt nạ của ngươi.
Lưu chấp sự vừa nói, vừa lấy ra một chiếc mặt nạ đặc chế đưa cho Lý Như Phong.
Mặt nạ.
Lý Như Phong nhận lấy mặt nạ, lộ ra một tia nghi vấn.
Ha ha.
Lý đạo hữu không biết, những người đến đây, có không ít người không muốn lộ thân phận của mình. Vì vậy Kình Hồng Đài đã chế tạo một loạt mặt nạ đặc biệt, có thể che giấu sự dò xét của thần niệm dưới đạo vương cảnh.
Đương nhiên, Kình Hồng Đài không bắt buộc phải đeo mặt nạ, ngươi cũng có thể chọn không đeo.
Liêu Thanh Bình giải thích.
Nghe xong, Lý Như Phong gật đầu, không nói thêm gì.
Được rồi, thông tin thân phận của ngươi đã đăng ký xong.
Xin hỏi, ngươi muốn khi nào tham gia Kình Hồng Đài?
Lưu chấp sự hỏi.
Nếu có thể, ta hy vọng trận tiếp theo sẽ đến lượt ta.
Lý Như Phong đáp.
Hắn đến đây vốn là để giành phần thưởng 100 trận thắng liên tiếp, đương nhiên càng nhanh càng tốt.
Trận tiếp theo.
Được thôi, ngươi hãy đến khu vực chờ đợi trước.
Chờ trận đấu này kết thúc, ngươi có thể lên sàn đấu rồi.
Lưu chấp sự cũng không dài dòng, lập tức sắp xếp cho Lý Như Phong trận đấu Kình Hồng Đài tiếp theo.
Đối với điều này, Lý Như Phong rất hài lòng. Hắn quay người đi về phía khu vực chờ đợi bên cạnh, không chút do dự.
Ba cô gái thấy vậy, lập tức đi theo.
Chỉ có Liêu Thanh Bình vẫn đứng yên tại chỗ.
Cho đến khi Lý Như Phong đi xa, Liêu Thanh Bình mới quay đầu nhìn Lưu chấp sự.
Lưu chấp sự, ta muốn đặt cược.
Đặt cược?
Liêu thiếu các chủ, việc đặt cược cho trận đấu này đã kết thúc từ lâu rồi, cho nên không, ta không nói trận này.
Trận ta muốn đặt cược là trận tiếp theo.
Khoe miệng Liêu Thanh Bình khẽ cong lên, hiếm khi có cơ hội kiếm đạo tinh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần này.
Đợi đến khi người của Kình Hồng Đài phát hiện ra thực lực thật sự của Lý Như Phong, lúc đó muốn đặt cược nữa thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
Không biết Liêu thiếu các chủ đã nghĩ kỹ muốn đặt cược ai?
Đặt cược bao nhiêu?
Lưu chấp sự hỏi.
Ta đặt cược người vừa nãy, tức là Bạch Thắng Vương.
Đặt cược 100 triệu đạo tinh.
Liêu Thanh Bình mở lời, đồng thời lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật chứa đầy 100 triệu đạo tinh đưa cho Lưu chấp sự.
Chương 584 lên đài, chương 584 lên đài 100 triệu đạo tinh.
Được, Liêu thiếu các chủ đợi một lát, tại hạ sẽ đăng ký cho ngài.
Lưu chấp sự vừa kinh ngạc vừa mừng thầm trong lòng.
Người khác đặt cược 100 triệu đạo tinh, ông ta ít nhất cũng nhận được mấy chục vạn tiền thưởng.
Số tiền này đủ để ông ta sống thoải mái mấy năm.
Tuy nhiên, Lưu chấp sự không biết rằng Liêu Thanh Bình còn vui mừng hơn cả ông ta.
Phải biết rằng, nếu Lý Như Phong thắng trận đấu tiếp theo, hắn ít nhất có thể thu hoạch 500 triệu, thậm chí nhiều đạo tinh hơn.
Chỉ riêng số đạo tinh lần này đã ngang bằng với hơn nửa năm thu nhập của Mộng Thu Các. Nếu không phải sợ đặt cược quá nhiều sẽ gây chú ý cho thế lực đứng sau Kình Hồng Đài, Liêu Thanh Bình đã muốn trực tiếp đặt cược 100 tỷ đạo tinh.
Bên kia, Lý Như Phong đã đến khu vực chờ đợi.
Những hành động nhỏ của Liêu Thanh Bình không thoát khỏi mắt hắn.
Tuy nhiên, hắn không quá để tâm.
Điều hắn quan tâm hơn bây giờ là rốt cuộc ai sẽ là đối thủ đầu tiên của hắn.
Đúng, chúc mừng tuyển thủ Hắc Hổ đã giành chiến thắng trong trận Kình Hồng Đài này.
Đồng thời, số trận thắng liên tiếp của hắn đã lên đến 20 trận.
Theo quy định của Kình Hồng Đài, hắn sẽ nhận được thêm 1000 vạn đạo cảnh thưởng.
Hãy cùng chúng ta hô vang chúc mừng tuyển thủ Hắc Hổ.
Sau một nén hương, trận Kình Hồng Đài hiện tại cuối cùng cũng phân định thắng thua.
Người chiến thắng là một đại hán thân hình và mỡ.
Chỉ cần nhìn tên của hắn cũng đủ thấy hắn tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Có thể thắng liên tiếp 20 trận, điều này cũng đủ chứng minh thực lực của hắn phi phàm.
Những người có mặt tại chỗ hò reo vui mừng, đặc biệt là những người đã đặt cược Hắc Hổ thắng, lúc này vô cùng phấn khích.
Chiến thắng của Hắc Hổ cũng giúp họ thu được một ít lợi lộc.
Được rồi, trận Kình Hồng Đài này kết thúc.
Tiếp theo, xin mời các tuyển thủ của trận đấu kế tiếp lên đài.
Theo tiếng hô của người chủ trì, toàn trường lại sôi trào.
Một trận đấu mới, có nghĩa là họ có thể đặt cược lại.
Người thắng đương nhiên muốn thắng nhiều hơn.
Còn người thua, cũng muốn một lần gỡ gạt lại vốn.
Cuối cùng cũng đến lượt ta.
Lý Như Phong đã nóng lòng muốn lên sân khấu, ở dưới quá nhàm chán, hắn thậm chí còn sắp ngủ gật.
Các nàng cứ ở đây, đợi ta trở về.
Dặn dò xong ba cô gái, Lý Như Phong liền đi thẳng về phía Kình Hồng Đài.
Cùng lúc đó, một tuyển thủ khác đã nhảy lên Kình Hồng Đài.
Đối phương đeo mặt nạ, nên không nhìn rõ dung mạo cụ thể.
Vị này là tuyển thủ Truy Phong,
Tam Tinh đạo chủ cảnh.
Trước đó hắn đã giành được 4 trận thắng tại Kình Hồng Đài.
Theo lời của người chủ trì, Lý Như Phong nhanh chóng biết được thông tin liên quan đến đối thủ của mình.
Tam Tinh đạo chủ cảnh, đối với hắn mà nói, yếu đến đáng thương, hoàn toàn không có cảm giác uy hiếp.
Rất nhanh, Lý Như Phong cũng leo lên Kình Hồng Đài.
Vị này là một tân binh, hôm nay lần đầu tiên tham gia Kình Hồng Đài.
Tên hắn là Bạch Thắng Vương, cảnh giới là thần đạo cảnh.
Người chủ trì lại công bố thông tin của Lý Như Phong.
Lời này vừa ra, mọi người tại chỗ lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Họ trợn mắt há hốc mồm, thậm chí nghi ngờ mình đã nghe lầm.
Mẹ nó, Có lầm không vậy? Thần đạo cảnh cũng dám đến tham gia Kinh Hồng Đài. Đây không phải là tự tìm đường chết sao?
Đúng vậy, còn tưởng lại là một trận chiến ngang tài ngang sức vô vị quá, thần đạo cảnh đánh đạo chủng cảnh, còn cần đoán kết cục sao?
Hơn nữa, tiểu tử này còn lấy tên Bách Thắng Vương, thật sự cho rằng tên lợi hại thì thực lực cũng lợi hại sao? Xem ra lần đặt cược này, không thắng được bao nhiêu đạo tinh rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, họ hoàn toàn mất hứng thú với trận Kinh Hồng Đài tiếp theo. Phải biết rằng, loại chiến đấu mà có thể nhìn ra ai chắc chắn thua ai chắc chắn thắng này, dù có đặt cược thì tỷ lệ cũng thấp đến đáng thương. Những người đến Kinh Hồng Đài, cơ bản đều là vì đặt cược để kiếm lợi lớn. Nhưng loại dù thắng cũng chỉ có thể thắng vài chục đạo tinh, họ căn bản không thèm để mắt tới. Tiếp theo, chư vị có một nén hương để đặt cược. Trước khi mỗi trận Kinh Hồng Đài chính thức bắt đầu, đều có một khoảng thời gian một nén hương để đặt cược như vậy. Nhưng lần này, mọi người rõ ràng không có chút nhiệt huyết nào. Người đặt cược rất ít, thậm chí chưa đến 1/3. Không phải họ không thích đặt cược, mà là họ căn bản không thèm để ý đến những đồng tiền lẻ đó. Mà người đặt cược Lý Như Phong, ngoài Liêu Thanh Bình, không có bất kỳ ai khác. Lý Như Phong nhìn tất cả những điều này, mà không chút biểu cảm. Nếu không phải trên người không có đạo tinh, hắn đã muốn tự mình đặt cược một phen. Chỉ có thể nói, cơ hội bày ra trước mắt, rất nhiều người đều không thể nắm bắt được. Thời gian một nén hương rất nhanh trôi qua. Một bên nhận thua, hoặc rơi khỏi Kinh Hồng Đài, tức là thua. Đồng thời, một bên tử vong, cũng coi là thua. Tiếp theo, ta tuyên bố, trận Kinh Hồng Đài này chính thức bắt đầu. Sau khi nói sơ qua quy tắc thắng thua, trận đấu chính thức bắt đầu. He he, tiểu tử, cảnh giới của ngươi như vậy, cũng dám đến tham gia Kinh Hồng Đài. Không nói gì khác, chỉ riêng việc ngươi không sợ chết này, ta kính ngươi là một nhân vật. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội sống. Bây giờ, ngươi tự mình lăn xuống, ta có thể không động thủ. Truy Phong nhìn Lý Như Phong đối diện, nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt hắn, đánh bại Lý Như Phong, hắn thậm chí không cần dùng một thành lực. Loại chiến đấu không chút hồi hộp này, hoàn toàn không thể khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Dù sao, những người đến tham gia Kinh Hồng Đài, ngoài việc vì phần thưởng đạo tinh phong phú, còn có loại khoái cảm chỉ có thể trải nghiệm trong chiến đấu. Mà Lý Như Phong trong mắt Truy Phong, không khác gì một con kiến. Đối mặt với sự khinh thường của Truy Phong, Lý Như Phong tâm như nước lặng, không chút gợn sóng. Ta cũng cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ nhận thua, vẫn còn kịp. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Ta nhận thua? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi một con kiến thần đạo cảnh, lại muốn ta nhận thua? Ha ha. Ha ha ha. Thật là buồn cười chết ta rồi. Nếu ngươi không biết điều, vậy ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa thần đạo cảnh và đạo chủng cảnh. Đi chết đi. Truy Phong cười nhạo vô tình, một thần đạo cảnh nhỏ bé lại dám không đặt hắn vào mắt, hắn hoàn toàn động sát tâm. Trong chớp mắt, Truy Phong rút đoạn kiếm của mình, thẳng tắp lao về phía Lý Như Phong. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như một tia sét, nhanh chóng vô ảnh. Thật là một tên ngu ngốc. Vốn dĩ hắn ngoan ngoãn lăn xuống, nói không chừng còn có thể bảo toàn được một mạng nhỏ. Đáng tiếc, hắn quá tự đại cuồng vọng, đi chọc giận đối thủ có cảnh giới cao hơn hắn. Lần này hắn chết chắc rồi. Nhìn thấy Truy Phong ra tay, mọi người đều nhất trí cho rằng Lý Như Phong chắc chắn sẽ chết. Thậm chí, có một số người đã thu lại ánh mắt, không còn quan tâm đến kết cục của Lý Như Phong nữa. Trong mắt họ, loại kết cục đã định từ đầu đến cuối này, có xem hay không cũng như nhau. Bụp. Phụt, ngay lúc này, trận chiến trên Kinh Hồng Đài đã kết thúc. Một thân ảnh như diều đứt dây, đột nhiên bay ngược ra ngoài, rồi nặng nề rơi xuống đất. Lực xung kích cực lớn, lập tức khiến người ngã xuống đất phun máu tươi ra, vương vãi khắp nơi. Chương 585 thắng liên tiếp, chương 585 thắng liên tiếp, ngay khi mọi người đều cho rằng kẻ bay ngược ra ngoài là Lý Như Phong, vị chủ trì lại ngây người tại chỗ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Chúc chúc mừng Truy Không, chúc mừng tuyển thủ Bách Thắng Vương đã giành chiến thắng trong trận tỷ thí trên Kinh Hồng Đài này. Vài hơi thở sau, vị chủ trì hoàn hồn, lập tức cao giọng tuyên bố. Đồng thời, trên mặt y lộ ra vẻ kích động và hưng phấn chưa từng có. Kết quả ngoài dự liệu của tất cả mọi người này, đủ để ghi vào sử sách Kinh Hồng Đài. Cái gì? Ai thắng? Bách Thắng Vương thắng ư? Những người có mặt tại chỗ đều ngây người ra, từng người một nhìn xuống Kinh Hồng Đài phía dưới. Khi thấy người đứng trên đài là Lý Như Phong, kẻ mà họ khinh thường nhất, họ lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Thực lực của Lý Như Phong, không nghi ngờ gì nữa, đang vào mặt họ chăn chát. Họ không thể nào ngờ được, Lý Như Phong chỉ là thần đạo cảnh, lại có thể đánh bại Truy Phong của đạo chủng cảnh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ tuyệt đối sẽ không tin chuyện hoang đường đến mức này. Quá yếu. Tiếp tục trận kế. Lý Như Phong mặt không biểu cảm, nhìn vị chủ trì nói. Chỉ là đạo chủng cảnh nhỏ bé mà thôi, loại đối thủ này có đến 100 tên, hắn cũng có thể dễ dàng miểu sát. Cái này xin chờ lát, ta sẽ đi tìm chấp sự bẩm báo. Vị chủ trì cũng không ngờ Lý Như Phong lại muốn tiếp tục trận kế, bất đắc dĩ, ý chỉ có thể bẩm báo chuyện này lên trên. Lưu chấp sự sau khi biết ý nguyện của Lý Như Phong, không những không từ chối, ngược lại còn sảng khoái đồng ý dù sao, tuyển thủ đặc biệt như Lý Như Phong, không chỉ có thể tăng thêm danh tiếng cho Kính Hồng Đài, mà còn có thể thu hút thêm nhiều người đặt cược. Loại chuyện tốt một mũi tên trúng hai đích này, ý tự nhiên sẽ không từ chối. Chư vị, do ý nguyện của tuyển thủ Bách Thắng Vương, Kính Hồng Đài đồng ý cho hắn tiếp tục trận tỷ thí kế tiếp. Lần này, đối thủ của hắn là Vân Tước, kẻ đã tạo nên 11 trận thắng liên tiếp. Tu vi thất tinh đạo chủ cảnh. Hãy cùng chào đón Vân Tước lên đài. Không lâu sau, giọng nói của vị chủ trì vang vọng khắp toàn trường. Tuyển thủ lên đài lần này là một nữ tử, nhưng cảnh giới của nàng lại mạnh hơn Truy Phong trước đó rất nhiều. Rõ ràng, Kính Hồng Đài tuy muốn lợi dụng Lý Như Phong để tăng danh tiếng, nhưng lại không muốn hắn thắng quá dễ dàng. Ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt. Tuy nhiên, Truy Phong chỉ là tam tinh đạo chủ cảnh, còn ta là thất tinh đạo chủ cảnh. Lần này, ngươi thất bại không nghi ngờ. Vân Tước lên đài, nàng nhìn Lý Như Phong đối diện, nhàn nhạt mở miệng. Đối mặt với sự khinh thường của Vân Tước, trên mặt Lý Như Phong vẫn bình lặng như giếng cổ. Nói xong chưa?
Ừm.
Ý gì? Nói xong rồi, vậy thì xuống đi, ta đang đợi.
Cuồng vọng.
Ta muốn xem, ngươi một kẻ thần đạo cảnh, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà không xem ta ra gì? Thân ảnh Vân Tước lập tức biến mất tại chỗ, trong chớp mắt, nàng đã bay lên không trung. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung xuất hiện hàng chục, hàng trăm tàn ảnh của Vân Tước. Hiển nhiên, ưu thế của Vân Tước chính là tốc độ của nàng. Dựa vào tốc độ, nàng có thể khiến đối thủ của mình không thể bắt được chân thân của nàng. Như vậy, nàng có thể âm thầm đánh lén, dễ dàng giành chiến thắng trận tỷ thí này. Tuy nhiên, tốc độ mà Vân Tước tự hào, trong mắt Lý Như Phong lại đầy dây sơ hở. Hắn thậm chí còn chưa sử dụng Hồng Mông Thần Đồng, đã nhìn rõ chân thân của Vân Tước. "Xuống cho ta." Khóe miệng Vân Tước nhếch lên, lập tức xông về phía Lý Như Phong. Nhìn Lý Như Phong đứng bất động tại chỗ, nàng còn tưởng Lý Như Phong đã từ bỏ chống cự. Ngay khi chân thân Vân Tước đến bên cạnh Lý Như Phong, định ra tay đánh lén, Lý Như Phong lại đúng lúc này quay đầu nhìn sang. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí không nhìn ra chút cảm xúc nào. Thấy Lý Như Phong lại quay đầu nhìn mình, đồng tử Vân Tước co rút, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm cấp bách. Nàng thậm chí còn nghi ngờ Lý Như Phong chỉ là may mắn, mèo mù vớ cá rán mà thôi. Dù sao, 11 trận tỷ thí trước đó, không một ai có thể nhìn thấu chân thân của nàng. Nàng không muốn tin, Lý Như Phong chỉ có thần đạo cảnh, lại có thể làm được chuyện gần như không thể này. Quá chậm. Xuống tĩnh tâm một chút đi. Lý Như Phong giơ tay phải lên, vung về phía Vân Tước. Trong mắt Vân Tước, động tác của Lý Như Phong rất chậm, nhưng nàng lại không tài nào né tránh được. Ầm, khoảnh khắc tiếp theo, Vân Tước bay thẳng ra ngoài, thân thể đập mạnh vào bức tường đá cách đó hàng chục mét. Lực đạo quá lớn, khiến Vân Tước lập tức hôn mê, ý thức hoàn toàn mất đi. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây người nhìn cảnh tượng phía dưới, nhất thời có chút không dám tin vào mắt mình. Nếu nói lần của Truy Phong là ngoài ý muốn, thì lần này, không ai còn nghi ngờ thực lực của Lý Như Phong nữa. Dù sao, Vân Tước có thể thắng liên tiếp 11 trận, điều này đủ để chứng minh thực lực của nàng không yếu. Cũng chính vì vậy, những người có mặt tại chỗ mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước thực lực của Lý Như Phong. Kể từ khi Tính Hồng Đài được thành lập, những người có thể dùng thần đạo cảnh mà miểu sát Thất Tinh đạo chủng cảnh, đều là những tồn tại hiếm có như Phượng Mao Lân Giác. Người cuối cùng thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, giờ đây đã là cường giả mạnh nhất toàn bộ tinh vực Huyễn Ngộng. Chẳng trách hắn dám tự xưng là Bách Thắng Vương. Xem ra hắn không phải kiêu ngạo tự đại, mà là thật sự có thực lực như vậy. Chẳng lẽ, hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một lịch sử mới? Rất nhanh, không ít người bị thực lực của Lý Như Phong thu hút. Trong số họ, đã có không ít người bắt đầu mong chờ biểu hiện tiếp theo của Lý Như Phong. Tiếp tục, trận kế. Lý Như Phong lại mở miệng. Mục đích hắn đến đây hôm nay chính là vì phần thưởng 100 trận thắng liên tiếp. Không thắng liên tiếp 100 trận, hắn không thể rời khỏi Kính Hồng Đài. Tóm lại một câu, Kính Hồng Đài hôm nay, hắn Lý Như Phong bao chọn. Trận thứ 3, tuyển thủ Khô Mục, Bát Tinh đạo chủ cảnh. Trận thứ 4, tuyển thủ Huyết Chấm, Cửu Tinh đạo chủ cảnh. Trận thứ 5, tuyển thủ Đoạn Kiếm, Nhất Tinh đạo nguyên cảnh. Trận thứ 6, tuyển thủ. Trận thứ 7. Cùng với việc các đối thủ lần lượt lên đài, thực lực của họ cũng dần dần mạnh lên. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều bị Lý Như Phong miểu sát trong một chiêu. Thậm chí, từ đầu đến cuối, Lý Như Phong vẫn luôn đứng ở cùng một vị trí. Những người này ngay cả việc khiến Lý Như Phong lùi một bước cũng không làm được. Sức mạnh của Lý Như Phong đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người có mặt. Ngay cả những người của Kính Hồng Đài, lúc này cũng đều vẻ mặt nặng nề. Lý Như Phong quả thật đã mang lại danh tiếng rất cao cho Kính Hồng Đài, nhưng nếu Lý Như Phong cứ thắng mãi, đây hoàn toàn không phải là điều mà kẻ đứng sau Kính Hồng Đài muốn thấy. Họ lập ra Kính Hồng Đài và thiết lập phần thưởng liên thắng hậu hĩnh, mục đích là để thu thập đạo tinh, chứ không phải để tặng đạo tinh. Đặc biệt là phần thưởng 100 tỷ đạo tinh cho 100 trận thắng liên tiếp, số tiền này đã tương đương với thu nhập 1 năm của Kính Hồng Đài. Nếu Lý Như Phong thật sự đạt được 100 trận thắng liên tiếp, thì công sức 1 năm qua của họ có lẽ sẽ đổ sông đổ bể hết. Chương 586 đạo quân cảnh, đạo thuật chương 586 đạo quân cảnh, đạo thuật bất chi bất giác, liên thắng của Lý Như Phong đã đạt tới 56 trận. Dù có phái cường giả Cựu Tinh đạo nguyên cảnh ra trận, cũng không thể địch lại một chiêu của Lý Như Phong. Giờ phút này, trường tử của Lưu Chấp Sự đã hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết Lý Như Phong là một quái vật như vậy, dù có nói gì y cũng sẽ không cho Lý Như Phong cơ hội báo danh. Nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn. Việc y cần làm bây giờ là nhanh chóng ngăn cản Lý Như Phong tiếp tục liên thắng. Lần này đúng là nhìn lầm rồi, một thần đạo cảnh, vậy mà ngay cả đạo nguyên cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại cách duy nhất chính là để đạo quân cảnh mạnh hơn ra tay. Chỉ là, tuyển thủ đạo quân cảnh có quyền tự chủ lựa chọn xuất trận. Nếu không có đủ lợi ích, bọn họ sẽ không dễ dàng đi đối phó với Bách Thắng Vương này. Không được, chuyện này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta, phải thông báo cho đại nhân đến xử lý. Lưu Chấp Sự suy nghĩ một hồi, rất nhanh đã phân tích ra tình cảnh hiện tại. Tại Kinh Hồng Đài, y không có tư cách điều động những cường giả đạo quân cảnh kia xuất chiến. Mà nếu không có ai xuất chiến, dựa theo quy tắc của Kinh Hồng Đài, Lý Như Phong sẽ trực tiếp được phán định Bách Liên thắng. Tình huống này, Lưu Chấp Sự tự nhiên không thể chấp nhận được. Nếu để người đứng sau Kinh Hồng Đài biết y đã khiến Kinh Hồng Đài tổn thất 100 tỷ đạo tinh, y tuyệt đối sẽ phải chịu đựng sự tra tấn sống không bằng chết. Theo tin tức truyền đi, Lưu Chấp Sự liền lặng lẽ chờ đợi. Chỉ cần đại nhân bên trên đến lúc đó có thể để cường giả đạo quân cảnh đi đối phó Lý Như Phong. Y lại không tin, Lý Như Phong còn có thể thắng mãi. Ngay cả mộng chủ năm xưa cũng không nghịch thiên đến mức có thể dùng tu vi thần đạo cảnh đánh thắng cường địch đạo quân cảnh. Ừm, sao không có ai lên sân? Cách Bách Liên thắng mới qua một nửa. Chẳng lẽ Kinh Hồng Đài của các ngươi không còn tuyển thủ nào khác sao? Trên kinh hồng đài, thấy mãi không có đối thủ mới xuất hiện, Lý Như Phong bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Hắn không có thời gian ở đây lãng phí. Dù sao ngày mai buổi đấu giá sẽ đến, hôm nay hắn nhất định phải đoạt được 100 tỷ đạo tinh phần thưởng kia. À, cái này cái kia người dẫn chương trình do dự, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn cũng chỉ là một người làm công, đâu biết vì sao không có tuyển thủ mới lên sân. Nếu ngươi không trả lời được, thì đi tìm một người có thể trả lời câu hỏi của ta đến. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng nhìn ra sự bất lực của người dẫn chương trình, cũng lười so đo với hắn. Vâng, vâng. Người dẫn chương trình khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bay người rời đi. Hắn thực sự sợ nếu cứ ở lại, Lý Như Phong không vui, sẽ đột nhiên lên cho hắn một bạt tai. Với cái thân hình nhỏ bé của hắn, tuyệt đối sẽ chết người. Tình huống gì vậy? Không có tuyển thủ mới lên sân thì thôi, sao ngay cả người dẫn chương trình cũng chạy mất rồi? Chẳng lẽ Kinh Hồng Đài thật sự đã không còn ai dùng được nữa sao? Vậy theo quy tắc của Kinh Hồng Đài, có phải trực tiếp phán định Bách Liên Vương trực tiếp nhận được phần thưởng Bách Liên thắng không? Trời ơi, đó là 100 tỷ đạo tinh đó. Nhiều đạo tinh như vậy, ta nằm mơ cũng không dám mơ nhiều đến thế. Người coi người của Kinh Hồng Đài là kẻ ngốc sao? 100 tỷ đạo tinh, bọn họ sao có thể dễ dàng lấy ra như vậy? Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không chú ý sao, trước đó xuất trận đều là tuyển thủ đạo nguyên cảnh và dưới cảnh giới đó. Tuyển thủ mạnh nhất của Kinh Hồng Đài, đó đều là những người đã đạt được thành tích trên 70 liên thắng, thậm chí còn có tồn tại đạt được 80 liên thắng. Những người này mới là át chủ bài lớn nhất của Kinh Hồng Đài. Bách Thắng Vương tuy mạnh, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một thần đạo cảnh. Nếu có cường giả đạo quân cảnh ra tay, ngươi nghĩ hắn còn có thể liên thắng mãi không? Phải biết rằng, muốn đột phá đạo quân cảnh thì phải nắm giữ đạo thuật của chính mình. Đạo quân cảnh sở dĩ được gọi là ranh giới của cường giả, mấu chốt chính là đạo thuật. Có đạo thuật và không có đạo thuật, thực lực hai bên hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Theo ta thấy, con đường liên thắng của Bách Thắng Vương đến đây là kết thúc rồi. Ngươi nói vậy quả thực có vài phần đạo lý, nhưng Bách Thắng Vương từ đầu đến cuối đều chưa hề phô bày toàn bộ thực lực. Dù sao hắn cũng là người đầu tiên sau mộc chủ, có thể liên thắng hơn 50 trận trong một ngày. Ta đối với hắn tràn đầy kỳ vọng. Thử, vậy chúng ta cứ chờ xem. Dù sao trận tiếp theo, ta đặt cược Bách Thắng Vương thua. Lần này, ta muốn thắng lại toàn bộ đạo tinh đã thua trước đó. Biểu hiện của Lý Như Phong khiến mọi người có mặt tại đó nghị luận ầm ĩ, có người xem trọng hắn, tự nhiên cũng có người cảm thấy hắn đã đạt đến giới hạn. Thậm chí, tuyển thủ mới còn chưa xuất hiện, đã có người nóng lòng bắt đầu đặt cược Lý Như Phong trận tiếp theo chắc chắn thua. Đối với phản ứng của những người này, Lý Như Phong nhìn vào mắt, nhưng không hề để tâm. Hắn chỉ hy vọng đối thủ tiếp theo của hắn thực lực có thể mạnh hơn một chút. Nếu không, quá dễ dàng giành được 100 tỷ đạo tinh, thực sự có chút vô vị. Cùng lúc đó, ba nữ nhân Tạ Vãn Đường ở khu vực chờ đợi nhìn thấy Lý Như Phong một đường miểu sát liên thắng, trên mặt biểu lộ vô cùng kích động hưng phấn. Ánh mắt các nàng nhìn về phía Lý Như Phong, tràn đầy vẻ sùng bái. Trong đó, còn xen lẫn một tia tình cảm đặc biệt. Trước đây còn chưa nhìn ra, bây giờ sao càng nhìn, càng cảm thấy Lý công tử hợp gu của ta thế nhỉ? Không biết Lý công tử có người trong lòng chưa? Không biết ta còn có cơ hội không? Tạ Vãn Đường vẻ mặt si mê, bất chi bất giác, nàng đã hoàn toàn yêu mến Lý Như Phong. Nhưng Lý Như Phong từ trước đến nay dường như không có hứng thú lớn với nàng, nên nàng không biết làm thế nào để bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình với Lý Như Phong. Nàng có chút sợ hãi, một khi nàng nói sai lời, bọn họ có thể ngay cả bạn bè cũng không làm được. Lý công tử thực sự quá lợi hại. Không ngờ ở thế giới bên ngoài, hắn cũng mạnh như vậy. Mà ta tu luyện thiên phú bình thường sau này, hắn có khi nào sẽ cảm thấy ta quá yếu, rồi trực tiếp đuổi ta đi không toàn cơ túi lầu nhỏ? Từ khi theo Lý Như Phong, nàng vẫn luôn cho rằng mình là người của Lý Như Phong. Nếu có một ngày Lý Như Phong không cần nàng nữa, nàng thậm chí còn không biết nên đi đâu. Nàng không muốn bị bỏ rơi, lại trở nên cô độc một mình. Tiểu ngày tháng tra tấn này, nàng đã trải qua từ nhỏ, nàng không muốn trải qua thêm một lần nữa. Nhưng thực lực của nàng quá yếu, thiên phú tu luyện cũng bình thường, nàng không biết làm thế nào để được Lý Như Phong công nhận, nàng không biết làm thế nào để theo kịp bước chân của Lý Như Phong. Nàng bây giờ vô cùng hoang mang. Con đường phía trước dường như tràn ngập sương mù, khiến nàng không biết nên đi về đâu. Với thiên phú của Lý công tử, sẽ có một ngày hắn sẽ đi đến thế giới cao hơn và xa hơn. Nếu muốn luôn ở bên cạnh hắn, ta phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có đủ mạnh, ta mới có tư cách đứng sau hắn. Chỉ có đủ mạnh, ta mới có thể ở bên hắn. Yến Chi Vi ánh mắt kiên định, nàng nhìn về phía Lý Như Phong trên Kinh Hồng Đài, trong lòng khao khát trở nên mạnh mẽ như Lý Như Phong. Chương 587 Kinh Hồng Đài át chủ bài, chương 587 Kinh Hồng Đài át chủ bài. Trong mắt Yến Chi Vi, chỉ khi nàng đủ mạnh, Lý Như Phong mới chấp nhận nàng. Từ đó, một hạt giống khát khao trở nên cường đại đã âm thầm gieo xuống tận sâu trong tâm khảm Yến Chi Vi. Dường như cảm nhận được sự chuyển biến trong tâm cảnh của Yến Chi Vi, sức mạnh ngủ say trong cơ thể nàng dần dần thức tỉnh. Ngay cả bản thân Yến Chi Vi cũng không hề hay biết, sau ngày hôm nay, con đường chuyển kỳ của nàng sẽ chính thức mở ra. Một bên khác, trong một căn phòng, một nam nhân trung niên đang qua khung cửa sổ, nhìn xuống đài Kinh Hồng ở trung tâm. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lý Như Phong, lông mày khe nhíu lại. Sự xuất hiện của Lý Như Phong rõ ràng khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hắn cũng không ngờ rằng một thần đạo cảnh tưởng chừng tầm thường lại có thể liên tục thắng trận, thậm chí còn kinh động đến hắn. Lão bối lệ, thực lực của người này vô cùng quỷ dị, ta chưa từng thấy thần đạo cảnh nào có thể một chiêu diệt sát đạo nguyên cảnh. Hơn nữa, mục đích của người này rõ ràng là nhắm tới 100 trận thắng liên tiếp. Nếu chúng ta không phái người ra trận nữa, theo quy định, hắn ta có thể sẽ cái đó. Lão bối lệ, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Phía sau, Lưu chấp sự đầy lo lắng hỏi. Lệ Hưng Hải nghe xong, vuốt cằm, ánh mắt lộ vẻ suy tư. muốn 100 trận thắng liên tiếp, nào có đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng 100 ức đạo tinh của Kinh Hồng Đài ta dễ dàng lấy đi sao? Đi, nói cho bọn họ biết, kẻ nào có thể hạ gục vương giả trăm tháng này, ta sẽ ban cho 1 ức đạo tinh. Một lát sau, Lệ Hưng Hải chậm rãi mở lời. 100 ức đạo tinh làm phần thưởng, há lại là một thần đạo cảnh nhỏ bé có thể lấy đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Kinh Hồng Đài của hắn còn mặt mũi nào? Vì vậy, dù phải trả giá, Lệ Hưng Hải cũng không thể để Lý Như Phong tiếp tục thắng liên tiếp. Và cách hắn nghĩ ra cũng rất đơn giản, đó là dùng 1 ức đạo tinh làm mồi nhử, để những cường giả đạo quân cảnh ra tay. Vâng. Lưu Chấp Sự nghe xong, lập tức quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến đại sảnh bí mật của Kinh Hồng Đài. Bên trong có mười mấy bóng người đang ngồi. Họ đeo mặt nạ, nhưng vẫn không che giấu được áp lực cường đại tỏa ra từ thân thể. Những người này chính là những đấu sĩ cốt lõi nhất của Kinh Hồng Đài, cũng là con át chủ bài mà Kinh Hồng Đài đã bỏ ra rất nhiều đạo tinh để lôi kéo. Không ngoại lệ, mỗi người trong số họ đều từng đạt được thành tích xuất sắc với hơn 50 trận thắng liên tiếp. Chính vì thực lực cường đại của họ mà họ mới được thế lực đứng sau Kinh Hồng Đài coi trọng. Và nhiệm vụ của họ cũng rất đơn giản. Mỗi khi có người liên tục thắng trận tại Kinh Hồng Đài, để tránh việc có người lấy đi phần thưởng liên thắng khổng lồ, những người đứng sau Kinh Hồng Đài sẽ phái họ ra tay. Tất nhiên, những người này cũng không phải làm việc không công cho Kinh Hồng Đài. Muốn họ ra tay, phải đưa ra đủ thành ý để lay động họ. Thấy Lưu Chấp Sự xuất hiện, những người này không những không phiền não, ngược lại còn lộ vẻ mong đợi. Họ biết rằng, chỉ trong một trường hợp duy nhất, Lưu Chấp Sự mới xuất hiện ở đây. Đây không phải là Lưu Chấp Sự sao? Ta nhớ lần trước ngươi đến tìm chúng ta, đó là chuyện của mấy tháng trước rồi. Đúng vậy, lần này các ngươi ra giá bao nhiêu? Một nam tử chậm rãi mở lời, trong giọng điệu mang theo vài phần trêu tức. Lão Bối lại nói, kẻ nào có thể ngăn cản vương giả trăm tháng này liên thắng, kẻ đó sẽ nhận được 1 ức đạo tinh. Lưu Chấp Sự cũng không dài dòng, lập tức nói ra lời Lệ Hưng Hải đã dặn. Bao nhiêu? 1 ức đạo tinh. Nghe thấy cái giá 1 ức đạo tinh, mọi người có mặt tại đó lập tức kinh ngạc thốt lên. Ngay cả người vẫn luôn lau chùi trường thương trong góc cũng dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Lưu Chấp Sự. Rõ ràng, tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây, Kinh Hồng Đài bảo họ ra tay, nhiều nhất cũng chỉ mấy chục triệu đạo tinh mà thôi. 1 ức đạo tinh, đây là lần đầu tiên họ gặp phải. Trong chớp mắt, đại sảnh chìm vào tĩnh lặng, tất cả mọi người đều im lặng không nói. 1 ức đạo tinh quả thật đầy cám dỗ, nhưng những người này cũng không phải kẻ ngốc. Có thể khiến Kinh Hồng Đài lấy ra 1 ức đạo tinh làm phần thưởng, rõ ràng đối thủ không phải dạng vừa. Mặc dù họ muốn lấy đi 1 ức đạo tinh này, nhưng cũng rất coi trọng mạng sống của mình. Dù sao, trên Kinh Hồng Đài, sống chết có số, vạn nhất chết rồi, dù phần thưởng là 10 ức đạo tinh thì cũng vô ích. Lưu Chấp Sự, đối phương là đạo quân cảnh mấy sao? Có thể khiến các ngươi lấy ra 1 ức đạo tinh, chẳng lẽ là đạo quân cảnh cửu tinh? Nếu là vậy, lần này ta e rằng không giúp được các ngươi rồi. Đạo quân cảnh cửu tinh, ta không phải đối thủ của hắn. Có người mở miệng hỏi. Những người khác tuy không nói, nhưng trong lòng hiển nhiên cũng có suy nghĩ tương tự. Trừ đạo quân cảnh cửu tinh, họ không thể nghĩ ra lý do nào khác để Kinh Hồng Đài có thể lấy ra 1 ức đạo tinh làm phần thưởng. Lần này, các ngươi đoán sai rồi. Hắn không phải đạo quân cảnh. Không phải đạo quân cảnh. Chẳng lẽ là đạo vương? Ta dựa vào. Đừng đùa ta nữa. Cường giả đạo vương cảnh trở lên, không phải không được tham gia Kinh Hồng Đài sao? Tại Kinh Hồng Đài, muốn đăng ký, cảnh giới có yêu cầu nghiêm ngặt. Vượt quá đạo quân cảnh, đó đều là tồn tại bá chủ một phương. Kinh Hồng Đài phía sau không dám lấy cường giả có thực lực như vậy làm công cụ kiếm tiền. Hơn nữa, cường giả đạo vương cảnh trở lên, họ cũng không thiếu số đạo tinh này. Chỉ cần họ muốn, tự khắc sẽ có người xếp hàng dâng lên một lượng lớn đạo tinh. Không, đối phương chỉ có tu vi thần đạo cảnh. Nhưng kỳ lạ là, người này tuy cảnh giới thấp, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Ngay cả đạo nguyên cảnh cũng không phải đối thủ một chiêu của hắn. Đây cũng là lý do lão Bối Lệ bảo ta đến đây tìm các ngươi. Lưu Chấp Sự lập tức giải thích. Cái gì? Thần đạo cảnh? Biết được cảnh giới của Lý Như Phong chỉ là thần đạo cảnh nhỏ bé, mọi người có mặt tại đó lập tức ngây người. Họ còn tưởng là đối thủ có thực lực mạnh mẽ đến mức nào, khiến Kinh Hồng Đài có thể lấy ra 1 ức đạo tinh. Kết quả ngươi lại nói với họ, đối phương chỉ có thần đạo cảnh. Đây không phải đang đùa giỡn họ sao? Những người ở đây, ai nấy đều là đạo quân cảnh. Thậm chí có mấy vị đã đạt đến đạo quân cảnh cửu tinh, cách đạo vương cũng chỉ còn một bước. Ngươi bảo họ đi đối phó một thần đạo cảnh, đây không phải đang sỉ nhục họ sao? Lưu Chấp Sự, ngươi không phải đang đùa giỡn chúng ta chứ? Thần đạo cảnh nho nhỏ, dù hắn có lợi hại đến đâu, cũng có thể nghịch thiên sao? Hay là đối phương đã ẩn giấu cảnh giới thật sự, các ngươi không phát hiện ra? Có người chất vấn. Dù thế nào, hắn cũng không tin một người chỉ có thần đạo cảnh lại có thể khiến Kinh Hồng Đài lấy ra cái giá cao ngất ngưỡng 1 ức đạo tinh. Đối mặt với chất vấn, Lưu Chấp Sự lại muốn đùa giỡn. Nhưng thực lực của Lý Như Phong, hắn đã tận mắt chứng kiến. Nếu không phải vậy, hắn cũng không tin thần đạo cảnh nhỏ bé lại có thể có thực lực đáng sợ như vậy. Chư vị, ta không có lý do gì để lừa dối các ngươi. Về việc đối phương có ẩn giấu cảnh giới thật sự hay không, ta không rõ. Tuy nhiên, Lão Bối Lệ cũng không nhìn ra đối phương có chút dấu vết nào của việc ẩn giấu cảnh giới. Trừ phi thực lực của hắn cao hơn Lão Bối Lệ, bằng không, cảnh giới của hắn chắc chắn sẽ không sai. Lời đã nói đến đây, cơ hội chỉ có một lần. 1 ức đạo tinh rốt cuộc thuộc về ai, các ngươi tự mình quyết định. Lưu Chấp Sự lười biếng không muốn giải thích thêm. Hắn tin rằng, dù những người này có nhiều lo ngại đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có người không cưỡng lại được sự cám dỗ của 1 ức đạo tinh. Chương 588 ảnh sát, Ngũ Tinh Đạo Quân. Chương 588 ảnh sát, Ngũ Tinh Đạo Quân. Mà kết quả chính như hắn sở liệu, hắn vừa mới nói xong, liền có một người đứng lên. Ta đi chiếu cố hắn. Người mở miệng tên là ảnh sát, tu vi ngũ tinh đạo quân cảnh. Hắn đã từng lập nên 67 tháng liên tiếp chiến tích huy hoàng. Lưu chấp sự nhìn xem ảnh sát, hơi nhếch khóe môi lên. Nếu như thế, vậy ngươi đi theo ta đi. Rất nhanh, Lưu chấp sự liền dẫn ảnh sát trở lại Lệ Hưng Hải ở đây. Nhìn ngươi tới là ảnh sát, trên mặt của hắn không lo không vui. Đi thôi, chỉ cần ngươi thắng, một ước đạo tinh sẽ một phần không thiếu đến trong tay ngươi. Còn có, lưu người kia một mạng, thực lực của hắn có tư cách thay Kinh Hồng Đài hiệu lực. Lệ Hưng Hải nhàn nhạt mở miệng. Lý Như Phong biểu hiện đã bị hắn nhìn trúng. Cùng ảnh sát bọn hắn một dạng, Lệ Hưng Hải cũng muốn đem Lý Như Phong thu nạp tiến Kinh Hồng Đài, đồng thời thay Kinh Hồng Đài làm việc. Là, ảnh sát không có nhiều lời, quay người rời đi. Với hắn mà nói, Lý Như Phong sống hay chết hắn đều không có hứng thú, hắn quan tâm chỉ có cái kia một ước đạo tinh. Ngay tại ảnh sát hướng về phía dưới Kinh Hồng Đài đi thời điểm, nguyên bản chờ tại bí mật trong đại sảnh nghỉ ngơi những người kia cũng đều từng cái xuất hiện tại bốn phía trên khán đài. Bọn hắn mặc dù không có lựa chọn ra sân, nhưng bọn hắn lại đối với cái này có thể để cho Kinh Hồng Đài ra giá một ước đạo tinh người cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn đi ra cũng là muốn tận mắt nhìn Lý Như Phong thực lực đến tột cùng có đáng giá hay không Kinh Hồng Đài lấy ra một ước đạo tinh. Lý Như Phong chậm rãi ngẩng đầu. Ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên phát giác được phía trên những cái kia trên khán đài xuất hiện không thiếu thực lực không thấp người. Theo ánh mắt ở trên những người này đảo qua, hắn rất nhanh liền đoán ra một hai. Mà khi ánh mắt đảo qua một cái tay cầm trường thương bóng người lúc, Lý Như Phong nhìn nhiều mấy lần. Trùng hợp, đối phương cũng đúng lúc đang quan sát Lý Như Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn đều mang mặt nạ, thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng Lý Như Phong từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một tia không hiểu cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Lý Như Phong rất xác định, hắn cũng không nhận ra đối phương. Nhưng loại cảm giác này, nhưng lại mười phần chân thực. Trong lúc nhất thời, vẻ nghi hoặc xuất hiện tại Lý Như Phong trong lòng. Ngay tại Lý Như Phong vẫn còn đang suy tư chính mình tại sao lại đối với một cái vốn không quen biết người xa lạ sinh ra cảm giác thân thiết lúc, ảnh sát xuất hiện đang kinh ngạc hồng trên đài. Theo ảnh sát xuất hiện, tại chỗ bầu không khí lập tức sôi trào lên. Rất nhiều người, một mắt liền nhận ra ảnh sát thân phận. Dù sao, ảnh sát đã từng cũng là Kinh Hồng Đài siêu nhân khí tuyển thủ. Tà Thiên, người kia tựa như là ảnh sát. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại trở thành Bách Thắng Vương trận tiếp theo đối thủ. Ai, lần này, Bách Thắng Vương tất thua không thể nghi ngờ. Ảnh sát thế nhưng là đạo quân cảnh cường giả, đối phó một cái nho nhỏ thần đạo cảnh, đây không phải là một bữa ăn sáng. Ta đều hoài nghi, ảnh sát là cố ý đến khi phụ người mới. Ha ha, may mà ta vừa rồi đặt cược Bách Thắng Vương thất bại, lần này kiếm lời tê. Song song, thế nào lại là ảnh sát của ta đạo tinh a, sớm biết ta liền không đè Bách Thắng Vương thắng. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người vui vẻ có người sầu. Kinh Hồng trên đài, Lý Như Phong cùng ảnh sát lẫn nhau đánh giá đối phương. Thật đúng là thần đạo cảnh, có ý tứ. Khi cảm ứng được Lý Như Phong tu vi thật sự chỉ có thần đạo cảnh sau, ảnh sát khẽ miệng không hiểu lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thậm chí rất may mắn chính mình người đầu tiên xuất thủ. Bằng không, cái này một ước đạo tinh ban thưởng, nhưng là không công sai thanh toán. Cho đến tận này, Lý Như Phong xem như hắn gặp phải tất cả đối thủ bên trong, yếu nhất cái kia. Có thể dễ dàng như thế cầm tới một ước đạo tinh ban thưởng, liền ảnh sát chính mình cũng cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, rõ ràng ảnh sát xem thường Lý Như Phong, càng đánh giá cao hơn chính mình. Hắn không biết, từ cảnh giới cao thấp phán đoán thực lực mạnh yếu, tại Lý Như Phong ở đây, căn bản không làm được. Ngươi quá yếu, yếu đến ta thậm chí cũng không có xuất thủ dục vọng. Có người không muốn ngươi chết, cho nên ngươi bây giờ chủ động nhận biết ta. Cứ như vậy, ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng có thể còn sống. Tại làm rõ Lý Như Phong tu vi sau, ảnh sát nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ, nếu không phải vì cái kia một ước đạo tinh, hắn thậm chí đều chẳng muốn lý tới Lý Như Phong. Gặp ảnh sát như vậy xem thường hắn, Lý Như Phong lập tức hứng thú. Đạo quân cảnh đối thủ, hắn còn không có giao thủ qua. Thông qua cơ hội lần này, hắn có lẽ có thể đánh giá ra trước mắt hắn thực lực, đến tột cùng đến loại nào trình độ. Kém hay không kém, không phải dựa vào miệng nói. Ngươi so trước đó những người kia đều mạnh, hy vọng ngươi có thế để cho ta hơi tận hứng một điểm. Lý Như Phong đưa tay ra, hướng về ảnh sát ngắc ngắc. Động tác này rất có nhục nhã tính chất, ảnh sát thấy cảnh này, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn còn là lần đầu tiên bị thần đạo cảnh người miệt thị như vậy. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Bất quá, ta về sau sẽ không giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút, sống không bằng chết tư vị. Thanh âm lạnh như băng rơi xuống, ảnh sát trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây sau, hắn tựa như là quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại sau lưng Lý Như Phong. Lý Như Phong sắc mặt đạm nhiên, đưa tay hướng về đằng sau quét tới. Ảnh sát tốc độ chính xác rất nhanh, thậm chí có thể dùng thuấn di để hình dung. Nhưng ở trước mặt Lý Như Phong, hắn vẫn như cũ không cách nào trốn qua cái kia một đôi có thể xem thấu thế gian hết thảy ánh mắt. Phanh! Nhất kích đi qua, ảnh sát bị đánh lui đến 10m bên ngoài. Ảnh sát ổn định thân hình, nhìn về phía trong mắt Lý Như Phong, tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Vừa rồi Lý Như Phong cái kia nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại ẩn chứa viễn siêu thần đạo cảnh sức mạnh. Cái này bắt đầu, ảnh sát bỗng nhiên ý thức được, Lý Như Phong cũng không có mặt ngoài nhìn qua yếu như vậy. Hừ, vừa rồi ta bất quá nhất thời sơ suất, hơn nữa ta liền một phần lực cũng không có sử dụng. Kế tiếp, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là đạo quân cảnh thực lực chân chính. Cứ việc Lý Như Phong một trường kia để cho ảnh sát lòng sinh rung động, nhưng ở ảnh sát xem ra, hắn bất quá là nhất thời sơ suất mà thôi. Hắn cũng không tin, Lý Như Phong lợi hại hơn nữa, còn có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới, cùng ngũ tinh đạo quân cảnh hắn chống lại. Một quyền này, ẩn chứa ta năm thành lực. Ngươi nếu có thể lông tóc không thương mà đo lấy, ta ngay tại chỗ chịu thua. Ảnh sát nhàn nhạt mở miệng. Đến nỗi vì cái gì không cần toàn lực, hắn thấy hoàn toàn không cần phải làm vậy. Dù sao, hắn còn không muốn lộng chết Lý Như Phong. Lệ Hưng Hải phân phó, hắn cũng không có quên. Đối mặt ảnh sát phách lối, Lý Như Phong chỉ cảm thấy đối phương rất ngu xuẩn. Cùng hắn chiến đấu, lại còn không sử dụng toàn lực, thật sự coi chính mình là nhân vật chính a. Đi xuống cho ta a. Đúng lúc này, ảnh sát hướng về Lý Như Phong phóng đi. Khi đi tới Lý Như Phong trên mặt lúc, hắn không chút do dự nâng lên hữu quyền, hướng về Lý Như Phong ngực đánh tới. Đối mặt sắp rơi xuống hung manh nằm đấm, Lý Như Phong mặt không biểu tình, trong mắt không có một tia gợn sóng. Với anh, nằm đấm rơi xuống, phát ra trọng trọng tiếng va đập. Âm thanh vang vọng toàn trường, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Lý Như Phong tại một quyền này phía dưới sẽ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng mà khi thấy Lý Như Phong vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí không nhúc nhích đứng tại vị trí cũ lúc, toàn trường xôn xao một mảnh. Chương 589 thiên ảnh chống giết, gian lận. Chương 589 thiên ảnh chống giết, gian lận. Ta tiên. Hắn vậy mà đỡ được. Đơn giản không dám tin, đây chính là đạo quân cảnh công kích, Bách Thắng Vương vậy mà lông tóc không thương mà đỡ được. Thế gian này lại thật sự có như thế nghịch thiên người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng Lý Như Phong có thể đỡ ảnh sát một quyền này, rõ ràng vượt qua mọi người tại đây dự kiến. Liền ngay cả những thứ kia đi ra xem náo nhiệt đạo quân cảnh người, cũng thật sâu cảm thấy một tia rung động. Bọn hắn đang kinh ngạc đồng thời, cuối cùng bắt đầu hiểu thành Hà Lệ Hưng Hải hội xuất một ước đạo tinh giá cao. Thực lực thế này, đã đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. Ít nhất lấy thần đạo cảnh lực địch đạo quân cảnh người, bọn hắn sống đến bây giờ, cũng chỉ nhìn thấy Lý Như Phong một người. Trong phòng, Lệ Hưng Hải cau mày. Vốn là hắn cho là có ảnh sát ra tay, Lý Như Phong thắng liên tiếp chi lộ, nhất định sẽ liền như vậy kết thúc. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một tia cảm giác bất an. Mà muốn nói ai đúng Lý Như Phong thực lực kinh hãi nhất, vậy dĩ nhiên là ảnh sát bản thân. Bây giờ, ảnh sát trừng lớn hai mắt, tí ti nhìn chằm chằm trước mặt một mặt bình tĩnh Lý Như Phong. Hắn vách lối tự đại triệt để bị Lý Như Phong đánh tan. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một tia sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể đỡ ta năm thành lực một quyền. Ảnh sát nhìn về phía ngăn tại Lý Như Phong trước mặt tầng kia trong suốt che chắn, nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe thấy lời ấy, Lý Như Phong khỏe miệng hơi bệnh. Nói ngươi cũng không biết, nếu như thực lực của ngươi liền điểm ấy, vậy ngươi có thể xuống tràng. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn tự nhiên không có lý do nói cho ảnh sát Thái Sơ lực sự tình. Hơn nữa, ảnh sát thực lực hắn đã biết rõ ràng 7-8 phần. Đối phương ngay cả mình phòng ngự đều không phá nổi, cũng không có tất yếu lại tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người hắn. Nghe được Lý Như Phong lời nói, ảnh sát lập tức cảm giác mình bị vô tình giễu cợt. Đây là ngươi bức ta. Ảnh sát lui lại 10m, sau đó đưa tay gọi ra trường kiếm của mình. Đạo thuật, thiên ảnh chống giết. Theo quát to một tiếng, ảnh sát nhảy lên bay trên không. Sau một khắc, trên không xuất hiện vô số ảnh sát thân ảnh. Mỗi một cái phân thân đều tản ra khí tức cực kỳ mạnh, cùng với sát ý nồng nặc. Rõ ràng, ảnh sát làm thật. Vậy mà ép ảnh sát vận dụng đạo thuật, xem ra cái này Bách Thắng Vương quả thật có mấy phần thực lực. Chỉ có điều, hắn lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là thần đạo cảnh. Đối mặt đạo thuật, hắn đem không có phần thắng chút nào. Trên khán đài, một người đàn ông nhàn nhạt mở miệng. Thân là đạo quân cảnh, hắn vô cùng tin tưởng đạo thuật chỗ cường đại. Đạo thuật, đơn giản tới nói chính là đối với đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, từ đó nắm giữ một loại pháp tắc sát chiêu. Đây là mỗi cái đột phá đến đạo quân cảnh người, nhất định phải kinh nghiệm quá trình. Sau đó tu luyện, đều biết quay chung quanh tại đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ phía trên. Cũng chính vì như thế, đạo thuật mới có thể đáng sợ như thế. Cho dù là vừa mới đạo lĩnh ngộ thuật, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng chống cự. Dù sao, thế gian này công nhận lực lượng mạnh nhất chính là đại đạo pháp tắc chi lực. Nhất là bài danh phía trên đại đạo pháp tắc, tỉ như thời gian không gian, vận mệnh nhân quả các loại. Chỉ cần nắm giữ những thứ này cường đại đại đạo pháp tắc, cho dù là tại toàn bộ vũ trụ, cũng căn bản là tồn tại vô địch. Lực lượng pháp tắc sao? Chiêu này còn giống có chuyện như vậy. Bất quá, chỉ bằng loại này trình độ lực lượng pháp tắc, muốn thắng ta, còn xa xa không đủ. Lý Như Phong mặc dù đối với đạo thuật không hiểu rõ, nhưng từ ảnh sát trên thân tản mát ra những cái kia lực lượng pháp tắc, hắn bao nhiêu có thể đoán ra cái này cái gọi là đạo thuật, cùng lực lượng pháp tắc có liên quan. Hơn nữa, hắn còn nhìn ra, ảnh sát tu luyện lực lượng pháp tắc, không phải rất mạnh. Liên điểm ấy lực lượng pháp tắc, cho dù không có Thái Sơ tiểu thế giới trợ giúp, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo tồn tại. Ở trước mặt hắn chơi lực lượng pháp tắc, đây không phải múa dịu quá mắt thợ sao? Cuồng vọng, ngươi một cái thần đạo cảnh, liền nói thuật cũng sẽ không, lại còn dám xem nhẹ đạo thuật. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại vô tri mà trả giá thê thảm đại giới. Giết! Âm thanh rơi xuống, ảnh sát thao túng tất cả phân thân, từ bốn phương tám hướng, hướng về ở giữa Lý Như Phong đánh tới. Đối mặt loại tình huống này, Lý Như Phong ti hào không có bối rối. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, Thái Sơ lực trực tiếp bao phủ tại toàn thân của hắn trung quanh, tạo thành một tầng gió thổi không lọt bảo hộ che chắn. Làm xong những thứ này, Lý Như Phong hơi nhếch khóe môi lên. Ảnh sát hảo tâm đưa lên lực lượng pháp tắc, hắn tự nhiên bất có thể lãng phí cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Thái Sơ lực, thế nhưng là dung hợp bao quát Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc ở bên trong, một loại đặc thù chi lực. Đối với bất luận cái gì lực lượng pháp tắc, nó có thể nhẹ nhõm hấp thu, đồng thời chuyển đổi thành sức mạnh của bản thân. Bởi vậy, đối mặt từ lực lượng pháp tắc thả ra đạo thuật, dùng Thái Sơ lực để chống đỡ, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Với anh, ảnh sát công kích rơi xuống, từ bốn phương tám hướng đánh vào Lý Như Phong quanh thân che chắn phía trên. Nhưng để cho tại chỗ tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, cứ việc ảnh sát công kích nhìn qua vô cùng mãnh liệt, nhưng Lý Như Phong vẫn như cũ lông tóc không thương mà đứng tại trong che chắn. Liên ảnh sát đều mặt mũi tràn đầy không thể tin. đạo thuật của hắn không nói vô địch, nhưng ở cùng cảnh giới phía dưới, cơ hồ không người dám đón đỡ. Hắn có thể đang kinh ngạc hồng trên đài thắng liên tiếp hơn 60 tràng, dựa vào là cũng là chính mình đạo thuật cường đại lực phá hoại. Nhưng bây giờ, một chiêu này dùng tại trên thân Lý Như Phong, lại mất đi hiệu quả. Ảnh sát không rõ, Lý Như Phong một cái nho nhỏ thần đạo cảnh, hắn che chắn vì cái gì có thể chống lại chính mình đạo thuật công kích? Đây không có khả năng. Lấy thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng ngăn cản phía dưới đạo thuật của ta. Ta đã biết, nhất định là đạo khí. Trên người ngươi có loại hình phòng ngự đạo khí. Ảnh sát mở miệng, ngữ khí kiên định. Hắn không tin Lý Như Phong có thực lực kia có thể ngăn cản được công kích của hắn, bởi vậy hoài nghi Lý Như Phong người mang đạo khí. Lại là đạo khí. Thì ra là thế, lần này liền có thể giải thích thông. Ta nói Bách Thắng Vương chỉ là khu khu thần đạo cảnh, làm sao có thể chịu được nổi ảnh sát đạo thuật. Dựa vào đạo khí gian lận, là ta đánh giá cao hắn. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người đứng tại ảnh sát bên này. Bọn hắn cũng không tin Lý Như Phong có thể đỡ nổi ảnh sát đạo thuật. Mà Kinh Hồng Đài có quy định, bất luận cái gì tham gia Kinh Hồng Đài tuyển thủ, đang đối chiến quá trình bên trong, cũng không thể sử dụng đạo khí. Một khi phát hiện, liền tự động đánh mất tư cách tranh tài. Cũng chính vì như thế, rất nhiều người nhìn về phía Lý Như Phong ánh mắt cũng bắt đầu khinh bỉ. Thậm chí, còn có người cũng đã nhịn không được chửi rủa. Lý Như Phong phạm quy cái này sẽ để cho không ít người mất đi đặt cược đạo tinh. Bách Thắng Vương, ta nói ngươi sao có thể một mực thắng liên tiếp đến bây giờ? Hóa ra, ngươi là vụng trộm dựa vào đạo khí, cho nên mới đánh bại ngươi những cái kia đối thủ. Ngươi vị quy, người như ngươi, không có tư cách tham gia Kinh Hồng Đài, cút đi. Ảnh sát nhìn qua Lý Như Phong, nhàn nhạt mở miệng. Chương 590 Hàn Tinh, chương 590 Hàn Tinh, vô luận như thế nào, cuộc tỷ thí này cũng là hắn thắng. Đã như thế, cái kia một tước đạo tinh ban thưởng chính là của hắn. Nhưng mà, đối mặt ảnh sát tự cho là đúng, Lý Như Phong cảm thấy một chút không hiểu đấu. Đạo khí? Hắn liền nói khí là cái gì cũng không biết, làm sao lại có đạo khí? Rõ ràng là ảnh sát quá yếu, liền hắn vòng bảo hộ đều không phá nổi, kết quả lại cho là hắn làm trái quy tắc. Đây không phải thỏa đáng thẳng hề một cái. Không nói đến ta không có đạo khí, cho dù có, đối phó ngươi dạng này người, ta còn cần dùng đến đạo khí. Chỉ có kẻ yếu mới có thể cho mình thất bại kiếm cớ. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Nếu không phải là muốn thể nghiệm một chút nói quân cảnh thực lực, cùng với cái kia đạo thuật ý lực, hắn sao lại cần cùng ảnh sát lãng phí thời gian lâu như vậy? Bây giờ đối phương không chỉ có không thất thời, ngược lại bị cắn ngược lại một cái. Đối với cái này, Lý Như Phong đã đối với ảnh sát triệt để mất đi hứng thú. Ngươi nói ta là kẻ yếu, cuồng vọng, có bản lĩnh cũng không cần dùng đạo khí, ta một chiêu miểu sát ngươi. Ảnh sát mặt lạnh, nghĩ hắn đường đường đạo quân cảnh, lúc nào chịu đến thần đạo cảnh nhục nhã? Một chiêu miểu sát ta, ha ha. Lý Như Phong cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, Lý Như Phong không do dự nữa, đưa tay hướng về ảnh sát vung ra một trường. Điều trùng tiểu kỹ, công kích như vậy, ta coi như không né, ngươi cũng không đả thương được pháp thử. Ảnh sát vừa định phách lối vài câu, nhưng lời còn chưa nói hết, thân thể liền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Với anh, ảnh sát hung hăng rơi vào trên vách đá, đập ra sâu hơn một mét lỗ hổng, trực tiếp lâm vào trong đó. Máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn chảy ra, toàn thân cảnh hoang tàn khắp nơi. Này làm sao khả năng ảnh sát nỉ non mở miệng, cả mắt đều là chấn kinh cùng hãi nhiên. Vừa rồi Lý Như Phong một trường kia, hắn rõ ràng không có cảm nhận được mảy may khí tức uy hiếp. Hắn không nghĩ ra, loại kia nhìn qua mềm nhũn công kích, là như thế nào trọng thương hắn. Ảnh sát không hiểu, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Liền trong lầu các Lệ Hưng Hải, đồng dạng trong lòng kinh ngạc không thôi. Mặc dù hắn cũng không có thấy rõ, trong nháy mắt đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là bén nhạy phát giác được, đây hết thể nguyên do, khả năng cùng Lý Như Phong nắm giữ cái kia cố kỳ lạ sức mạnh có liên quan. Đến nơi đạo khí, hắn toàn trình cũng không có phát hiện Lý Như Phong có sử dụng bất luận cái gì đạo khí vết tích. Cái này cũng là hắn vẫn luôn không có ăn mì lý do. Nếu như Lý Như Phong thật sự gian lận, sử dụng đạo khí, hắn như thế nào lại chờ tới bây giờ còn không ra tay? Lý Như Phong cường đại, đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn, thậm chí đã vượt qua Kinh Hồng Đài có thể khống chế trong phạm vi. Đối mặt loại tình huống này, Lệ Hưng Hải sắc mặt mắt trần có thể thấy khó coi xuống. Người này thủ đoạn ngay cả ta đều nhìn không thấu. Xem ra, chỉ có thể để cho nàng ra tay rồi. Lệ Hưng Hải thì thào nói nhỏ, lấy mắt thoáng qua một tia hàn quang. Hắn xoay người, nhìn về phía sau Lưu Chấp Sự. Lưu Chấp Sự, ngươi đi tìm Hàn Tinh, để cho nàng ra tay, cầm xuống Bách Thắng Vương. Hàn Tinh? Là. Lưu Chấp Sự trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Lệ Hưng Hải đã vậy còn quá nhanh liền vận dụng Kinh Hồng Đài lớn nhất át chủ bài một trong. Bất quá thân là một cái chấp sự, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Một lát sau, Lưu Chấp Sự tìm được Hàn Tinh. Nhìn ngươi tới, Hàn Tinh cũng không có quá lớn phản ứng. Hàn Tinh, Lệ trưởng lão nhường ngươi ra tay, cầm xuống Bách Thắng Vương. Lưu Chấp Sự đi thẳng vào vấn đề, cáo chi Hàn Tinh Lệ Hưng Hải phân phó. Đối mặt mệnh lệnh, Hàn Tinh chỉ là ngẩng đầu, mặt không thay đổi liếc qua Lưu Chấp Sự. Mười ức, cho ta mười ức đạo tình, ta liền ra tay. Hàn Tinh nhàn nhạt mở miệng. Cái gì, mười ức? Lưu Chấp Sự lên tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới, Hàn Tinh há miệng chính là muốn mười ức đạo tình. Nhưng Hàn Tinh đòi hỏi nhiều như thế, hắn lại vẫn cứ không thể làm gì. Hàn Tinh thực lực, hắn nhưng là lòng biết rõ. Một tháng mới 3.000 đạo tinh tiền lương, hắn cũng không muốn bởi vậy đi đắc tội Hàn Tinh. Đối mặt loại tình huống này, hắn không thể làm gì khác hơn là lập tức trở về đi, đem Hàn Tinh yêu cầu hồi báo cho Lệ Hưng Hải. Mà Lệ Hưng Hải nghe được Hàn Tinh muốn mời ước đạo tinh sau, không chỉ không có cự tuyệt, ngược lại mặt lộ vẻ đủ cười. Hắn sợ không phải Hàn Tinh công phu sư tử ngoạn, hắn sợ chính là Hàn Tinh không muốn ra tay. Nếu như Hàn Tinh không xuất thủ, Kinh Hồng Đài liền cần cho Lý Như Phong 100 ức đạo tinh. Rõ ràng, loại nào thiệt hại lớn nhất, nhất thanh nhị sở. Nhận được Lệ Hưng Hải đồng ý, Lưu chấp sự cũng không lãng phí thời gian, lập tức đem tin tức mang cho Hàn Tinh. Khi biết được Lệ Hưng Hải vậy mà sảng khoái như vậy mà đáp ứng yêu cầu của nàng lúc, Hàn Tinh trong lòng cũng cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng lười quá nhiều để ý, dù sao 10 ức đạo tinh, thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Tất nhiên Lệ Hưng Hải chủ động đưa cho nàng, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hàn Tinh quay người, cúi đầu nhìn về phía dưới Kinh Hồng Đài. Mấy tức sau, nàng nhảy lên một cái, trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới rơi đi. Phanh, tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Hàn Tinh liền đã vững vàng rơi vào Kinh Hồng trên đài. Nàng đột nhiên xuất hiện, lập tức gây nên tất cả mọi người tại chỗ chú ý liền Lý Như Phong, cũng không khỏi mà quay đầu nhìn về từ trên trời giáng xuống Hàn Tinh. Bởi vì song phương đều mang mặt nạ, cho nên không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương. Nhưng nhìn thấy cặp mắt kia lúc, Lý Như Phong lập tức nhớ tới phía trước cái kia cùng hắn đối mặt người. Ta tiên, đây là Hàn Tinh. Lần trước Hàn Tinh ra tay, đã là 3 năm trước sự tình a. Ta còn tưởng rằng kể từ lần kia tỷ thí sau, Hàn Tinh liền đã rời khỏi nơi này. Bây giờ xem ra, nàng cũng bị Kinh Hồng Đài thu mua. Mặc dù đã trải qua 3 năm, nhưng 3 năm trước đây trận kia đặc sắc chiến đấu, vẫn như cũ để cho ta rõ mồn một trước mắt. Không nói nhiều, lần này ta muốn đem toàn bộ đạo tinh toa cấp tại Hàn Tinh trên thân. Ta cũng không tin, lần này Bách Thắng Vương còn có thể thắng. Hàn Tinh tuyệt đối là gần nhất ngàn năm qua, Kinh Hồng Đài xuất hiện người lợi hại nhất, không có cái thứ hai. Có nàng ra tay, Bách Thắng Vương thua không nghi ngờ. Rất nhanh, liền có người nhận ra Hàn Tinh thân phận. Hàn Tinh xuất hiện, triệt để đem ở đây bầu không khí kích phát đến cao trào. Cơ hồ tất cả mọi người đều xem trọng Hàn Tinh. Bởi vì bọn hắn tại 3 năm trước đây, tận mắt chứng kiến qua Hàn Tinh chỗ kinh khủng. Trước đây, Hàn Tinh lấy Tam Tinh đạo quân cảnh giới, liên tục đối chiến 10 vị Cửu Tinh đỉnh phong đạo quân cảnh cường giả. Kết quả, nàng không chỉ không có thua, thậm chí còn như kỳ tích địa y đánh chết 5 người, trọng thương 5 người kinh khủng chiến tích, thành công cầm xuống Kinh Hồng Đài 80 thắng liên tiếp ban thưởng. Nàng cũng là mấy ngàn năm qua, một cái duy nhất thu được Kinh Hồng Đài 80 thắng liên tiếp người. 3 năm trước đây, Hàn Tinh liền có thể nhẹ nhõm miểu sát Cửu Tinh đạo quân cảnh. Bây giờ, Hàn Tinh thực lực lại tăng trưởng thêm bao nhiêu, không người có thể biết. Bất quá, có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là đạo vương chi hạ, Hàn Tinh căn bản là tồn tại vô địch. Cũng chính vì như thế, mọi người tại đây nhìn thấy Hàn Tinh sau khi xuất hiện, mới có thể như thế cảm xúc kích động. Thậm chí, ngay từ đầu thì nhìn hảo Lý Như Phong cái đám kia người, khi nhìn đến Hàn Tinh sau, đều không chút do dự từ bỏ Lý Như Phong. Chương 591 đạo thuật, phá diệt toái tinh. Chương 591 đạo thuật, phá diệt toái tinh. Đối với chung quanh những người này điên cuồng, Kinh Hồng trên đài Hàn Tinh lại làm như không thấy. Nàng kể từ xuất hiện đang kinh ngạc hồng đài, ánh mắt vẫn đặt ở đối thủ của nàng, trên thân Lý Như Phong. Đồng dạng, Lý Như Phong ánh mắt cũng chưa từng rời đi Hàn Tinh. Người rất mạnh. Hàn Tinh bỗng nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, Lý Như Phong không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Phía trước những người kia đều xem thường ta một cái thần đạo cảnh đâu. Đó là bọn họ ngu xuẩn. A, làm sao mà biết? Chỉ có ngu xuẩn mới có thể cho rằng thực lực cùng cảnh giới cùng nhau móc nối. Ha ha, có ý tứ. Lý Như Phong cười nhạt một tiếng, Hàn Tinh không giống bình thường, để cho hắn cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Phía trước cơ hồ tất cả mọi người đều xem thường hắn thần đạo cảnh tu vi, nhưng Hàn Tinh khác biệt, nàng từ đầu đến cuối cũng không có xem thường đối thủ một chút. Điều này cũng làm cho Lý Như Phong đối với Hàn Tinh nhiều một tia hứng thú. Mắt thấy lời ong tiếng ve nói không sai biệt lắm, Hàn Tinh không tiếp tục lãng phí thời gian. Nàng nâng tay phải lên, trực tiếp triệu hồi ra vũ khí của mình. Ân, thanh thương này không tệ. Lý Như Phong nhìn về phía Hàn Tinh trường thương trong tay, không keo kiệt chút nào mà tán thưởng nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, trường thương này bên trong đã dựng dục ra thương linh. Chỉ có điều thương linh đản sinh thời gian không tính là quá lâu, còn không cách nào giống như tiểu lưu hóa thành nhân hình. Nhưng kể cả như thế, một kiện sinh ra khí linh vũ khí, cho dù tại trong cả vũ trụ, cũng là vô cùng thưa thớt tồn tại. Hàn Tinh sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Ngươi là người thứ nhất nhìn ra nó tồn tại người. Hàn Tinh nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng rất rõ ràng, Lý Như Phong tám thành đã nhìn ra thương linh sự tình. Đối với cái này, Lý Như Phong không có mở miệng, nên miệng mỉm cười. Nhìn thấy Lý Như Phong cái biểu tình này, cái này khiến Hàn Tinh càng thêm xác nhận Lý Như Phong nhìn ra thương linh. Ta có người đệ tử, hắn cũng dùng thương, chính là thương pháp có chút nát vụn, bình thường còn rất đáng ghét, không biết thương pháp của ngươi cùng hắn so sánh, ai mạnh hơn? Lý Như Phong mở miệng. Có lẽ là nhìn bật nhớ người, nhìn thấy Hàn Tinh trường thương trong tay, hắn nghĩ tới Tử Dương. Hàn Tinh không rõ Lý Như Phong tại sao lại đột nhiên nói ra những thứ này không giải thích được, nhưng những lời này đồng dạng để cho nàng nhớ lại một chút chuyện cũ. Nàng yên lặng cúi đầu, nhìn về phía trường thương trong tay. Ta sư tôn, thương pháp của hắn không người có thể địch. Dù là ta cố gắng đuổi theo, nhưng như cũng không bằng hắn một phần bạn. Trường thương trong tay của ta cũng là sư tôn đưa cho ta. Hắn nói cho ta biết, lúc nào thương pháp của ta có thể trở thành thương đạo đệ tam, hắn liền dạy ta hắn độc môn sát chiêu. Chỉ tiếc, ta trời sinh ngu dốt, có thể đời này đều không thể đạt đến yêu cầu của hắn. Hàn Tinh nỉ non thì thầm, tựa như nói cho Lý Như Phong nghe, lại giống như đang nói cho chính mình nghe. Thương đạo đệ tam, không phải là đệ nhất sao? Lý Như Phong một số thời khắc, theo đạo lý, làm sư tôn, bình thường đều ngày học mong đệ tử của mình trở thành đệ nhất tồn tại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hy vọng đệ tử mình trở thành đệ tam. Ngươi nếu có thể thắng nổi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Bất quá rất đáng tiếc, đây là không có khả năng. Hàn Tinh nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Thấy thế, Lý Như Phong cũng sẽ không hỏi nhiều. Kỳ thực, ta cũng biết một điểm thương pháp. Thuận tiện nhắc nhở một câu, trực tiếp lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất. Bằng không, ta sợ ngươi xuất liên tục toàn lực cơ hội cũng không có. Lý Như Phong mở miệng, khoe miệng hơi câu. Hàn Tinh nghe xong, ánh mắt ngưng lại. Nếu như thế, cái kia giống như ngươi mong muốn. Đạo thuật, phá diệt vải tinh. Hàn Tinh cũng nghiêm túc, trực tiếp đi tới liền thi triển ra bản thân đạo thuật. Nàng cùng phía trước những người kia điểm khác biệt lớn nhất chỗ, bắt đầu từ không coi khinh bất luận kẻ nào, dù là đối phương nhìn qua người vật vô hại. Không tệ, cái này khí tức so trước đó người kia đạo thuật mạnh rất nhiều. Cảm nhận được Hàn Tinh trên thân tản mát ra khí tức cường đại, Lý Như Phong cũng bắt đầu nghiêm túc. Trong chốc lát, trước mặt hắn liền xuất hiện một mặt từ thái sơ lực tạo thành hộ thuẫn. Nhìn thấy hộ thuẫn trong ngay mắt, Hàn Tinh liền nhớ tới phía trước Lý Như Phong ngăn tại ánh sát đạo thuật tầng bình phong kia. Đây chính là hắn nắm giữ cái kia cố kỳ quái sức mạnh. Hàn Tinh trong lòng rất rõ ràng, Lý Như Phong phía trước mặc dù có thể dễ dàng ngăn lại ánh sát đạo thuật, tuyệt đối với cố này sức mạnh kỳ quái thoát không ra quan hệ. Bất quá nàng cũng không có vì vậy mà đánh mất lòng tin. Ánh sát đạo thuật, nàng được chứng kiến nhiều lần. Đơn thuần uy lực, liên nàng đạo thuật một năm cũng chưa tới. Cho nên, Lý Như Phong có thể đỡ ánh sát đến ngược, cũng không có thể còn có thể ngăn lại đạo thuật của nàng. Bất quá, hết thảy đều là Hàn Tinh ngờ tới. Đến nỗi kết quả đến tột cùng như thế nào, chỉ có thực tiễn một phen mới có thể tin tưởng. Phá. Khi tụ lực hoàn thành, Hàn Tinh trong nháy mắt đem trong tay trường thương bắn ra ngoài sông thẳng Lý Như Phong. Với anh, trong khoảnh khắc, trường thương cùng hộ thuẫn phát sinh va chạm, phát ra kịch liệt oanh minh. Tất cả mọi người tại chỗ đều mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới kinh hồn đài. Bọn hắn cũng rất muốn biết, Lý Như Phong hộ thuẫn có thể ngăn cản hay không ở Hàn Tinh đạo thuật công kích. Cái gì? Cái này sao có thể? Khi thấy rõ kinh hồn trên đài tình huống lúc, mọi người tại đây trừng lớn hai mắt, nhịn không được hét lên kinh ngạc câm thanh. Thậm chí có không ít người trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Lý Như Phong vậy mà thật sự đem Hàn Tinh đạo thuật cản lại. Không chỉ có như thế, Lý Như Phong biểu hiện nhẹ nhõm dị thường, tựa như không cần tốn nhiều sức đồng dạng. Liên Hàn Tinh đều lòng sinh kinh ngạc cùng kinh ngạc. Cái này cùng với nàng trong dự đoán kết quả, hoàn toàn không giống. Cái kia đến tuột cùng là cái gì lực lượng? Có thể dễ dàng như vậy ngăn lại phá diệt vải tinh, người này không đơn giản. Hàn Tinh sắc mặt trở nên ngưng trọng xuống. Vốn là nàng là muốn dùng một chiêu giải quyết chiến đấu, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không có khả năng. Không có cách nào, Hàn Tinh đã tinh tường nhận thức đến Lý Như Phong không phải người bình thường, nàng không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục ẩn giấu thực lực chân thật của mình. Thủ đoạn của ngươi không tệ. Ít nhất tại ta gặp phải tất cả đối thủ bên trong, ngươi là người thứ nhất vô hại ngăn lại phá diệt vải tinh người. Ngươi có tư cách để cho ta vận dụng át chủ bài. Hàn Tinh chậm rãi mở miệng, thần sắc trở nên nghiêm túc. Lý Như Phong khỏe miệng hơi câu, lộ ra một tia cười nhạt. Vậy liền để ta xem một chút, lá bài tẩy của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lý Như Phong cũng không gấp gáp giải quyết trận chiến đấu này, bởi vì giờ khắc này, trong lòng có của hắn một chút nghi hoặc không có giải khai. Gặp Lý Như Phong một mặt bộ dáng trấn định, Hàn Tinh lập tức không do dự nữa. Nàng giơ tay lên bên trong trường thương, hai mắt bắt đầu nở rộ rực rỡ tinh mang. Ngay sau đó, nàng toàn thân cũng bắt đầu tản mát ra lóa mắt tinh quang. Lý Như Phong nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một tia nhỏ ngoài ý muốn. Tinh quang chi lực có chút ý tứ. Hắn rất nhanh liền đã nhìn ra Hàn Tinh thủ đoạn, đó là trong vũ trụ thường thấy nhất, cũng là kỳ lạ nhất sức mạnh một trong, tinh quang chi lực. Nghe đồn nắm giữ tinh quang chi lực cường giả, thậm chí có thể hấp thu trong vũ trụ tất cả tinh quang chi lực để bản thân sử dụng. Tinh quang vô hạn, sức mạnh liền không có hạn mức cao nhất. Chương 592 Chí Tôn Đạo Thuật. Chương 592 Chí Tôn Đạo Thuật. Đây là thủ đoạn gì? Phía trước như thế nào chưa thấy qua Hàn Tinh sử dụng tới? Chẳng lẽ, nàng phía trước 80 tháng liên tiếp thời điểm, còn ẩn tàng thực lực chân thật? Cái gì? Che giấu thực lực? Ta thiên nó đều lợi hại như vậy, lại còn che giấu thực lực, cái này còn có thiên lý sao? Trung quanh người xem đã triệt để sôi trào lên, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Tinh trước đó triển lộ ra thực lực, vẫn còn có giữ lại. Đồng thời, để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, Lý Như Phong vậy mà có thể ép Hàn Tinh vận dụng thực lực chân thật. Chỉ là một cái thần đạo cảnh, vì cái gì có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy? Bọn hắn không rõ, cũng không hiểu, càng thêm không công bằng. Chí Tôn nói thuật, tinh diệu ngân hà. Sáng chói tinh quang liên tục không ngừng mà hội tụ đến trường thương phía trên, Hàn Tinh khí tức cũng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bây giờ, tại khí tức cường đại áp bách dưới, xung quanh người xem nhau nhau bắt đầu xuất hiện hô hấp khó khăn triệu chứng. Thực lực yếu kém, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện ý thức mơ hồ trạng thái. Mà cùng Hàn Tinh khoảng cách gần nhất Lý Như Phong, thừa nhận áp lực cường đại nhất. Lý Như Phong cũng tương tự cảm nhận được một chiêu này không hề tầm thường chỗ. Dù là quanh thân có thái sơ lực làm là phòng ngự, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia một chút xíu cảm giác áp bách. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, Hàn Tinh một chiêu này đã bắt đầu đạt đến thái sơ lực cực hạn. Ai, thực lực hay là quá yếu? Xem ra hôm nay đi qua, ta cũng nên thật tốt để thằng một phen. Lý Như Phong sờ cả một cái, thấp giọng nhị nó nói. Hắn biết đây không phải thái sơ lực không được, mà là thực lực của hắn còn không cách nào phát huy ra thái sơ lực toàn bộ uy lực. Dù sao trước mắt hắn chỉ là thần đạo cảnh, vẻn vẹn từ trong cảnh giới tới nói, chính xác thấp một chút. Đi. Ngay tại Lý Như Phong suy tư lúc, Hàn Tinh đột nhiên phát động công kích. Trường thương gào thét mà ra, quanh thân tinh quang lập lòe, thẳng bức Lý Như Phong. Bành. Rất nhanh, trường thương liền hung hăng rơi vào Lý Như Phong trước người mặt kia trên lá chắn bảo vệ, phát ra đinh thai nhức óc tiếng va chạm. Lần này, công kích không có mất đi hiệu lực. Chống lại lần trước đạo thuật hộ thuẫn, lần này vậy mà bắt đầu xuất hiện tí tí vết rách. Rõ ràng, Hàn Tinh Chí Tôn nói thuật, uy lực đã đạt đến Thái Sơ lực bây giờ mức cực hạn có thể chịu đựng. Rách, rách ra, lại là chỉ có đạo vương cảnh trở lên mới có thể nắm giữ Chí Tôn nói thuật. Hàn Tinh một cái đạo quân cảnh, lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy Chí Tôn nói thuật, đây là bực nào thiên phú nghịch thiên a. Bách Thắng Vương cuối cùng muốn thua. Sao? Trung quanh người xem nhìn thấy xuất hiện vết rách hộ thuẫn, lập tức cảm xúc kích động lên. Bọn hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình, Hàn Tinh vậy mà sử dụng, chỉ có đạo phía trên vương cảnh mới có thể lĩnh ngộ được Chí Tôn nói thuật. Thiên phú như vậy, dùng tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung, đều không quá đáng chút nào. Đồng thời, bọn hắn cảm thấy Lý Như Phong tất thua không thể nghi ngờ. Thân đạo cảnh, đối mặt Chí Tôn nói thuật, cơ hồ không có phần thắng chút nào khả năng. Hơn nữa, chỉ cần Bách Thắng Vương thua, bọn hắn liền có thể kiếm một món hời. Liền Hàn Tinh đều cho là Lý Như Phong muốn tới này là ngừng. Nhưng mà, đối mặt sắp triệt để bể tan cảnh hộ thuẫn, Lý Như Phong không chỉ không có mảy may hốt hoảng, ngược lại khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười hài lòng. Hàn Tinh sau khi thấy, đáy mắt thoáng qua vẻ không hiểu. Nàng không rõ, nếu lúc này, Lý Như Phong vì cái gì còn có thể cười được. Hơn nữa, nàng có loại ảo giác, Lý Như Phong nụ cười, dường như là đối với nàng cười. Cũng liền tại lúc này, Thái Sơ lực hộ thuẫn bị phá ra, trường thương thẳng khu mà vào, hướng về Lý Như Phong lực vào tới. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều thần sắc căng cứng, hô hấp đột nhiên ngừng. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trường thương, có ít người cũng đã ảo tưởng ra Lý Như Phong bên trong thương sau chẳng cảnh. Đối mặt cái này khẩn yếu quan đầu, Lý Như Phong cuối cùng có động tác. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về rơi xuống trường thương chụp tới. Ngu xuẩn, lúc này không né, lại còn nghĩ chống cự, đây không phải tự tìm đường chết sao? Mọi người thấy Lý Như Phong động tác sau, lập tức cảm thấy Lý Như Phong trang bức quá mức. Nhưng mà, một màn kế tiếp, triệt để cho tại chỗ tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không nói một lời. Liên Hà Tinh đều chậm rãi trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra tràn đầy không thể tin thần sắc. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lý Như Phong không chỉ có vững vàng bắt được trường thương, thậm chí tại tiếp xúc đến trường thương trong nháy mắt, những cái kia chí mạng tình quang chi lực liền trong nháy mắt tiêu tan. Mấu chốt là, Lý Như Phong từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện khác bất kỳ động tác dư thừa nào. Cái này khiến tất cả mọi người xuất hiện một loại ảo giác, cái gọi là Chí Tôn nói thuật, không gì hơn cái này. Bọn hắn bên trên, bọn hắn cũng được. Rõ ràng, ảo giác chung quy là ảo giác, Chí Tôn nói thuật cường đại, không thể nghi ngờ. Lý Như Phong có thể dễ dàng như thế hóa giải đi Hàn Tinh Chí Tôn nói thuật, cũng không phải dựa vào vật khí, mà là hắn đã sớm phát hiện trường thương bên trong không giống bình thường chỗ. Bắt được trường thương sau, tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua thân thương, trong mắt lóe lên một vòng mệt mang. Hàn Tinh bây giờ đã triệt để sững sờ tại chỗ, đã không biết nên phản ứng ra sao. Nàng rất không minh bạch, nàng Chí Tôn nói thuật vì cái gì đột nhiên tiêu tan, mà để cho nàng càng thêm ngộp bức chính là, nàng cùng trường thương ở giữa cảm ứng, tại Lý Như Phong cầm tới trường thương trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất. Cái này hiển nhiên rất không bình thường. Phải biết, vũ khí nhận chủ sau, trung thân chỉ có thể tán thành một vị chủ nhân. Chớ đừng nói chi là, nàng trường thương cũng sớm đã đản sinh ra khí linh, cái này càng thêm không có khả năng phản bội nàng. Ngươi làm như thế nào? Tình hôn lại Hàn Tinh một mặt phức tạp nhìn xem Lý Như Phong, nàng rất muốn biết đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Lý Như Phong cũng không trả lời Hàn Tinh nghi hoặc, chỉ là nhàn nhạt trở về một nụ cười. Ngươi thua. Muốn trở về cái này trường thương, đợi chút nữa tự mình tới tìm ta. Bây giờ, ngươi có thể đi xuống. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù hắn rất muốn giải đáp Hàn Tinh nghi hoặc, nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành mục đích của mình, cho nên chỉ có thể đem việc này phóng tới đằng sau. Hàn Tinh mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng cũng biết mình quả thật đã thua. Không nói đến Chí Tôn nói thuật đều cầm Lý Như Phong không có cách nào, mấu chốt là không còn bản mệnh trường thương, nàng muốn đánh bại Lý Như Phong, đây cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Cuối cùng, Hàn Tinh quay người, chủ động đi xuống kinh hồng đài. Nàng mặc dù còn có khác gát chủ bài, nhưng nàng cũng không muốn ở đây sử dụng. Theo Hàn Tinh rời đi, trận chiến đấu này không hề nghi ngờ là Lý Như Phong đạt được thắng lợi. Đám người lặng ngắt như tờ, càng thêm có thể chứng minh bây giờ bọn hắn đã triệt để bị Lý Như Phong khuất phục. Lần này, không ai lại hoài nghi Lý Như Phong thực lực. Nói đùa, tay không ngăn lại Chí Tôn nói thuật người, vẫn là một cái thần đạo cảnh. Loại chuyện này, bọn hắn đời này cũng liền gặp qua một lần như vậy. Về sau lúc rảnh rỗi cùng người thổi ngư bức, bọn hắn đều có sức mạnh. Trong phòng, Lệ Hưng Hải sắc mặt có chút trầm trọng. Vừa rồi hết thảy, hắn đều tận mắt nhìn thấy. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lý Như Phong vậy mà cường đại đến như thế nghịch thiên bước. Bây giờ Hàn Tinh chủ động chịu thua, hắn đã nghĩ không ra còn có ai có thể đi ngăn cản Lý Như Phong. Chương 593 trăm ức đạo tinh chương 593 trăm ức đạo tinh sau một phen sau khi tự hỏi, hắn chậm rãi quay người, rời khỏi phòng. Không bao lâu, Lệ Hưng Hải đi tới phía dưới cùng, đồng thời hướng về ở giữa kinh hồng lên trên bục đi. Lệ Hưng Hải xuất hiện, lập tức gây nên Lý Như Phong chú ý nhìn xem cái này người đột nhiên xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là hắn đối thủ kế tiếp. Khoảng cách Lý Như Phong chỉ có xa mấy mét lúc, Lệ Hưng Hải dừng bước. Hắn ngẩng đầu, một mặt bình tĩnh nhìn về phía Lý Như Phong. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Lệ Hưng Hải, là phụ trách kinh hồng đại trưởng lão một trong. Trưởng lão? Không biết Lệ trưởng lão xuất hiện ở đây, cần làm chuyện gì? Lý Như Phong nghi ngờ đồng thời, mở miệng hỏi thăm Lệ Hưng Hải ý đồ đến. Hắn cũng không cảm thấy đối phương chỉ là nhàm chán, cho nên mới cùng hắn làm tự giới thiệu mình. Trong lòng của hắn cũng đã có chỗ ngờ tới. Nhưng đối với trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện Lệ Hưng Hải, Lý Như Phong không chút nào không thèm để ý, hôm nay mặc kệ ai tới, 100 thắng liên tiếp trăm ức đạo tinh ban thưởng, hắn đều quyết định được. Biểu hiện của ngươi rất không tệ. Thậm chí không nói qua trương chút nào, ngươi là kinh hồng đài gần nhất mấy ngàn năm xuất hiện xuất sắc nhất tuyển thủ. Thân là kinh hồng đài trưởng lão, ta trịnh trọng mời ngươi gia nhập vào ta kinh hồng đài. không biết các hạ ý như thế nào. Lệ Hưng Hải chậm rãi mở miệng, hắn nhìn chúng Lý Như Phong, muốn kéo hắn nhập bọn. Nếu như Lý Như Phong gia nhập vào Kinh Hồng Đài danh khí tất nhiên nâng cao một bước, cái này sẽ cho Kinh Hồng Đài mang đến một bút không nhỏ thu vào. Nhưng mà Lý Như Phong đối với cái này lại là mặt không biểu tình. Xin lỗi, ta đối với gia nhập vào Kinh Hồng Đài không có nửa phần hứng thú. Ta đối với 100 thắng liên tiếp ban thưởng cảm thấy hứng thú. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, không chút nào cho Lệ Hưng Hải một điểm mặt mũi. Gặp Lý Như Phong vậy mà không thức thời như thế, Lệ Hưng Hải sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Các hạ nhất định phải cự tuyệt ta mời. Đem so sánh với 100 thắng liên tiếp ban thưởng, gia nhập vào ta Kinh Hồng Đài sẽ chỉ làm ngươi nhận được càng nhiều. Lệ Hưng Hải tiếp tục mở miệng. Hắn còn không có triệt để từ bỏ Lý Như Phong, dù sao Lý Như Phong thực lực rất không bình thường. Nếu như có thể kéo Lý Như Phong nhập bọn, không chỉ có Kinh Hồng Đài lại bởi vậy được lợi, liền hắn cũng biết bởi vậy nhận được Kinh Hồng Đài cao tầng khen thưởng. Phải không? Chỉ tiếc, ta là một cái tục nhân. Đối với 100 thắng liên tiếp ban thưởng, cảm thấy hứng thú. Nếu là không có sự tình khác, liền nhanh chóng an bài xuống một vị xuất chiến tuyển thủ a. Thời gian của ta rất quý giá, lãng phí không thể. Lý Như Phong khỏe miệng hơi câu. Hắn sao lại không rõ Lệ Hưng Hải trong lòng điểm này tiểu tính toán? Muốn lợi dụng hắn Lý Như Phong, quả thực là mơ mộng hão huyền. Đối mặt Lý Như Phong bất vi sở động, Lệ Hưng Hải trong lúc nhất thời lầm vào trong trầm mặc. Bây giờ, bay ở trước mặt hắn, không thể nghi ngờ là một cái khó mà lựa chọn. Hắn biết rõ, bằng vào Lý Như Phong thực lực, cho dù hắn lại phải đưa ra người khác xuất chiến, kết quả sau cùng cũng chỉ lại là vì Lý Như Phong thắng liên tiếp làm công hiến. Nhưng nếu là hắn cự tuyệt Lý Như Phong yêu cầu, cái này hiển nhiên là tại đánh Kinh Hồng Đài khuôn mặt. Kinh Hồng Đài tồn tại đến nay, duy nhất chuẩn tắc chính là vĩnh viễn sẽ không thay đổi quy củ. Cho nên, bây giờ, hắn hoặc là tiếp tục phái người đi khiêu chiến Lý Như Phong, hoặc là liền trực tiếp phán định Lý Như Phong thu được 100 thắng liên tiếp ban thưởng. Nếu như nàng hắn dám vì 100 ức đạo tinh mà vi phạm quy tắc, như vậy, chờ đợi Kinh Hồng Đài nhất định là rớt xuống ngàn trượng. Mà chờ đợi hắn cũng tất nhiên là sống không bằng chết. Nhưng để cho Kinh Hồng Đài thiệt hại 100 ức đạo tinh, hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng kết quả chắc chắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Theo lý thuyết, vô luận Lệ Hưng Hải muốn thế nào lựa chọn, hắn cuối cùng đều tựa hồ cũng không chạy khỏi vận mệnh bi thảm. Cũng chính vì như thế, Lệ Hưng Hải mới có thể mặt mũi tràn đầy trầm mặc, không biết nên như xử lý như thế nào chuyện này. Gì tình huống? Lệ trưởng lão tại sao vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào? Sẽ không phải là bọn hắn muốn vi phạm quy tắc? Bọn hắn không muốn để cho Bách Thắng Vương thu được 100 thắng liên tiếp, từ đó thu hoạch được 100 ức đạo tinh khen thưởng phong phú. Ta cảm thấy có khả năng, bất quá cứ như vậy, mặc dù có thể bảo trụ 100 ức đạo tinh, nhưng Kinh Hồng Đài tín dụng sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, chỉ sợ tới tham gia Kinh Hồng Đài người, cũng không có mấy cái trên khán đài, nhìn xem im lặng không lên tiếng Lệ Hưng Hải, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ mà những lời này, toàn bộ đều nhất nhất truyền đến Lệ Hưng Hải trong lỗ tai. Tại những này lời nói kích thích phía dưới, hắn cuối cùng làm ra một cái chật vật quyết định. Ngươi, không cần lại tiếp tục tỉ thí đi. Căn cứ vào biểu hiện của ngươi, ta tuyên bố ngươi trực tiếp thu được cuối cùng 100 thắng liên tiếp ban thưởng, cũng chính là 100 ức đạo tinh. Lệ Hưng Hải chậm rãi mở miệng, đồng thời đưa tay từ trong ngực móc ra một cái nhận chữ vật. Mặc dù trong lòng rất là không tình nguyện, nhưng hắn biết, đây đã là biện pháp tốt nhất. Vô luận như thế nào, Kinh Hồng Đài tín dụng không thể sụp đổ. 100 ức đạo tinh mặc dù để cho Kinh Hồng Đài rất thì đau, nhưng chỉ cần tín dụng còn tại, những thứ này đạo tinh bọn hắn sớm muộn còn có thể kiếm về. Chỉ khi nào tín dụng mất đi, đừng nói 100 ức đạo tinh, về sau Kinh Hồng Đài có thể ngay cả 1 vạn đạo tinh đều không thể thu hoạch. Nếu là xảy ra chuyện như vậy, vậy hắn Lệ Hưng Hải liền chỉ biết có một cái hạ tràng, đó chính là sống không bằng chết. Lý Như Phong cầm qua chữ vật, theo thần niệm đảo qua, nàng liền phát hiện trong nhận chứa đồ tràn đầy đạo tinh, ước chừng 100 ức nhiều. Ha ha, cũng không tệ lắm. Lý Như Phong cười thu hồi trong tay nhận chữ vật, lần này, hắn cuối cùng không còn là người không có đồng nào người. Tất nhiên 100 thắng liên tiếp ban thưởng đã tới tay, vậy kế tiếp, Lệ Hưng Hải có phải hay không nên những phần thưởng khác cũng cùng nhau cho ta? Lý Như Phong ngay sau đó mở miệng. 100 ức đạo tinh, đó là 100 thắng liên tiếp khen thưởng thêm. Ngoại trừ những thứ này, thập liên thắng 20 thắng liên tiếp, 50 thắng liên tiếp trở, những thứ này cũng đều sẽ có ngoài định mức đạo tinh ban thưởng. Mặc dù những phần thưởng này cùng 100 thắng liên tiếp ban thưởng so sánh, không đủ đánh đồng. Nhưng con mỗi nhỏ đi nữa, cũng là thịt đi, Lý Như Phong cũng không ghét bỏ. Hơn nữa, mỗi một hồi Kinh Hồng Đài thắng lợi, còn sẽ có trụ cột đạo tinh ban thưởng. Chung vào một chỗ, vẫn có không thiếu đạo tinh. Lệ Hưng Hải sắc mặt biến thành màu đen, tại vô cùng phẫn nộ phía dưới, hắn lần nữa lấy ra một cái nhận chữ vật. Trong này, chứa Lý Như Phong còn lại đạo tinh ban thưởng. Lý Như Phong thấy thế, lập tức đưa tay cầm qua nhẫn chứa vật, không chút do dự. Lần này, Lý Như Phong không tiếp tục đi kiểm tra trong nhẫn chứa đồ đạo tinh. 100 ức đạo tinh tới tay, còn lại điểm ấy đạo tinh, hắn không có hứng thú chút nào. Nếu không phải là Lệ Hưng Hải nhất định phải ở trước mặt hắn trăng bước, hắn thậm chí đều chẳng muốn. Ai, đáng tiếc 100 thắng liên tiếp ban thưởng chỉ có thể cầm một lần. Bằng không, ta có thể mỗi ngày đều muốn tới ở đây một chuyến đâu. Ha ha. Lý Như Phong mở miệng cười, sau đó không còn lý tới Lệ Hưng Hải, quay người liền muốn rời khỏi Kinh Hồng Đài. Đúng lúc này, Lệ Hưng Hải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía muốn rời đi Lý Như Phong, đáy mắt thoáng qua một tia âm tàn. Chương 594 không thể nói Bách Thắng Vương, ngươi thật sự không muốn gia nhập vào ta Kinh Hồng Đài. Lệ Hưng Hải lại một lần hỏi, chỉ có điều lần này ngữ khí của hắn cùng phía trước hai lần rõ ràng khác biệt. Lý Như Phong dừng bước lại. Cuối cùng về lại ngươi một lần, ta đối với Kinh Hồng Đài không có hứng thú. Tốt ta, vậy thật đúng là rất đáng tiếc. Mặc dù ngươi cự tuyệt ta liên tục mời, nhưng ta vẫn còn muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Trên người ngươi bây giờ thế nhưng là có bách rước đạo tinh, nhưng ngươi lại chỉ là một cái thần đạo cảnh, hơn nữa còn không có bất kỳ bối cảnh gì chỗ dựa. Nhiều như vậy đạo tinh, cẩn thận có mệnh cầm, mất mạng hoa. Lệ Hưng Hải ra vẻ hảo tâm nhắc nhở, nhưng âm thanh lại vang vọng toàn bộ kinh hồn đài. Thậm chí hắn còn cố ý đem cuối cùng vài câu cắn rất nặng. Ha ha, ta có mạng sai hay không, này liền không làm phiền ngươi quan tâm. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Loại này cấp thấp uy hiếp, hắn đã rất lâu không có gặp được. Đối với cái này, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí hoàn toàn không để trong lòng. Bởi vì dám uy hiếp hắn người, cuối cùng chỉ có một loại kết quả. Một lát sau, Lý Như Phong trở lại tam nữ bên cạnh. Không có dừng lại quá nhiều, hắn liền dẫn tam nữ rời đi kinh hồng đài. Ngay tại Lý Như Phong chân trước vừa bước ra kinh hồng đài, sau lưng liền có nhiều ánh mắt để mắt tới hắn. Đối với cái này, Lý Như Phong cũng sớm đã phát giác ra, lại không chút nào đi quản. Ngoại trừ những cái kia mưu đồ bất chính người, còn có một người lặng lẽ đi theo sau lưng Lý Như Phong. Người này không là người khác, chính là trước kia bại bởi Lý Như Phong Hàn Tinh. Nàng theo dõi Lý Như Phong nguyên nhân, ngay từ đầu hiếu kỳ thân phận của hắn, hay là bởi vì nàng trưởng thương. Đồng thời, nàng cũng phát hiện khác âm thầm theo dõi Lý Như Phong người. Cùng với nàng khác biệt, những người khác theo dõi Lý Như Phong, rõ ràng là hướng về phía Lý Như Phong trong tay bách rước đạo tinh mà đi. Hàn Tinh tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Trong lúc nhất thời, nàng lại bắt đầu tò mò. Nàng muốn nhìn một chút, Lý Như Phong sau đó muốn ứng phó như thế nào những thứ này để mắt tới hắn người. Không bao lâu, Lý Như Phong trở lại Mộng Thu Các. Thời gian không còn sớm, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Cầu thang phía trước, Lý Như Phong đột nhiên dừng bước lại, quay người hướng về phía tam nữ mở miệng. "Vậy còn ngươi?" Tạ Vãn Đường thuận miệng hỏi. "Ta còn có khách nhân." Lý Như Phong ý vị thâm trường mở miệng, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang. Tạ Vãn Đường thấy thế, bản năng cảm thấy trong này khẳng định có tình huống. Bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều xuống. Sau đó, Tạ Vãn Đường tam nữ liền hướng đi lên lầu. Mà Lý Như Phong, nhưng là quay người tùy tiện tìm một cái bàn trống tử bên cạnh ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng một nén nhang sau, một thân ảnh xuất hiện tại Mộng Thu Các cửa ra vào. Người tới chính là Hàn Tinh. Bây giờ, Hàn Tinh vẫn như cũ mang theo mặt nạ, cũng không có triển lộ ra chân dung. Tại vào cửa một sát na, nàng liền thấy trong đại sảnh, ngồi một mình ở một cái bàn phía trước Lý Như Phong. Nàng lông mày ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc. Nàng không biết Lý Như Phong vì cái gì một người ngồi ở chỗ đó, nhưng nàng có loại trực giác, Lý Như Phong dường như đang bọn người. Do dự một chút sau, Hàn Tinh trực tiếp thẳng hướng lấy Lý Như Phong phương hướng đi đến. Khi Hàn Tinh đi đến trước mặt hắn lúc, Lý Như Phong không chỉ không có nửa phần tâm tình chập chờn, thậm chí vẫn như cũ ngồi tại chỗ, một mặt bình tĩnh uống vào trong tay nước trà. "Ngồi." Mấy tức sau, Lý Như Phong đặt chén trà xuống, nhàn nhạt phun ra một câu. Hàn Tinh nghe vậy, mặc dù có chút nhìn không thấu Lý Như Phong, nhưng vẫn là ngồi vào đối diện với của hắn. "Ngươi biết ta sẽ đến?" "Biết." "Ngươi vì cái gì cảm thấy ta nhất định sẽ tới tìm ngươi?" "Bởi vì nó." Lý Như Phong không nhanh không chậm mở miệng, đồng thời đưa tay lấy ra Hàn Tinh trường thương. Nhìn thấy chính mình trường thương trong đáy mắt, Hàn Tinh lập tức có chút kích động. Thậm chí, nàng đáy lòng còn sinh ra một tia tiến lên trắng trợn cướp đoạt xúc động. Bất quá đang nghĩ đến Lý Như Phong thực lực sau, nàng cuối cùng vẫn tỉnh táo lại. "Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem trường thương của ta trả cho ta?" Hàn Tinh nhàn nhạt mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Như Phong sở dĩ lấy đi trường thương của mình, không ngoài là muốn cùng với nàng yêu cầu đạo tinh. Đối mặt hỏi thăm, Lý Như Phong không có trả lời, chỉ là đưa tay đem trong tay trường thương ném cho đối diện Hàn Tinh. Hàn Tinh bản năng giống như thò tay tiếp nhận trường thương, sau một khắc trên mặt liền lộ ra tràn đầy nghi hoặc vẻ khó hiểu. Nàng lập tức kiểm tra một phen trường thương trong tay, cũng không có phát hiện mảy may vấn đề. Thấy vậy tình huống, Hàn Tinh nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm. "Ngươi đây là ý gì?" Hàn Tinh không hiểu đặt câu hỏi. Lấy đi nàng trường thương, tiếp đó lại hoàn hảo không tổn hao gì lại cho nàng, hơn nữa không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Này làm sao nhìn, 10 phần đều có 9 phần không thích hợp. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Hàn Tinh, Lý Như Phong cũng không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu. "Thương pháp của ngươi, là ai dạy ngươi?" Lý Như Phong mở miệng hỏi. Hàn Tinh nghe vậy, lập tức nhíu mày. "Ngượng ngùng, liên quan tới ta sư tôn tin tức, không thể nói." Hàn Tinh nhẹ nhàng trả lời, sắc mặt trở nên lạnh nhạt xuống. Lý Như Phong khỏe miệng hơi câu, Hàn Tinh phản ứng, hắn cũng không có đang để trong lòng. "Cái kia thay cái vấn đề, ngươi trường thương là ai đưa cho ngươi?" "Không thể nói." "Ân, vậy ngươi thương pháp là ai dạy ngươi?" Hàn Tinh triệt để im lặng. Hỏi qua tới hỏi đi qua, cuối cùng vẫn trở lại sư tôn của nàng là ai, cái này có ý tứ sao? Lý Như Phong đủ loại khác thường, cái này khiến Hàn Tinh trong lòng đối với hắn đề phòng đột nhiên kéo lên. "Ngươi tựa hồ vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề của ta. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đang sợ cái gì?" Lý Như Phong tiếp tục hỏi. Hắn phát hiện, tựa hồ vừa nhắc tới nàng sư tôn, Hàn Tinh liền cố ý muốn giấu giếm cái gì. Điểm này, để cho hắn rất là không hiểu. "Ta không có sợ hãi cái gì, ta chỉ là không muốn trả lời vấn đề của ngươi mà thôi." "A, có ý tứ. Đã ngươi không muốn trả lời, vậy không bằng, ta tới thay ngươi trả lời a. Thương pháp của ngươi, rất giống ta nhận biết một người thương pháp." Hắn gọi, "Từ Dương." Lý Như Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Tinh, nhàn nhạt mở miệng. Nghe tới Từ Dương hai chữ lúc, Hàn Tinh trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ cũng không dám tin. Theo sát mà đến, chính là ánh mắt lạnh như băng. "Ngươi đến tột cùng là ai?" Hàn Tinh đứng dậy, tay phải cầm thật chặt trường thương, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên thân Lý Như Phong. Thậm chí, trên người nàng tản mát ra một cỗ sát ý nồng nặc. Tựa hồ, chỉ cần Lý Như Phong không cho ra một hợp lý giảng giải, một giây sau nàng trường thương liền sẽ thẳng đâm Lý Như Phong đầu. Đối với cái này, Lý Như Phong một mặt bình tĩnh, không có chút nào nửa phần tâm tình chập chờn. Ta là ai? Trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ngươi hẳn là trước tiên trả lời vấn đề của ta. Từ Dương là gì của ngươi? Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Hàn Tinh cau mày, Lý Như Phong quá tỉnh táo, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời khó mà nhìn đấu. Hắn là sư tôn ta. Bây giờ, đến phiên ngươi. Ngươi là người nào? Tại sao lại biết sư tôn ta tên? Trầm mặc mấy hơi sau, Hàn Tinh lạnh giọng mở miệng. Nàng biết Lý Như Phong tất nhiên có thể nói ra Từ Dương tên, chắc chắn biết thứ gì. Dứt khoát, nàng cũng lười tiếp tục giày vò khốn khổ xuống, dứt khoát trực tiếp cùng Lý Như Phong ngả bài. Chương 595 họa trung họa chương 595 họa trung họa nghe Hàn Tinh đáp lời, khóe môi Lý Như Phong chợt cong lên một nụ cười đầy ý vị. Thật không ngờ, Từ Dương lại cũng có đệ tử rồi. Khó mà tưởng tượng nổi, với chút thương pháp ba chân bốn cẳng của hắn, làm sao lại lừa được ngươi, một đệ tử có thiên phú không tồi như vậy. Lý Như Phong cười nói, tuy là đang châm chọc, nhưng ngữ khí lại đầy vẻ hài lòng. Thế nhưng, Hàn Tinh vừa nghe Lý Như Phong lại dám hạ thấp sư tôn nàng như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Nói nàng thì có thể, nhưng nói sư tôn nàng, ai đến cũng phải ăn một thương của nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi Lý Như Phong kịp phản ứng, đầu thương đã chĩa thẳng vào mặt hắn. Khi trường thương sắp xuyên thủng đầu hắn, một luồng lực lượng đông xuất hiện giữa hắn và trường thương. Ha, tuổi còn trẻ mà không nói võ đức, lại dám đánh lén. Chiêu này cũng là Từ Dương dạy ngươi sao? Đối với việc Hàn Tinh ra tay, Lý Như Phong không hề tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười. Điều này vừa vặn có thể chứng minh, nhãn quan của Từ Dương không tồi, thu được một đệ tử tốt. Thậm chí, Lý Như Phong còn có chút hâm mộ. Dù sao, trong ký ức của hắn, Từ Dương hoặc là gây rắc rối cho hắn, hoặc là định bợ hắn. Bất cứ kẻ nào dám sỉ nhục sư tôn ta, đều giết không tha. Hàn Tinh mắt lộ hàn quang, không hề có ý định thu tay. Thật sao? Ta lúc nào sỉ nhục sư tôn ngươi? Ta hình như cũng đâu có mang hắn. Lý Như Phong trêu ghẹo nói. Thương pháp của sư tôn thế gian vô song, ngươi lại nói thương pháp của hắn là ba chân bốn cẳng. Đây không phải sỉ nhục, thì là gì? Hàn Tinh chất vấn. Ha ha. Lý Như Phong chợt phá lên cười lớn. Ngươi cười gì? Rất buồn cười sao? Sắc mặt Hàn Tinh càng thêm lạnh lẽo, trong mắt nàng, Lý Như Phong đây là đang vô tình chế giễu nàng. Thế nhưng, Lý Như Phong sở dĩ cười lớn, thực ra là nhất thời không nhịn được mà thôi. Dù sao, nếu Từ Dương ở đây, hắn đoán chừng cũng sẽ không nhịn được cười thành tiếng. Thôi được rồi, ngươi thu thương lại đi. Còn về vấn đề của ngươi, ta bây giờ có thể nói cho ngươi đáp án. Thật ra, ta là sư tổ của ngươi, còn Từ Dương là đại đệ tử của ta. Lý Như Phong thu lại nụ cười, bình tĩnh nói. Cái gì? Hàn Tinh mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh hô thành tiếng. Trong mắt nàng đầy vẻ không thể tin được. Nàng rơi vào trầm mặc, trong lòng hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Không đúng. Ngươi nói dối, dung mạo của ngươi hoàn toàn không giống sư tổ. Đột nhiên, Hàn Tinh lên tiếng. Tuy nàng chưa từng gặp Lý Như Phong, nhưng Từ Dương từng đưa cho nàng một bức họa của Lý Như Phong. Mà người trong bức họa lại không giống Lý Như Phong. Đây cũng là lý do Hàn Tinh một mực khẳng định Lý Như Phong không phải sư tổ nàng. Lý Như Phong nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi từng gặp ta? Chưa từng. Vậy sao ngươi xác định ta không phải sư tổ ngươi? Bởi vì ta có bức họa của sư tổ. Bức họa? Đưa ta xem thử. Sự nghi hoặc của Lý Như Phong càng thêm đậm đặc, dung mạo của hắn từ đầu đến cuối đều không hề có nửa điểm biến hóa. Nếu Hàn Tinh thật sự là đệ tử của Từ Dương, vậy bức họa trong tay nàng không nên có sai sót mới phải. Chẳng lẽ là hắn nhầm lẫn rồi sao? Trên đời này có một người trùng tên trùng họ với Từ Dương, lại còn tu luyện cùng một loại thương pháp sao? Hàn Tinh thấy vậy, cũng không chần chừ, lập tức từ trong nhận chữ vật, lấy ra cuộn bức họa nàng đã trân quý nhiều năm. Ban đầu, khi Từ Dương giao bức họa cho nàng, đã nói với nàng bức họa này vô cùng quan trọng và dặn nàng bảo quản cẩn thận, tương lai có thể có tác dụng lớn. Nhưng mấy vạn năm trôi qua, nàng hoàn toàn không phát hiện bức họa có tác dụng gì. Có lẽ, tác dụng duy nhất chính là mỗi khi một mình buồn chán, nàng sẽ lấy bức họa ra xem hai mắt. Lý Như Phong nhận lấy bức họa, chậm rãi mở ra. Khi nhìn thấy nhân vật trên đó, hắn lập tức ngây người. Bởi vì người trong bức họa quả thật không phải hắn. Hắn cũng chưa từng gặp người trong bức họa. Trong chốc lát, Lý Như Phong rơi vào một tia nghi hoặc mê mang. Chẳng lẽ hắn thật sự nhầm lẫn rồi sao? Thế nhưng, hắn không cho rằng trên đời này có chuyện trùng hợp nghịch thiên đến vậy. Mang theo nghi vấn, Lý Như Phong tỉ mỉ quan sát bức họa trong tay. Vài giây sau, hắn chợt chú ý thấy trong tay phải của nhân vật trong bức họa dường như đang cầm thứ gì đó. Thấy vậy, hắn cúi đầu ghé sát vào vị trí đó, muốn nhìn cho rõ. Đây là cuộn tranh. Lý Như Phong thì thầm, mặt lộ một tia nghi hoặc. Người trên bức họa trong tay phải dường như cũng đang cầm một bức tranh. Điều này rõ ràng có chút kỳ lạ. Trong nháy mắt, Lý Như Phong chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức mắt lóe sáng. Hắn buông tay, sau đó không chút do dự xé bức họa trong tay thành hai nửa. Ngươi làm gì? Hàn Tinh kinh hãi, nàng vạn vạn không ngờ, Lý Như Phong lại dám ngay trước mặt nàng xé bức họa của nàng. Trong nháy mắt, Hàn Tinh liền đại nộ, trường thương trong tay chĩa thẳng vào đầu Lý Như Phong. Đối mặt với công kích, Lý Như Phong dường như không nhìn thấy, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức họa bị hắn xé nát. Ngay khi trường thương sắp cắm vào đầu hắn, một cảnh tượng khiến Lý Như Phong kinh hỉ xuất hiện. Chỉ thấy bức họa vốn bị xé làm hai nửa, đột nhiên bắt đầu kim quang đại phóng. Cảnh tượng đột ngột này lập tức khiến Hàn Tinh ngây người. Theo bản năng, nàng kịp thời thu tay. Khi mũi thương cách Lý Như Phong chỉ còn một sợi tóc, bức họa ban đầu dần dần tiêu tán. Thay vào đó, là một cuộn tranh mới hoàn chỉnh không chút tổn hại, xuất hiện giữa không trung. Ngay sau đó, cuộn tranh tự động mở ra. Khi nhìn thấy nhân vật trong cuộn tranh mới, đồng tử Hàn Tinh lập tức mở lớn, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Quá giống, quả thực giống hệt nhau. Nhân vật trên cuộn tranh mới và Lý Như Phong trước mặt nàng, giống như là một người vậy. Lần này, đến lượt Hàn Tinh nghi hoặc không thôi. Nàng không hiểu, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì. Ngay lúc này, cuộn tranh lại xuất hiện biến hóa mới. Một hư ảnh từ trong cuộn tranh phản chiếu ra, ngưng tụ giữa không trung. Đây là Sư Sư Tôn. Khi nhìn rõ dung mạo của hư ảnh, Hàn Tinh lại một lần nữa bị chấn động đến mức không nói nên lời. Hóa ra bức họa nàng vẫn luôn mang theo bên mình, lại ẩn chứa nhiều bí mật đến vậy. Nếu không gặp Lý Như Phong, có lẽ nàng sẽ tiếp tục bị cháy mắt. Sư Tôn, quả nhiên là ngài. Ta biết mà, trừ ngài ra, không ai có thể phát hiện bí mật ẩn giấu trong bức họa đó. Hư ảnh mở hai mắt, khi nhìn thấy Lý Như Phong, khóe môi hắn lộ ra một nụ cười. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lý Như Phong có cảm giác vừa thân thiết, lại vừa ghét bỏ. Thằng nhóc nhà ngươi, đang bày trò gì vậy? Chẳng lẽ bày ra một bộ này, chỉ là muốn ta khen ngươi một câu? Còn nữa, các ngươi đâu rồi? Sao ta vừa trở về, các ngươi liền biến mất hết? Lý Như Phong thản nhiên lên tiếng. Hắn đã nhìn ra, hư ảnh trước mắt không phải Từ Dương thật sự, mà chỉ là một đạo ý niệm của hắn mà thôi. Điều hắn quan tâm nhất, vẫn là Từ Dương và bọn họ hiện giờ đang ở đâu, tình cảnh thế nào. Và cả trong khoảng thời gian hắn tiến vào Vĩnh Kiếp Vô Uyên, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 596.000 vạn Trần Bực, chương 596.000 vạn Trần Bực Sư Tôn, chuyện này vô cùng phức tạp, nhất thời khó mà nói rõ. Đạo ý niệm này của ta tồn tại có hạn, ta chỉ có thể lựa chọn những điều quan trọng mà kể. Mọi chuyện phải bắt đầu từ sau khi người biến mất vài ngày. Lúc ấy, ta vẫn chưa hay biết người đã gặp chuyện. Cho đến khi Tô Sư Tỷ thông báo cho ta, rằng tất cả chúng ta đều đã bị kẻ khác theo dõi. Cũng chính ngày hôm đó, tất cả chúng ta đều kết thúc lịch luyện sớm hơn dự kiến, bay về tông môn. Tuy lúc đó không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta vẫn tuân theo lời dặn của Tô Sư Tỷ, toàn bộ rút khỏi Thương Lam thế giới. Sau đó, để thoát thân, chúng ta đã đến rất nhiều nơi trong vũ trụ. Đồng thời, chúng ta cũng không ngừng tìm kiếm manh mối về người. Chỉ tiếc, chúng ta vẫn không thu được gì. Tuy nhiên, chúng ta chưa từng từ bỏ. Cứ thế, thời gian thoáng chốc đã trôi qua mấy ngàn năm. Dưới sự truy sát không ngừng nghỉ, thực lực của chúng ta tiến bộ thần tốc, đã có đủ sức chống cự. Nhưng đồng thời, không ít người trong tông môn đã bất hạnh bỏ mạng trên con đường chạy trốn này, ngay khi chúng ta nghĩ rằng có thể báo thù rửa hận, trời cao dường như đã trêu đùa chúng ta một bán. Ta vĩnh viễn không thể quên ngày hôm đó. Nói đến đây, Từ Dương bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Như Phong có thể cảm nhận được, Từ Dương lúc này cảm xúc vô cùng thấp thỏm. Hiển nhiên, chuyện xảy ra vào ngày hôm đó đã giáng cho hắn một đòn nặng nề. Ngay hôm đó, ta mới nhận ra, chúng ta nhỏ bé đến nhường nào. Nhỏ bé đến mức đối phương chỉ cần một hơi thở, một ánh mắt, là có thể bóp chết ta như bóp chết một con kiến. Sư Tôn, xin lỗi người. Hả? Vì sao lại nói xin lỗi ta? Lý Như Phong khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Hắn chưa từng thấy Từ Dương lộ ra vẻ mặt như vậy. Bản năng mách bảo hắn, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa còn là chuyện vô cùng tồi tệ. Sư Tôn, đều là lỗi của ta. Nếu ta có đủ thực lực, khi đối mặt với những kẻ đó, ta đã có thể bảo vệ tốt các sư đệ sư muội. Là đại sư minh, ta lại không thể bảo toàn cho họ. Ta hận. Hận sự vô năng của mình. Hận mình quá yếu. Xin lỗi Từ Dương chỉ một mực xin lỗi, hắn đổ lỗi tất cả lên bản thân mình. Lý Như Phong mặt không biểu cảm, không thể hiện chút hỉ nộ ái ố nào. Đã rất rất lâu rồi, hắn không còn lộ ra vẻ mặt như vậy. Bọn họ thế nào rồi? Lý Như Phong cất tiếng hỏi. Bọn họ đều bị bắt đi rồi. Bị bắt đi? Ai? Bắt đi đâu? Ta không biết, những kẻ đó xuất hiện rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Lúc đó, hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, ta liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi ta tỉnh lại, các sư đệ sư muội đã biến mất. Lúc đó, điều duy nhất ta có thể nghĩ đến là bọn họ đã bị bắt đi. Để tìm ra họ, ta đã một mình phiêu bạt trong vũ trụ mấy ngàn năm. Chỉ tiếc, không thu được gì. Cho đến một cơ hội tình cờ, ta đã biết được một bí mật về vũ trụ này. Bí mật? Bí mật gì? Lý Như Phong khẽ nhíu mày, lập tức truy hỏi. Vũ trụ mà chúng ta đang ở, thực ra còn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta biết. Theo thông tin ta có được, vũ trụ được chia thành 3 khu vực. Mỗi khu vực được ngăn cách bởi vô tận giới hải. Muốn đi đến các khu vực khác, chỉ có một cách, đó là vượt qua giới hải. Đồng thời, ta còn biết được vũ trụ mà chúng ta đang ở là khu vực cấp thấp trong vũ trụ, được gọi là Vạn Tiên Trần Vực. Ngoài khu vực cấp thấp, vũ trụ còn có khu vực cấp trung và khu vực cấp cao. Khu vực cấp trung được gọi là Chư Thiên Tinh Giới. Khu vực cấp cao được gọi là Chí Cao Thần Vực. Chính sau khi biết được những bí mật này, ta mới đột nhiên hiểu ra vì sao ta đã tìm kiếm trong vũ trụ hàng ngàn năm mà vẫn không tìm thấy chút manh mối nào về các sư đệ sư muội. Nếu họ đã rời khỏi Vạn Tiên Trần Vực, đi đến hai khu vực khác của vũ trụ, điều này hoàn toàn có thể giải thích được. Từ Dương không hề giấu giếm, hắn kể hết những gì mình biết cho Lý Như Phong. Lý Như Phong nghe xong, lập tức rơi vào trầm tư. Những thông tin này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên hiểu ra, vì sao sau khi hắn đi ra, lại không thể cảm ứng được sự tồn tại của Thái Sơ tiểu thế giới. Nếu Tô Mộc Nhi lúc này không ở Vạn Thiên Trần Vực, cộng thêm sự ngăn cách của vô tận giới hải, cách giải thích này quả thực hợp lý. Sau đó thì sao? Ngươi bây giờ đang ở đâu? Trầm tư một lát, Lý Như Phong tiếp tục hỏi. Sư Tôn, bây giờ ta hẳn đã không còn ở Vạn Thiên Trần Vực nữa. Nếu ta không chết ở vô tận giới hải, thì lúc này ta rất có thể đã đến Chư Thiên Tinh Giới. Chỉ tiếc, đạo ý niệm này là ta để lại trước khi tiến vào vô tận giới hải. Sau đó bản thể đã xảy ra chuyện gì, ta không hề hay biết. Từ Dương đáp. Lý Như Phong nghe vậy, chỉ có thể khẽ gật đầu. Nói như vậy, sở dĩ ngươi để lại đạo ý niệm này phong ấn trong Họa Trung Họa, là muốn nói cho ta biết những thông tin này. Ngươi lại làm sao biết được, ta sẽ ở Vạn Thiên Trần vực, mà còn có thể phát hiện ra thủ đoạn ngươi để lại. Không, sư tôn, thực ra ta cũng không biết người vẫn còn ở Vạn Thiên Trần vực. Chẳng qua, khi đó ta định xuyên qua Vô Tận Giới Hải, đi đến Chư Thiên Tinh Giới, nhưng không có đủ nắm chắc. Nếu ta chết ở Vô Tận Giới Hải, thì các sư đệ sư muội có lẽ sẽ không còn ai đi cứu họ nữa. Vì vậy, ta mới đặc biệt để lại hậu chiêu này. Không giấu gì sư tôn, lúc đó ta chỉ ôm tâm lý thử một lần. Dù sao, người đã biến mất quá lâu, ta cũng không thể xác định người rốt cuộc còn ở Vạn Thiên Trần vực hay không. Nhưng bây giờ xem ra, ta của khi đó đã đánh cược đúng rồi. Dù ta đã chết, có sư tôn người ở đây, cũng nhất định có thể cứu được các sư đệ sư muội. Trên mặt Từ Dương lộ ra một nụ cười, đây là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng hắn. Điều này cũng cho thấy, việc tận mắt chứng kiến Cơ Vô Đạo và những người khác bị bắt đi, đã giáng cho hắn một đòn nặng nề đến mức nào. Điều này đã trở thành chấp niệm trong lòng hắn. Ngay cả khi đối mặt với cái chết, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng đến thế. Yên tâm đi, tiểu tử ngươi mệnh cứng lắm, vẫn chưa chết đâu. Thủ đoạn ta để lại trên người ngươi, vẫn chưa từng được kích hoạt. Điều này đủ để chứng minh, ngươi không chết ở Vô Tận Giới Hải. Lý Như Phong nhàn nhạt nói. Thật sao? Ha ha ha. Ta biết mà, trước khi ta tìm thấy các sư đệ sư muội, ông trời còn chưa dám lấy mạng ta đâu. Thậm chí, nói không chừng bây giờ ta đã tìm thấy họ rồi. Từ Dương cười phá lên, có thể thấy hắn rất vui mừng. Không chết ở Vô Tận Giới Hải, vậy hắn có thể tiếp tục tìm kiếm Cơ Vô Đạo và những người khác, cho đến khi cứu được tất cả họ. Chương 597 một ngày vi sư, cả đời vi sư. Chương 597 một ngày vi sư, cả đời vi sư. Sư tôn, đạo ý niệm này thời gian không còn nhiều. Ngài còn điều gì muốn hỏi không? Từ Dương đột nhiên cất lời. Ừm. Quả thực vẫn còn đôi chút nghi hoặc. Nàng là đệ tử ngài thu nhận. Lý Như Phong liếc nhìn Hàn Tinh vẫn lặng lẽ đứng ở bên, nhàn nhạt hỏi. Đệ tử. Từ Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có một người. Đệ tử Lạc Tinh Ngưng, bái kiến sư tôn. Thấy Từ Dương nhìn mình, Hàn Tinh lập tức cung kính cất lời. Không cần đa lễ. Ngày trước, ta cũng là thấy ngươi thiên phú không tồi, lại vừa hay cần một người thay ta ở lại Vạn Thiên Trần vực, nên mới thu ngươi làm ký danh đệ tử. Nói ra thì, ta cũng chỉ lần đầu tiên gặp ngươi là dạy cho ngươi vài chiêu. Vì vậy, ta kỳ thực không có tư cách làm sư tôn của ngươi, dù sao ta cũng chưa từng tận hết trách nhiệm của một sư tôn. Từ Dương nói, một ngày làm thầy, chọn đời làm cha. Sư tôn tuy không dạy con nhiều, nhưng đủ để con truy cầu cả đời. Lạc Tinh Ngưng trịnh trọng nói, ngày trước, nếu không có Từ Dương chỉ điểm, nàng có lẽ căn bản không đạt tới độ cao ngày nay. Đối với điều này, dù Từ Dương không nhận nàng làm đệ tử, nàng cũng sẽ không nhận Từ Dương làm sư tôn. Ha ha, được thôi, chuyện khác không nói, lời này của ngươi, ta thích nghe. Vừa hay trước mặt sư tổ của ngươi, hôm nay ta liền chính thức thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Sau này ta không ở đây, ngươi cứ theo bên cạnh sư tổ của ngươi. Từ Dương cười nói, vâng, đa tạ sư tôn. Lạc Tinh Ngưng kích động không thôi. Phải biết rằng, ký danh đệ tử và thân truyền đệ tử, hai loại này hoàn toàn khác biệt. Thân truyền đệ tử, điều này chứng tỏ nàng đã nhận được sự công nhận của Từ Dương. Đây là chuyện vui nhất kể từ khi nàng trở thành ký danh đệ tử. Sư tôn, cũng may nhờ có nàng, ngài và con mới có thể tương ngộ. Cái đó, con thu nàng làm thân truyền đệ tử, ngài chắc không có ý kiến gì chứ? Từ Dương nhìn Lý Như Phong, rụt rè hỏi. Dù sao Lý Như Phong là sư tôn của hắn, hắn thu đệ tử, tự nhiên phải hỏi ý kiến Lý Như Phong. Nếu Lý Như Phong không thích Lạc Tinh Ngưng, thì hắn cũng chỉ có thể trục xuất Lạc Tinh Ngưng khỏi sư môn. Ý kiến? Ta có thể có ý kiến gì? Đệ tử của ngươi, ngươi không có ý kiến là được. Dù sao sau này nàng gây ra rắc rối, là ngươi đi xử lý. Lý Như Phong không nhanh không chậm nói. Hi hi, ngài xem lời ngài nói tỉa, vậy là xa cách rồi đó chứ. Nàng là đệ tử của con, ngài chính là sư tổ của nàng. Thân là sư tổ, ngài lẽ nào sẽ trơ mắt nhìn nàng bị người khác ức hiếp? Từ Dương cười nói. Chỉ cần Lý Như Phong không có ý kiến gì với Lạc Tinh Ngưng, thì hắn liền hoàn toàn yên tâm. Khoe miệng Lý Như Phong giật giật, quả nhiên, Từ Dương vẫn là Từ Dương của ngày xưa, thích bị đánh. Ngay lúc này, hư ảnh của Từ Dương đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sư tôn, thời gian của con đã hết. Tinh Ngưng xin giao cho ngài chăm sóc. Con ở Chư Thiên Tinh Giới chờ ngài. Từ Dương có chút không nỡ nói. Ừm, ta rất nhanh sẽ đến tìm các ngươi. Lý Như Phong nhàn nhạt đáp. Theo tiếng nói rơi xuống, Từ Dương hoàn toàn biến mất. Bức họa lơ lửng giữa không trung, cũng lúc này rơi vào tay Lý Như Phong. Chư Thiên Tinh Giới Lý Như Phong lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt thâm sâu. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hắn chỉ biến mất một thời gian, Từ Dương và bọn họ đã trải qua nhiều chuyện đến vậy. Ra tay với hắn, thì cũng thôi đi. Lại dám nhắm vào đệ tử của hắn, món nợ này, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Sư tổ. Ngay khi Lý Như Phong túi đầu trầm tư, bên hai đột nhiên chuyển đến tiếng của Lạc Tinh Ngưng. Lý Như Phong lập tức thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở cửa đột nhiên có thêm một đám người. Mà Lạc Tinh Ngưng gọi hắn, cũng là vì đám người này. Tuy không quen biết những người này, nhưng Lý Như Phong đã đoán được ý đồ của bọn họ. Sư tổ, ngài không cần ra tay. Con giúp ngài đuổi những người này đi. Lạc Tinh Ngưng tự nhiên cũng đoán được ý đồ của những người này, bọn họ rõ ràng là nhắm vào hàng tỷ đạo tinh trên người Lý Như Phong. Không cần, ta tự mình làm. Lý Như Phong đứng dậy, nhàn nhạt nói. Khó khăn lắm mới có người tự tìm đến cửa giúp hắn phát tiết nỗi tức giận trong lòng, hắn há có thể từ chối. Lý Như Phong đi thẳng về phía những người ở cửa, khi đi ngang qua Lạc Tinh Ngưng, trực tiếp ném bức họa trong tay cho nàng. Rất nhanh, hắn liền dừng bước. "Ra tay đi." Lý Như Phong mặt không biểu cảm nói. "Hừ, Bách Thắng Vương, giao ra đạo tinh trên người ngươi, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Trong đám người, có kẻ lạnh lùng uy hiếp. "Tha cho ta một mạng? Thật sao? Đáng tiếc, ta không có ý định tha cho các ngươi." Lý Như Phong nhàn nhạt nói, thần sắc thản nhiên. "Kính rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Huynh đệ, cùng lên. Giết hắn, đạo tinh trên người hắn chính là của chúng ta." "Giết." Trong chớp mắt, mười mấy bóng người lao về phía Lý Như Phong. Sự cám dỗ của hàng tỷ đạo tinh đủ để bọn họ mạo hiểm. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất mà bọn họ từng phạm trong đời chính là chọc vào Lý Như Phong. Lý Như Phong nhìn những người đang xông tới, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng hắn liền biến mất tại chỗ. "Cái gì? Biến mất rồi?" Sự biến mất đột ngột của Lý Như Phong lập tức khiến những người kia lộ vẻ kinh ngạc. Xoẹt xoẹt, khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi văng tung tóe, không khí tức thì tràn ngập một mùi máu tanh nồng. Lý Như Phong không hề lưu tình, chỉ một thoáng gặp mặt, đã có kẻ đầu lìa khỏi cổ. "Sao có thể?" Những người còn lại kinh ngạc nhìn những thi thể nằm la liệt trên đất, đáy mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Những người vừa chết, tu vi thấp nhất cũng có cảnh giới đạo quân. Bọn họ không dám tưởng tượng, thực lực của Lý Như Phong lại còn đáng sợ hơn những gì bọn họ biết. Bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ, Lý Như Phong đã ra tay như thế nào. Trong chốc lát, một luồng mồ hôi lạnh từ sau lưng bọn họ chậm rãi chảy xuống. Không một ai dám manh động nữa. Bọn họ chậm rãi quay đầu, phát hiện Lý Như Phong đang đứng ở vị trí cửa. Từ đầu đến cuối, không một ai bắt được bóng dáng của Lý Như Phong. Lúc này, những người còn lại đều nhận ra, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Như Phong. "Tiền bối tha mạng. Trước đây là chúng ta hồ đồ, lại có mắt không thấy Thái Sơn. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một con đường. Trong này là toàn bộ gia sản của ta, có 8 triệu đạo tinh, xin tiền bối nhận lấy." Rất nhanh, có người phản ứng lại, bắt đầu quỳ xuống cầu xin. Để giữ lấy mạng sống, hắn cũng không màng gì đến tôn nghiêm thể diện, thậm chí cả số đạo tinh còn lại trên người cũng đều lấy ra hết. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao bắt trước. Lý Như Phong mặt không biểu cảm nhìn những người đang quỳ xuống cầu xin. Vừa nãy vẻ mặt của bọn họ đâu phải dáng vẻ này. "Các ngươi hình như quên một chuyện. Giết các ngươi, đạo tinh của các ngươi cũng là của ta." Xoẹt, lời nói vừa dứt, Lý Như Phong tùy tiện bung ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang lóe lên, những người đang quỳ trên đất đều ngây người tại chỗ, đồng tử mở lớn. Chương 598 bạn được tinh minh, đồ sát lệnh. Chương 598 bạn được tinh minh, đồ sát lệnh. Trên cổ bọn chúng, một đường huyết tuyến rõ ràng chậm rãi rỉ ra. Chỉ sau vài hơi thở, bọn chúng đã hoàn toàn tắt thở, những chiếc nhẫn chứa vật trong tay cũng lần lượt lăn xuống đất. Những kẻ này vĩnh viễn không thể ngờ, từ lúc sống đến lúc chết, bọn chúng chỉ mất chưa đầy nửa nén hương. Lý Như Phong trở lại chỗ ngồi. Đối với những thi thể nằm một bên, hắn chẳng mảy may để tâm. Ngược lại, Lạc Tinh Ngưng, người tận mắt chứng kiến quá trình Lý Như Phong ra tay, giờ phút này đã hoàn toàn bị thực lực của hắn chinh phục. Đồng thời, nàng cũng nhận ra, trước đây ở Kinh Hồng Đài, Lý Như Phong đã không hề động thủ thật sự với nàng. Có lẽ, vào lúc đó, Lý Như Phong đã nhận ra thân phận của nàng. "Sư tổ, những kẻ này chỉ là đám vô danh tiểu tốt mà thôi. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, rất nhanh sẽ có cường giả thật sự tìm đến cửa. Đặc biệt là những kẻ chạy trốn đến Huyễn Mộng Tinh vực này. Những người đó cơ bản đều là những kẻ giết người không chớp mắt, bọn chúng thậm chí sẽ xem thường quy tắc nơi đây. Một khi bọn chúng ra tay, chúng ta có thể sẽ gặp phiền phức." Lạc Tinh Ngưng mở lời. Nàng đã đến Huyễn Mộng Tinh vực mấy chục năm, đối với mọi thứ nơi đây, nàng cơ bản đều có chút hiểu biết. Chính vì vậy, nàng càng rõ ràng hơn, những người nguy hiểm nhất nơi đây chính là đám vong mạng đồ. Bọn chúng giết người, chưa bao giờ cần lý do, cũng chưa bao giờ sợ hãi ngươi là thân phận gì. Nếu bị loại người này để mắt tới, vậy buổi tối ngủ cũng phải mở một mắt, để đề phòng bọn chúng nửa đêm đánh lén. "Ồ, vậy trên người những kẻ này chắc chắn không thiếu đạo tinh chứ?" "À, bọn chúng quả thật không thiếu đạo tinh. Đôi khi, một số người còn bỏ ra lượng lớn đạo tinh để những kẻ này đi giúp giải quyết một số kẻ thù. Không thiếu đạo tinh là tốt rồi, bọn chúng không thiếu, ta thiếu mà. Ta hy vọng bọn chúng đến nhiều một chút, càng nhiều càng tốt." Lý Như Phong thản nhiên mở lời, thần sắc bình tĩnh, không hề đặt những kẻ vong mạng đồ này vào mắt. Kẻ nào dám đến, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là chết. "Chuyện của Thái Sơ Thần Tông, ngươi biết được bao nhiêu?" Không lâu sau, Lý Như Phong đột nhiên hỏi. "Thái Sơ Thần Tông?" "Sư tổ, Thái Sơ Thần Tông là một chủ đề cấm kỵ, chúng ta đừng nên bàn luận về những chuyện này ở đây thì hơn. Vạn nhất bị người khác nghe thấy, chúng ta sẽ gặp đại phiền phức." Nghe thấy bốn chữ Thái Sơ Thần Tông, sắc mặt Lạc Tinh Ngưng rõ ràng có chút căng thẳng, thậm chí còn không ngừng nhìn trái nhìn phải. "Ồ, vậy ta muốn nghe xem, vì sao không thể bàn luận về Thái Sơ Thần Tông? Chẳng lẽ tông môn này rất đáng sợ?" Lý Như Phong mặt không đổi sắc hỏi. Lạc Tinh Ngưng phản ứng như vậy, trong lòng hắn kỳ thực vẫn rất khó hiểu. "Sư tổ, người không biết sao?" "Biết cái gì?" À, câu hỏi ngược của Lý Như Phong khiến Lạc Tinh Ngưng hoàn toàn không biết phải nói gì. Nàng thậm chí còn từng nghi ngờ, Lý Như Phong vì bế quan quá lâu, nên đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì. "Thái Sơ Thần Tông có đáng sợ hay không ta không biết. Tuy nhiên, có thể khiến bạn được tinh minh ban bố lệnh đồ sát, trong hàng triệu năm qua, chỉ có một mình tông môn này." "Bạn được tinh minh? Lệnh đồ sát? Những thứ này là gì?" Lý Như Phong khẽ nhíu mày, bạn được tinh minh hắn không biết, nhưng lệnh đồ sát nghe có vẻ không phải chuyện tốt lành gì. Thêm vào đó, trước đây Tử Dương từng nói, không ít đệ tử Thái Sơ Thần Tông đã vất lạc. Là tông chủ, Lý Như Phong tự nhiên không thể ngồi yên không quản. Vạn vực tinh minh là một thế lực liên minh do rất nhiều tinh vực hợp thành. Bọn họ chịu trách nhiệm duy trì trật tự và an toàn giữa các tinh vực trong vũ trụ. khi gặp phải nguy hiểm đủ để đe dọa tinh vực, bọn họ sẽ xử lý và giải quyết ngay lập tức. Hơn nữa, theo ta được biết, thành viên của vạn vực tinh minh đều là vực chủ của các tinh vực. Những người này, thấp nhất cũng là đạo thánh cảnh. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, không ai dám chọc vào vạn vực tinh minh. Dù sao, ngay cả đạo tôn cảnh trong vạn vực tinh minh cũng đếm không xuể. Còn về lệnh đồ sát, chuyện này phải nói từ mấy vạn năm trước. Lúc đó, vạn vực tinh minh hiếm thấy ban bố một lệnh đồ sát vô thời hạn. Đối tượng đồ sát chính là tất cả những người có liên quan đến Thái Sơ Thần Tông. Ngay cả khi không phải người của Thái Sơ Thần Tông, nhưng chỉ cần bị nghi ngờ có liên quan đến Thái Sơ Thần Tông, đều sẽ bị truy sát. Nghe nói lúc đó, không ít người bị vô cớ liên lụy. Cũng chính vì vậy, lúc đó rất nhiều người đều rất chán ghét Thái Sơ Thần Tông này. Thậm chí không ít người vì muốn có được khoản treo thưởng lớn, chủ động đi tìm người của Thái Sơ Thần Tông. Lúc đó, chỉ cần bắt được một người của Thái Sơ Thần Tông, bất kể sống chết, đều có thể nhận được phần thưởng 10 triệu đạo tinh. Nếu bắt được trưởng lão hoặc đệ tử hạch tâm của Thái Sơ Thần Tông, phần thưởng còn cao hơn. Bắt được tông chủ Thái Sơ Thần Tông, thậm chí có thể trực tiếp nhận được truyền thừa của đạo tôn. Cho đến tận hôm nay, mặc dù Thái Sơ Thần Tông đã biến mất gần 3 năm, nhưng vẫn còn một số người âm thầm tìm kiếm người của Thái Sơ Thần Tông. Lạc Tinh Ngưng chậm rãi mở lời. Mặc dù không hiểu vì sao Lý Như Phong lại không biết những thông tin cơ bản này, nhưng nàng cũng không hề giấu giếm, kể hết những gì mình biết cho Lý Như Phong. Lý Như Phong nghe xong, trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Hắn không ngờ, hắn chỉ mới đi Vĩnh Kiếp Vô Uyên một chuyến, tông môn của mình lại chịu đãi ngộ như vậy. Giờ phút này, hắn đột nhiên bắt đầu hiểu, lúc đó Từ Dương và bọn họ đã phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Thậm chí, bọn họ có thể sống sót từ trong tay vạn vực tinh minh đầy dây đạo tôn, đã là một kỳ tích. Vốn dĩ Lý Như Phong định sau khi rời khỏi Huyễn Mộng tinh vực, sẽ đi đến Vô Tận Giới Hải để hội hợp với Từ Dương và bọn họ. Nhưng bây giờ, Lý Như Phong đột nhiên thay đổi chủ ý vì Từ Dương và bọn họ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không vội đi tìm bọn họ. Chờ hắn tính xong sổ sách, rồi rời khỏi Vạn Thiên Trần vực cũng không muộn. Ngươi vừa nói, người của vạn vực tinh minh đều là vực chủ của các tinh vực. Lý Như Phong ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lạc Tinh Ngưng lần đầu tiên thấy Lý Như Phong lộ ra vẻ mặt như vậy, nàng ngẩn người một chút, sau đó lấy lại tinh thần. Đúng vậy, nghe nói là như vậy. Nhưng cụ thể có phải thật hay không, ta cũng không chắc chắn. Lạc Tinh Ngưng đáp. Đối với thông tin về vạn vực tinh minh, nàng cũng là từ miệng người khác mà biết được. Dù sao, với thực lực hiện tại của nàng, căn bản không thể tiếp xúc được với vạn vực tinh minh, tự nhiên cũng không biết tình hình cụ thể của nó. Lý Như Phong không nói nhiều, chỉ là trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Những ai quen thuộc với Lý Như Phong đều biết, hắn lộ ra vẻ mặt như vậy, có nghĩa là có người sắp gặp chuyện không hay rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi. Ngươi cũng đừng về Kinh Hồng Đài đó nữa. Ta đưa ngươi đến phòng của ba nàng, tối nay ngươi cứ ngủ cùng các nàng, tiện thể còn có thể làm quen với các nàng một chút. Lời vừa dứt, Lý Như Phong đứng dậy đi lên gác. Chương 599 đấu giá hội Lạc Tinh Ngưng tự nhiên không chút ý kiến, lập tức theo sát Lý Như Phong. Trước đây, nàng chọn gia nhập Kinh Hồng Đài chủ yếu là muốn tìm một chỗ dựa tạm thời. Dù sao, nàng chỉ là một cô gái, ở nơi này, cô thân độc mã, rất dễ bị kẻ khác dòm ngó. Nhưng giờ đây, đã có Lý Như Phong, một chỗ dựa vững chắc hơn, nàng tự nhiên không cần quay về Kinh Hồng Đài nữa. Hai ngày sau, hôm đó là ngày diễn ra phiên đấu giá hàng tháng. Hầu như tất cả những ai biết tin đều kéo đến góp vui. Đôi khi, nói không chừng còn có thể chiêm ngưỡng vài món chân bảo hiếm có khó tìm tại buổi đấu giá. Phiên đấu giá được tổ chức tại tòa lầu lộng lẫy giữa trung tâm Thần Lâu Phường. Muốn vào được đây, ngoài việc có thân phận nhất định, chỉ còn một cách duy nhất, đó là có đủ đạo tinh. Những kẻ có dưới 1000 vạn đạo tinh không đủ tư cách tham gia phiên đấu giá này. Chưa đầy nửa canh giờ trước khi phiên đấu giá bắt đầu, Lý Như Phong dẫn theo mấy cô gái đến trước lối vào đấu trường. Mấy ngày trước, hắn còn không có tư cách bước vào đấu trường. Nhưng giờ đây, tin tức hắn sở hữu 100 ức đạo tinh đã lan truyền khắp Thần Lâu Phường. Bởi vậy, không ngoài dự đoán, Lý Như Phong thuận lợi tiến vào đấu trường, thậm chí còn được một gian phòng riêng biệt. Không chỉ yên tĩnh không ai quấy rầy, mà tầm nhìn còn cực kỳ tốt. Theo thời gian trôi qua, người đến tham gia đấu giá ngày càng đông. Trong số những người này, Lý Như Phong còn cảm nhận được vài gương mặt quen thuộc. Thiếu các chủ mộng thu các là Liễu Thanh Bình, trưởng lão Kinh Hồng Đài là Lệ Hưng Hải. Thậm chí, ngay cả trấn vực sứ Thương Minh mà hắn từng gặp trước đây cũng xuất hiện tại phiên đấu giá này. Điều này đủ để chứng minh, những vật phẩm được đấu giá tại đây chắc chắn không phải đồ tầm thường. Nếu không, cũng không thể thu hút nhiều nhân vật đại nhân có thân phận như vậy. Lý Như Phong bắt đầu mong chờ. Hắn cũng rất muốn xem, liệu phiên đấu giá này có thể gặp được thứ gì khiến hắn hứng thú hay không. Chớp mắt, nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua. Điều này cũng có nghĩa là phiên đấu giá chính thức mở màn. Không lâu sau, một lão giả tóc bạc bước lên đài đấu giá ở giữa. Lý Như Phong liếc nhìn lão giả tóc bạc, liền phát hiện thực lực của người này không hề tầm thường. Điều này cũng khiến Lý Như Phong bắt đầu hiểu ra, vì sao phiên đấu giá này có thể thu hút nhiều người có thân phận không thấp như vậy. Hoan nên chư vị đến, lão hủ Hắc Mục là đấu giá sư của phiên đấu giá lần này. Lời thừa thái không nói nhiều, chúng ta hãy trực tiếp đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Phiên đấu giá lần này, tổng cộng có 30 vật phẩm được đấu giá. Mỗi vật phẩm đều là chân vật hiếm có khó gặp, đảm bảo sẽ không làm chư vị tại đây thất vọng. Bởi vậy, khi tiến hành đấu giá, chư vị hãy nắm bắt cơ hội thật tốt. Dù sao, bỏ lỡ lần này, cơ hội lần sau không biết sẽ là khi nào. Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên. Lời của Hắc Mộc vừa dứt, thị nữ đã chuẩn bị sẵn lập tức bưng lên vật phẩm đấu giá đầu tiên. Vật phẩm đầu tiên tên là Cựu Chuyển Hoàn Hồn Đan. Đan này xuất từ tay một đan đạo thần sư, tổng cộng hao tốn 9981 loại thần dược và năm luyện chế ngàn năm mà thành. Công hiệu chính có 3. Thứ nhất, bất kỳ tu sĩ nào khi bị trọng thương, chỉ cần còn một hơi thở, phục hạ đan này, liền có thể trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. Thứ hai, đan này có thể tu phục thần hồn ám thương, củng cố thần hồn căn cơ. Thứ ba, đan này còn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, tăng thêm tuổi thọ, tùy người mà khác, thấp nhất không dưới 5000 năm. Trên đây là giới thiệu chi tiết về Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan. Tiếp theo, chính thức bước vào vòng đấu giá. Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan, giá khởi điểm 1000 vạn đạo tinh. Mỗi lần tăng giá, không dưới 100 vạn đạo tinh. Bây giờ, đấu giá bắt đầu. Theo tiếng hắc mục hạ xuống, vật phẩm đầu tiên chính thức bước vào quy trình đấu giá. Ta ra 1100 vạn đạo tinh, 1200 vạn đạo tinh, 1300 vạn đạo tinh. Rất nhanh, tiếng ra giá không ngừng vang lên. Là một viên đan dược, lại sở hữu nhiều công hiệu như vậy, tự nhiên sẽ có rất nhiều người để mắt tới. Chỉ trong vài hơi thở, giá của Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan đã tăng gấp đôi và vẫn đang không ngừng tăng lên. Trong phòng, Lý Như Phong nhìn Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan phía dưới, không có ý định mở lời. Tuy hiệu quả của Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan rất tốt, nhưng đối với hắn mà nói, gần như vô dụng. Dù sao, trên đời này không ai có thể giết hắn, tuổi thọ cũng gần như vô hạn, nên hắn căn bản không cần dùng đến Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan. Viên đan dược này, ai trong các ngươi muốn? Lý Như Phong đang buồn chán, quay đầu hỏi mấy cô gái bên cạnh. Mấy cô gái hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng đều lắc đầu. Hiển nhiên, các nàng cũng không có hứng thú lớn với Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan. Thôi được, có thứ gì ưng ý, cứ nói thẳng, không thiếu chút đạo tinh này. Dùng hết, chúng ta lại đi lấy thêm. Lý Như Phong nhàn nhạt nói. Lại đi lấy thêm? Đi đâu lấy? Tạ Vãn Đường ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Còn có thể là đâu? Đương nhiên là chỗ cũ, Kinh Hồng Đài chứ sao? Lý Như Phong tùy ý đáp. Nghe lời này, mấy cô gái nhất thời á khẩu, không biết nên đáp lại thế nào. Cũng chỉ có Lý Như Phong dám không coi Kinh Hồng Đài ra gì như vậy. Dù sao các nàng không có thực lực này, cũng không có cái gan đó. Nửa nén hương sau, chúc mừng vị đạo hữu này với giá 3200 vạn đã giành được viên Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan này. Vật phẩm sẽ được giao nhận tại hậu trường sau khi phiên đấu giá kết thúc, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục đấu giá vật phẩm thứ hai. Rất nhanh, vật phẩm thứ hai được mang lên. Vật này tên là Hư Không Độn Ảnh Thoa. Chắc hẳn không ít người đã nhận ra công dụng của vật này. Không sai, Hư Không Độn Ảnh Thoa là một kiện phi hành pháp bảo. Nó có thể tự do xuyên không trong một phạm vi nhất định, còn có thể bỏ qua hầu hết các phong tỏa và cấm chế không gian. Không chỉ vậy, khi phi hành, Hư Không Độn Ảnh Thoa có thể hoàn mỹ hòa vào hư không. Muốn dựa vào thần thức dò xét để khóa chặt nó, độ khó cực kỳ lớn. Tóm lại, vật này dù dùng để đi đường hay khi đối mặt nguy hiểm dùng để trốn thoát đều vô cùng tiện lợi. Giá khởi điểm của nó là 2000 vạn đạo tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Sau đây, đấu giá bắt đầu. Đấu giá vừa bắt đầu, đã có không ít người liên tiếp ra giá. Cuộc cạnh tranh lần này còn kịch liệt hơn cả Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan lần đầu. Dù Cựu Truyền Hoàn Hồn Đan có thể bảo mệnh, nhưng chỉ có một lần sử dụng, dùng xong là hết. Nhưng Hư Không Độn Ảnh Thoa thì khác. Chỉ cần không bị hư hại, có thể sử dụng vô hạn. Hơn nữa công năng cực kỳ mạnh mẽ. Chương 600 Hư Không Độn Ảnh Toa, chương 600 Hư Không Độn Ảnh Toa trong vũ trụ bao la, nào ai biết được hiểm nguy lần tới sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bởi vậy, sở hữu một món pháp bảo thoát thân như Hư Không Độn Ảnh Toa, không nghi ngờ gì là vô cùng trọng yếu. Ta ra 3000 vạn đạo tinh. Liêu Thanh Bình đột nhiên cất tiếng. Vì Liêu Thanh Bình đang ngồi trong gian quý khách tầng trên cùng, nên vừa cất lời, đám đông bên dưới lập tức rơi vào tĩnh lặng. Đa số những người này đều là khách quen của buổi đấu giá, tự nhiên hiểu rõ những người có thể ngồi vào gian quý khách đều không phải hạng tầm thường. Chỉ cần những người trong gian quý khách ra tay, rất nhiều người sẽ thức thời mà từ bỏ việc đấu giá. Một là thực lực không đủ, hai là họ cũng không muốn đắc tội những người trong các gian quý khách kia. 3500 vạn đạo tinh. Mấy hơi thở sau, một gian quý khách khác chuyển ra âm thanh. Người cất lời chính là trưởng lão Lệ Hưng Hải của Kinh Hồng Đài. Hiển nhiên, bọn họ đều đã để mắt đến Hư Không Độn Ảnh Thoa. Hư Không Độn Ảnh Thoa cùng lúc đó, toàn cơ nhìn Hư Không Độn Ảnh Thoa trên đài đấu giá, vẻ mặt đầy tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một loại phi hành pháp bảo mà nàng chưa từng biết đến. Đặc biệt là khả năng xuyên không gian trong phạm vi nhỏ của Hư Không Độn Ảnh Thoa, nàng vô cùng tò mò về năng lực này. Dù sao, trong đỉnh kiếp vô duyên, phi thuyền của bọn họ vẫn chưa thể làm được đến mức độ này. Người muốn thứ đó sao? Lý Như Phong nhìn thấu tâm tư của Toàn Cơ, liền mở miệng hỏi. Toàn Cơ quay đầu nhìn Lý Như Phong, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nàng quả thực rất hứng thú với Hư Không Độn Ảnh Thoa, nhưng vừa nghĩ đến thứ này có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều đạo tinh của Lý Như Phong, nàng liền định từ bỏ. 4000 vạn đạo tinh. Ngay khi Toàn Cơ còn đang do dự, Lý Như Phong đã mở miệng báo giá. Lý Như Phong vừa cất lời, lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Trong đó, người đầu tiên nhận ra người mở miệng là Lý Như Phong, phải kể đến Lệ Hưng Hải. Dù sao, việc Lý Như Phong lấy đi hàng trăm ức đạo tinh từ Kinh Hồng Đài, đã khiến hắn mấy ngày nay không ít lần phải chịu đựng sự tức giận từ cấp trên. Nếu không phải những ngày này hắn vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, thì sao hắn có thể dung túng Lý Như Phong sống đến bây giờ? Hừ, 4100 vạn đạo tinh. Lệ Hưng Hải lại lần nữa mở miệng. Trong lòng hắn vốn đã ghi hận Lý Như Phong, nay Lý Như Phong lại công khai tranh đoạt Hư Không Độn Ảnh Thoa với hắn. Hắn tự nhiên không thể cứ thế bỏ qua. Dù hắn không có được Hư Không Độn Ảnh Thoa, hắn cũng sẽ không để Lý Như Phong dễ dàng có được. 5000 vạn đạo tinh. Lý Như Phong cũng nghe ra đối phương là Lệ Hưng Hải. Nếu đối phương muốn chơi, hắn tự nhiên sẽ phục bồi đến cùng. Chưa từng có ai có thể lấy đi thứ hắn đã để mắt. 5100 vạn đạo tinh. 6000 vạn đạo tinh. 6100 vạn đạo tinh. 7000 vạn đạo tinh. 7100 vạn, bất kể Lý Như Phong ra giá bao nhiêu, Lệ Hưng Hải đều không chút do dự tăng thêm 100 vạn đạo tinh. Tranh chấp giữa hai người rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Thậm chí, những người khác đều rất phối hợp mà không quấy rầy cuộc cạnh tranh giữa Lý Như Phong và Lệ Hưng Hải. Về điều này, Hắc Mộc trên đài đấu giá vô cùng vui mừng. Vốn dĩ hư không độn ảnh thoa nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được khoảng 4-5 ngàn vạn đạo tinh. Nhưng bây giờ, với sự giao phong giữa Lý Như Phong và Lệ Hưng Hải, giá cả đã vượt xa phạm vi bình thường. Như vậy, với tư cách là người chủ trì đấu giá, tiền hoa hồng mà y nhận được cũng sẽ nhiều hơn. Một ước đạo tinh, một ước 100 vạn đạo tinh. Khi Lệ Hưng Hải mở miệng xong, Lý Như Phong đột nhiên ngừng giá giá. Cảnh tượng đột ngột này lập tức khiến Lệ Hưng Hải trong phòng trợn tròn mắt. Đột nhiên, đại não của hắn trở nên tỉnh táo. Đồng thời, hắn nhận ra, hắn đã bị Lý Như Phong gài bẫy. Chỉ tiếc, bây giờ hắn muốn hối hận đã quá muộn rồi. Lời đã nói ra, dù hắn là trưởng lão của Kinh Hồng Đài, cũng không dám hối hận tại buổi đấu giá. Nguyên nhân rất đơn giản, thế lực đứng sau buổi đấu giá còn mạnh hơn thế lực đứng sau Kinh Hồng Đài. Dầm. Đáng chết. Lệ Hưng Hải bình tĩnh lại, đột nhiên vỗ mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lần này đến tham gia buổi đấu giá, hắn vốn là nhắm đến mấy món vật phẩm cuối cùng. Không ngờ, buổi đấu giá vừa mới bắt đầu, hắn đã bị lừa mất một thước đạo tinh. Khoản nợ này, hắn nhất định phải tính lên đầu Lý Như Phong. Chúc mừng Lệ trưởng lão, với giá một thước 100 vạn đạo tinh, đã giành được món hư không độn ảnh thoa này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá món vật phẩm kế tiếp. Sau khi không còn ai ra giá, hư không độn ảnh thoa không ngoài dự đoán đã thuộc về Lệ Hưng Hải. Mặc dù Lệ Hưng Hải vốn rất muốn có được hư không độn ảnh thoa, nhưng giờ phút này, tâm trạng của hắn lại chẳng thể vui vẻ nổi. Ngược lại bên phía Lý Như Phong, tuy không có được hư không độn ảnh thoa, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ không hề để tâm. Tên kia tự rước họa vào thân, giờ chắc đang nghĩ cách trả thù chúng ta đây. Tạ Vãn Đường mở miệng nói. Đối với những gì Lệ Hưng Hải gặp phải, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hả hê. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vừa rồi Lệ Hưng Hải cố tình đối đầu với Lý Như Phong. Bây giờ tự chuốc khổ vào thân, cũng coi như gieo gió gặt bão. Lệ Hưng Hải này ta khá quen thuộc, hắn ta luôn là người có thù tất báo, lòng báo thù cực mạnh. Trước đây những người từ chối lời mời gia nhập Kinh Hồng Đài của hắn, cuối cùng hoặc là mất tích không rõ nguyên nhân, hoặc là bị giết một cách bí ẩn. Cho nên, lần này chúng ta đắc tội hắn, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lạc Tinh Ngưng nghiêm trọng nói. Mấy cô gái Tạ Vãn Đường nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi dấy lên một tia lo lắng. Chỉ có Lý Như Phong, vẻ mặt thờ ơ như vậy là tốt nhất. Hắn không đến tìm ta cũng sẽ đi tìm hắn. Đồ của ta, không phải ai cũng có mệnh mà lấy được. Lý Như Phong nhàn nhạt nói. Sở dĩ hắn từ bỏ đấu giá, không phải vì hắn từ bỏ hư không độn ảnh thoa. Ngược lại, khoảnh khắc Lệ Hưng Hải có được hư không độn ảnh thoa, cái chết của hắn đã được định sẵn. Ách sư tổ, thật bá khí. Lạc Tinh Ngưng ngây người tại chỗ, nhất thời không biết nên miêu tả Lý Như Phong thế nào. Dù sao nàng cũng không có dũng khí nói ra những lời này. Trong những cuộc đấu giá vật phẩm sau đó, mỗi món vật phẩm đều vô cùng bất phàm. Trong số đó, có vài món rất tốt cho Lạc Tinh Ngưng và các nàng, Lý Như Phong đều lần lượt giành được. Ví dụ như hư không tinh tủy ẩn chứa lực lượng tinh thần, và xích viêm vẫn thiết có thể dùng để luyện chế thần khí, vân vân. Khi Lý Như Phong ra tay, Lệ Hưng Hải cũng không hề an phận, nhiều lần ra tay can thiệp. Tuy nhiên, có lẽ vì sợ Lý Như Phong lại một lần nữa trêu đùa hắn, nên những lần ra giá sau đó, Lệ Hưng Hải đều biết điểm dừng. Dù sao, nếu lại giống như hư không độn ảnh thoa trước đó mà tự rước họa vào thân, thì đó sẽ là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Chẳng mấy chốc, nửa canh giờ trôi qua. Buổi đấu giá đi đến hồi kết. Nhưng không khí của buổi đấu giá không những không giảm bớt, mà còn đạt đến cao trào. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Ba món đấu giá cuối cùng xuất hiện là những vật phẩm trấn áp của buổi đấu giá lần này. Không nghi ngờ gì, ba món vật phẩm cuối cùng này, mỗi món đều vô cùng bất phàm. Và những người vẫn chưa ra tay, mục tiêu của họ chính là ba món vật phẩm trấn áp cuối cùng này. Chương 601, Thanh Đồng Tàn Phiến chương 601, Thanh Đồng Tàn Phiến phía dưới, bắt đầu kiện thứ nhất áp chụp vật phẩm đấu giá. Hắc một thanh âm rơi xuống, rất nhanh, một cái hộp bị thị nữ không gì sánh được coi chừng cầm tới. Khi hộp bị mở ra, đồ vật bên trong lập tức hiện lộ tại mọi người trong tầm mắt. Đây là một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân che kín vết dị thanh đồng tàn phiến. Mặc dù đồ vật nhìn qua như là một kiện rách rưới, nhưng ở đây tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ khiếp sợ. Phía trên này khí tức, vậy mà lại để cho ta cảm thấy một tia tim đập nhanh. Lý Như Phong thấp giọng nỉ non, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua có thể làm cho hắn cảm thấy sợ sệt đồ vật, khối này thanh đồng tàn phiến là cái thứ nhất. Theo hồng mông thần đồng mở ra, Lý Như Phong lập tức hướng phía khối kia thanh đồng tàn phiến liếc nhìn mà đi. Rất nhanh, ở trong hai mắt hắn, thanh đồng trên tàn phiến vết dị chậm rãi tan đi. Thay vào đó, là dấu ở vết dị phía dưới đường vân màu đen. Những cái kia để hắn cảm thấy tim đập nhanh khí tức, liền từ những này đường vân kỳ quái bên trên tán phát đi ra. Nhưng mà, Lý Như Phong không gì sánh được kinh ngạc chính là, cho dù là tại hắn hồng mông thần đồng phía dưới, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu những này đường vân màu đen đến tột cùng là cái gì. Những đường vân này, rất là quỷ dị đồng thời, nương theo lấy một tia cổ lão mà tang thương không biết khí tức. Bản năng nói cho Lý Như Phong, khối này thanh đồng tàn phiến tuyệt không phải phàm vật. Vật này, chư vị cũng đều đã thấy được. Đây là một khối tàn phá thanh đồng mảnh vỡ. Nói thật, chúng ta cũng một mực không có biết rõ ràng, khối này thanh đồng tàn phiến đến tột cùng là cái gì. Bất quá, trên đó ẩn chứa cái này một cố liền nói thánh cảnh cường giả đều không thể nhìn thấu lực lượng. Cho nên, chúng ta kết luận khối này thanh đồng tàn phiến bản thể, tất nhiên là một kiện cường đại tiên tiên trí bảo. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của chúng ta. Bởi vậy, sau đó chư vị tại cạnh tranh thời điểm, nghĩ lại cho kỹ. Vật này giá khởi đầu 10 triệu đạo tinh. Mỗi lần tăng giá, số lượng không hạn. Phía dưới, cạnh tranh bắt đầu. Hắc Mộc thanh âm rơi xuống, mọi người tại đây lập tức lâm vào trong cân nhắc. Đối mặt một khối không rõ lai lịch thanh đồng tản tiến, bọn hắn quan tâm nhất, tự nhiên là thứ này có đáng giá hay không 10 triệu đạo tinh. 10 triệu đạo tinh. Ngay tại phần lớn người còn tại cân nhắc thời khắc, trong phòng khách quý có người ra giá. Đem so sánh với lầu một người, có thể ngồi tại trong phòng khách quý người, thực lực cơ bản cũng sẽ không quá yếu. Cho nên, bọn hắn đã phát hiện thanh đồng trên tản phiến chỗ tồn tại cái kia cố đặc biệt khí tức. Cùng Lý Như Phong một dạng, không ít người đều cảm thấy khối này thanh đồng tản phiến tuyệt không phải phàm vật. Cho dù bọn hắn không làm rõ được khối này thanh đồng tản phiến cụ thể là cái gì, nhưng chỉ cần 10 triệu đạo tinh, đây nhất định là không lỗ. 12 triệu đạo tinh, 13 triệu đạo tinh, 15 triệu tại người thứ nhất ra giá sau, theo sát lấy càng ngày càng nhiều người gia nhập trận này đấu giá bên trong. Mà trong phòng Lý Như Phong lại chậm chạp không có mở miệng. Hắn cũng không phải là không muốn khối này thanh đồng tản phiến, hắn chỉ là đang đợi thời cơ tốt nhất mà thôi. Hắn biết rõ, trong phòng khách quý người những người kia đều không phải là đồ đần. Bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha khối này thần bí thanh đồng tản phiến. Cho nên, Lý Như Phong tính toán đợi những người kia ra giá không sai biệt lắm sau, hắn lại ra tay. Dạng này cũng có thể tránh cho lãng phí không cần thiết miệng lưỡi. Hết thể như Lý Như Phong dự đoán như vậy, thanh đồng tản phiến cạnh tranh xa so với trước đó những vật đấu giá kia muốn kịch liệt. Bất quá nửa nén nhang công phu, giá cả liền đã đi vào 80 triệu đạo tinh. Cái này đã vượt qua trước đó bất luận một cái nào vật phẩm giá sau cùng. Không chỉ có như vậy, 80 triệu còn không phải điểm cuối cùng, giá cả vẫn tại dâng lên. Lại qua một lát sau, cuối cùng, giá cả đi vào kinh người 230 triệu đạo tinh. Đều lên giá cao này người, không phải người khác, chính là có chấn bực sứ thân phận Thương Minh. Bởi vì giá cả quá cao, không ít người tại cân nhắc một phen sau, hay là lựa chọn từ bỏ khối này thanh đồng tản phiến. Dù sao, mặc dù khối này thanh đồng tản phiến nhìn qua rất không bình thường, nhưng nó cuối cùng chỉ là một khối tản phiến, lại không có ai biết thứ này đến tột cùng có tác dụng gì. Trả giá đắt cao hơn hồi báo, tự nhiên cũng không có người lại đi tranh đoạt. 230 triệu một lần, 230 triệu hai lần. Trên đài đấu giá, Hắc Mộc bắt đầu đếm ngược. Lý Như Phong thấy thế, biết thời cơ xuất thủ đến. 250 triệu. Không chút do dự, Lý Như Phong quả quyết mở miệng hô. Trong chốc ngắn này, lập tức gây nên mọi người tại đây chú ý, bọn hắn cho là có người ra đến 230 triệu đã là cực hạn, lại không nghĩ, lại còn có người có thể cho ra giá tiền cao hơn. Có người ra 250 triệu, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Hắc Mộc nội tâm kích động không thôi, cái giá tiền này đã vượt xa khỏi hắn đoán đo giá cả. 260 triệu. Thương Minh thêm chút suy tư, cuối cùng cho ra giá tiền cao hơn. Thân là một tôn đạo thánh cảnh cường giả, nhãn lực của hắn so những người khác càng mạnh một chút. Thanh đồng trên tàn phiến ẩn chứa lực lượng đặc thù, để hắn phi thường để ý, hắn thậm chí cảm thấy đến, khối này thanh đồng tàn phiến có thể là hắn tu vi tiến thêm một bước thời cơ. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể muốn cầm xuống khối này thanh đồng tàn phiến. Nhưng mà, đổi lại những người khác, có lẽ là hắn có thể đã được như nguyện. Dù sao lấy thân phận của hắn, ở đây cơ hồ không người nào dám một mực cùng hắn so đo xuống dưới. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Như Phong, căn bản không thèm để ý Thương Minh thân phận. Đừng nói Thương Minh một cái chấn bực sứ, cho dù là ảo mộng tinh vực vực chủ đích thân tới, hắn cũng không có khả năng nhượng bộ một tơ một hào. 300 triệu. Do sớm cầm xuống khối này thanh đồng tản phiến, Lý Như Phong cũng lười một chút xíu tăng giá, trực tiếp mở miệng chính là đi vào 300 triệu. Giờ khắc này, mọi người tại đây không một không lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì một khối tác dụng không rõ thanh đồng tản phiến, vậy mà tốn hao cao tới hơn 300 triệu đạo tinh. Này làm sao nhìn, đều là một cái 10 phần không có lời hành vi. 300 triệu một lần, 300 triệu hai lần, 300 triệu ba lần. Chúc mừng số 8 phòng khách quý khách cầm xuống khối này thanh đồng tản phiến. Các loại đồ vật hội đấu giá sau khi kết thúc, xin mời tiến về phòng đấu giá hậu trường nhận lấy. Phía dưới, để cho chúng ta tiếp tục cái tiếp theo áp chụp vật phẩm đấu giá. Theo thanh âm rơi xuống, kiện thứ hai áp chụp vật phẩm rất nhanh liền bị thị nữ đã bưng lên. Đang hót bố bị sốc lên, trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người đều bị cái này kiện thứ hai áp chụp vật phẩm hấp dẫn. Món đồ này ước lớn chừng bàn tay, hiện lên hình tròn, toàn thân tản ra không ngừng biến hóa sắc thái bừng sáng. Đây là Đại Đạo Nguyên Chủng. Đột nhiên, không ít trong phòng khách quý phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi tiếng kinh hô. Cái gì? Cái này đúng là Đại Đạo Nguyên Chủng. Ông trời của ta, Đại Đạo Nguyên Chủng. Không dám tin, cái này sẽ có một ngày ta còn có thể nhìn thấy Đại Đạo Nguyên Chủng. Đại Đạo Nguyên Chủng? Huynh đệ, Đại Đạo Nguyên loại là cái gì? Ngươi nhìn qua làm sao kích động như vậy? Chẳng lẽ lại cái này Đại Đạo Nguyên Chủng rất lợi hại? Ta dựa vào, lão đệ, ngươi thậm chí ngay cả Đại Đạo Nguyên Chủng cũng không biết đâu. Đại Đạo Nguyên Chủng, thế nhưng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tu luyện chí bảo a. Chương 602, Đại Đạo Nguyên Loại chương 602, Đại Đạo Nguyên Loại chán, ta đúng là lần đầu tiên nghe nói Đại Đạo Nguyên Chủng. Huynh đệ, ngươi cùng ta giải thích một chút thôi. Cái này Đại Đạo Nguyên Chủng, vì sao được xưng là tu luyện chí bảo? Được chưa, xem ở ngươi như thế vô tri phân thượng, ta liền miễn cưỡng giải thích với ngươi giải thích đi. Đầu tiên, Đại Đạo Nguyên Chủng sở dĩ được xưng là tu luyện chí bảo, thứ nhất là bởi vì nó ẩn chứa bàng bạc đại đạo bản nguyên pháp tắc. Thứ hai, Đại Đạo Nguyên Chủng có thể giúp một người đúc thành vô thượng đạo cơ. Thứ ba, Đại Đạo Nguyên Chủng có thể gia tăng một người đối với đại đạo cấp độ càng sâu càng độ. Tóm lại lời nói, Đại Đạo Nguyên Chủng đối với một người tu luyện tới nói, cơ hồ là vô giới chí bảo. Nếu như có thể luyện hóa một viên Đại Đạo Nguyên Chủng, thấp nhất đều có thể tu luyện đến đạo thánh cảnh, thậm chí trùng kích đạo tôn cảnh. Mà lại, truyền luôn một chút hi hữu Đại Đạo Nguyên Chủng bên trong, còn ẩn chứa một chút sáng thế lực lượng bản nguyên. Nguồn lực lượng này, thậm chí so đại đạo pháp tắc còn cường đại hơn. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, là thật là giả, liền không được biết rồi. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết vì sao đại đạo nguyên chủng được xưng là tu luyện chí bảo đi. Nghe đồn đại đạo nguyên chủng chỉ tồn tại ở vô tận giới biển sâu chỗ. Nơi đó, cho dù là đạo tôn cảnh cường giả, cũng là thập tử vô sinh. Thực sự khó có thể tưởng tượng, viên này đại đạo nguyên chủng là thế nào xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ lại là chính nó thổi qua tới? Trong đám người, tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng. Khi biết đại đạo nguyên chủng lai lịch cùng tác dụng sau, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Bọn hắn tất cả đều bị đại đạo nguyên chủng chỗ cường đại cho chấn kinh đến nói không ra lời. Nếu không phải lần hội đấu giá này xuất hiện đại đạo nguyên chủng, bọn hắn khả năng cả một đời cũng không biết thế gian này vẫn tồn tại nghịch thiên như vậy chí bảo. Trong phòng, Lý Như Phong đem phía dưới đám người tiếng nghị luận tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức đến đại đạo nguyên chủng tồn tại. Đồ tốt ta, nếu như có thể đem luyện hóa, thực lực của ta tất nhiên có thể tăng trưởng không ít. Lý Như Phong cúi đầu nỉ non, hai mắt tỏa ánh sáng. Cho dù không biết đại đạo nguyên chủng, hắn cũng có thể cảm nhận được đại đạo nguyên chủng bên trong ẩn chứa mênh mông đại đạo pháp tắc. Nếu như có thể đem những đại đạo pháp tắc này tất cả đều hấp thu tiến pháp tắc của mình trong biển, thực lực của hắn tất nhiên cần phải đến tăng lên rất nhiều. Chuyện này với hắn tiếp xuống tiến về chư thiên tinh giới, cũng sẽ nhiều mấy phần an toàn bảo hộ. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Như Phong dự định cầm xuống viên này đại đạo nguyên chủng. Nhưng mà, cùng Lý Như Phong có đồng dạng ý nghĩ người, không phải số ít. Không thể so với thanh đồng tán tiến, đại đạo nguyên chủng tác dụng, trong phòng khách quý người cơ hồ tất cả đều nhất thanh nhị sở. Hiển nhiên, những người này không có khả năng tại dễ dàng buông tha viên này đại đạo nguyên chủng. Có viên này đại đạo nguyên chủng, bọn hắn thấp nhất đều có thể đột phá đến đạo thánh cảnh. Đây chính là bao nhiêu đạo tinh đều không thể đổi lấy. Cũng chính vì vậy, cạnh tranh còn chưa có bắt đầu, bầu không khí liền đã tiến vào dị thường khẩn trương bên trong. Vật này tên là đại đạo nguyên chủng. Ở trong đây, hẳn là có không ít người đều biết đại đạo nguyên chủng. Cho nên, quá nhiều nói nhảm lão hủ cũng liền không nói thêm lời. Phía dưới, trực tiếp tiến vào đại đạo nguyên chủng đấu giá câu. Lên giá bán, 1 tỷ đạo tinh. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu đạo tinh. Hắc Mộc Trịnh Thanh tuyên cáo đạo. Nghe tới đại đạo nguyên chủng giá khởi đầu liền cao tới 1 tỷ đạo tinh lúc, mọi người tại đây không một không kinh ngạc không thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới đại đạo nguyên chủng cái kia nghịch thiên năng lực, bọn hắn lại cảm thấy 1 tỷ đạo tinh không tính là gì. 1 tỷ đạo tinh, 1 tỷ đạo tinh, 1-2 tỷ đạo tinh. Bầu không khí an tĩnh một lát sau, bắt đầu lần lượt có người ra giá. Người ra giá cơ bản đều đến từ phòng khách quý, cũng chỉ có phòng khách quý người trên thân mới có nhiều như vậy đạo tinh. Đại đạo nguyên chủng tranh đoạt, lầu một bên trong người từ vừa mới bắt đầu liền không có tư cách tham dự trong đó, bởi vì đại đạo nguyên chủng khan hiếm tính, đấu giá quá trình phi thường cháy bỏng. Chọn vẹn qua thời gian một nén nhang, giá cả đã đi tới kinh người 4 tỷ đạo tinh. Nhưng mà cao như thế giá, vẫn như cũng còn có người một mực tăng giá. Lý Như Phong vẫn không có lựa chọn đội vã xuất thủ. Đối với viên này đại đạo nguyên chủng, hắn tình thế bắt buộc. Lại qua nửa nén hương công phu, giờ phút này còn có hai người một mực không hề từ bỏ đại đạo nguyên chủng. Thứ nhất chính là trấn vực sứ Thương Minh, một người khác là một cái danh khí có phần thịnh cường giả bí ẩn. Hắn là một cái kẻ ngoại lai, từ địa phương khác đi vào ảo mộng tinh vực. Không có người thấy tướng mạo của hắn, cũng không người nào biết hắn kêu cái gì, thậm chí không biết hắn là nam hay là nữ. Để cho tiện xưng hô, những người khác cho hắn lấy một cái danh hiệu, tên Thiên Diện. Sở dĩ xưng là Thiên Diện, nghe nói là người này có một loại năng lực đặc thù, hắn có thể biến hóa thành bất luận cái gì hình tượng người. Nam nhân, nữ nhân, tiểu hài, lão nhân, không một không thể. Không chỉ có như vậy, Thiên Diện thực lực cũng một mực là một cái mê. Không ai thấy tận mắt hắn thực lực chân thật, nhưng nghe nói trước đó có một vị đạo hoàng cảnh cường giả trêu chọc phải hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vài ngày sau, tên này đạo hoàng cảnh cường giả liền triệt để từ ảo mộng tinh vực biến mất. Tựa như hư không tiêu thất bình thường, không biết sinh tử. Sau đó, liền không có người lại đi trêu chọc Thiên Diện. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi trêu chọc người, đến tột cùng là một hạng người gì. Dù là hắn liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không cách nào nhận ra. Đây mới là đáng sợ nhất. 43 tỷ đạo tinh. Thiên Diện, ta biết ngươi rất thần bí, nhưng nơi này dù sao cũng là ảo mộng tinh vực. Đại đạo nguyên chủng ta tình thế bắt buộc, hôm nay ngươi nhường cho ta, ta có thể cho ngươi tự do ra vào ảo mộng tinh vực đặc quyền. Thương Minh trầm giọng mở miệng nói. Thiên Diện sự tình, thân là trấn vực sứ hắn, cũng sớm đã có chỗ nghe thấy. Không chỉ có như vậy, lúc trước hắn liền phái người âm thầm điều tra qua Thiên Diện. Chỉ là rất đáng tiếc, mỗi lần hắn phái đi ra người, cuối cùng đều sẽ không công mà lui. Cái này cũng không trách người của hắn, dù sao Thiên Diện không chủ động xuất hiện, nơi này bất kỳ một người nào cũng có thể là Thiên Diện. Dưới loại tình huống này, mặc cho ai đều không có bản sự kia tìm tới chân chính Thiên Diện. Đối mặt dạng này có được năng lực đặc thù người, Thương Minh tự nhiên cũng không muốn đắc tội hắn. Nếu như đối phương có thể chủ động từ bỏ, cho hắn một chút đặc quyền, Thương Minh hay là hết sức vui vẻ tiếp nhận. Ha ha, trấn vực sứ đại nhân, nói thật giống như không có đặc quyền, ta liền không thể tùy ý ra vào ảo mộng tinh vực. Cũng là những bậc khác, bằng vào ngươi trấn vực sứ thân phận, tại hạ tự nhiên có thể cho ngươi một bộ mặt. Bất quá, ngươi cũng biết, cái này đại đạo nguyên chủng trình độ chân quý. Lần này nếu là từ bỏ, lần tiếp theo gặp lại dạng này cơ hội tốt, nói không chừng liền muốn đến sau mấy vạn năm. Thời gian lâu như vậy, ta có thể đợi không được. Cho nên, trấn vực sứ đại nhân, chúng ta hay là đều bằng bản sự đi. Ta ra 4.4 tỷ đạo tinh. Thiên Diện cũng không có lựa chọn rời khỏi, ngược lại muốn cùng Thương Minh một hồi đến cùng. Dù sao, gặp được đại đạo nguyên chủng loại vật này, rất khó sẽ có người không tâm động. Chương 603, một trang giấy. Chương 603, một trang giấy. Thương Minh chau mày, Thiên Diện cự tuyệt, cái này khiến hắn lập tức lâm vào trong bị động. Chớ nhìn hắn là tứ đại trấn vực sứ một trong, nhưng hắn trong tay đạo tình cũng là có hạn. Nếu như biết lần hội đấu giá này có đại đạo nguyên chủng, hắn khẳng định sớm cùng địa phương khác mượn điểm đạo tình. Nhưng bây giờ, cạnh tranh đã bắt đầu, cơ hội không chờ người. Hắn hiện tại lại đi mượn đường tình, hiển nhiên đã tới không kịp. Khó được gặp gỡ đại đạo nguyên chủng, nếu như ta có thể được đến, nhất định có thể nhất cử trở thành tứ đại trấn vực sứ đứng đầu. Đến lúc đó, ta cũng không cần lại tọa trấn ở chỗ này. Nhưng trên người của ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 5 tỷ đạo tinh. Thương Minh trong lòng rất là xoắn xuýt, những ngày đạo tinh đã là hắn toàn bộ gia sản. Nếu như có thể cầm xuống đại đạo nguyên chủng, tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là, hắn biết rõ, Thiên Diện nếu không có lựa chọn từ bỏ, trên thân tất nhiên có đầy đủ đạo tinh. Kể từ đó, hắn có thể cầm xuống đại đạo nguyên chủng cơ hội liền 10 phần xa vời. Nghĩ tới đây, Thương Minh có chút túi đầu, mắt lộ ra trầm tư. Nếu như dùng đạo tinh không được, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng một loại khác phương pháp. 5 tỷ đạo tinh. Một lát sau, Thương Minh dự định đánh cược một lần. Tê 5 tỷ đạo tinh. Ông trời của ta, ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng nhiều như vậy đạo tinh. Cái này đại đạo nguyên chủng, quả nhiên là khủng bố như vậy a. 5 tỷ giá cao, để mọi người tại đây kinh thán không thôi. Hội đấu giá cử hành đến nay, đây có lẽ là từ trước tới nay cao nhất một lần giá cả. Càng quan trọng hơn là, đại đạo nguyên chủng vẫn chỉ là áp trục vật phẩm bên trong kiện thứ hai. Điều này không khỏi làm cho người bắt đầu huyễn tưởng, cuối cùng này một kiện áp trục vật phẩm, đến tột cùng là bực nào kinh thiên bí bật. Liền ngay cả Lý Như Phong cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đến đại đạo nguyên chủng cạnh tranh sẽ như thế kịch liệt. Mặc dù trên người hắn có trọn vẹn 10 tỷ đạo tinh, nhưng đập xuống đại đạo nguyên chủng sau, kiện vật phẩm cuối cùng này, hắn có lẽ liền không có tư cách tham dự trong đó. Một bên, nhìn xem túi đầu trầm tư Lý Như Phong, Lạc Tinh Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. "Sư tổ, ngươi là lo lắng nói tinh không đủ. Trên người của ta còn có một số đạo tinh, có lẽ có thể giúp bên trên ngươi bận điệu." Lạc Tinh Ngưng mở miệng nói. "A, trên người ngươi có bao nhiêu đạo tinh?" "Không nhiều, cộng lại đại khái 3 tỷ tả hữu." "3 tỷ? Mặc dù không nhiều, bất quá hẳn là cũng không sai biệt lắm." Lý Như Phong sờ lên cái cằm, tăng thêm Lạc Tinh Ngưng trên người 3 tỷ đạo tinh, chí ít kiện vật phẩm cuối cùng, hắn cũng có thể tranh một chuyến. 5-1 tỷ đạo tinh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ra giá âm thanh, người mở miệng chính là Thiên Diện. Nghe tới thanh âm này, Thương Minh sắc mặt lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cùng hắn dự đoán một dạng, Thiên Diện trên người đạo tinh, sắp thực muốn so hắn nhiều. Cái này cho thấy, chí ít hiện tại, hắn đã mất đi đối với đại đạo nguyên chủng cạnh tranh quyền. Ước chừng qua 10 hơi, Thương Minh thanh âm chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mọi người tại đây cũng bắt đầu ý thức được, Thương Minh trên thân, tối đa cũng chỉ có 5 tỷ đạo tinh. Ha ha, đa tạ trấn vực sứ đại nhân bỏ những thứ yêu thích nhường cho. Thiên Diện mở miệng cười. Hiển nhiên, hắn đã biết Thương Minh từ bỏ. Trên đài đấu giá, Hắc Mục Minh Bạch hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng bên thắng là cái này thần bí Thiên Diện, 5200 triệu đạo tinh. Nhưng mà, hắn vừa định mở miệng tuyên bố Thiên Diện đập xuống đại đạo nguyên chủng lúc, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thanh âm này, là trước kia đập xuống khối kia thanh đồng tàn phiến người. Rất nhanh, liền có không ít người nhận ra người mở miệng là Lý Như Phong. Trong lúc nhất thời, đám người lại một lần nữa khôi phục xem náo nhiệt cảm xúc. Thương Minh đã thua trận, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Lý Như Phong cùng Thiên Diện so sánh, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. "Ân, có ý tứ. Thật sự cho rằng đạo tinh nhiều, liền có thể lấy đi đại đạo nguyên chủ sao? Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Đập xuống là một chuyện, có thể hay không đủ thuận lợi mang đi, lại là một chuyện khác." Thiên Diện thì thào nói nhỏ. Hắn cũng không có nghĩ đến, nửa đường giết ra cái Lý Như Phong. Hắn sở dĩ dám không cho Thương Minh mặt mũi, đó là bởi vì hắn tự tin chính mình có đầy đủ thực lực mang đi đại đạo nguyên chủng. Nhưng hắn không cảm thấy Lý Như Phong cũng có thực lực này. Chỉ ít tại dưới cảm giác của hắn, Lý Như Phong là không có thực lực kia. "Cũng được, đã ngươi muốn, vậy liền để cho ngươi đi. Kể từ đó, ta cũng sẽ không cần bị người theo dõi. Không chỉ có như vậy, nói không chừng vận khí ta tốt, cuối cùng còn có thể được không một viên đại đạo nguyên chủng." Ha ha ha, một phen suy tư qua đi, Thiên Diện vậy mà ly kỳ giống như lựa chọn từ bỏ. Tựa hồ, hắn đã sớm biết, hội đấu giá sau khi kết thúc sẽ phát sinh sự tình gì. Mà Thiên Diện trầm mặc, lập tức để ở đây tất cả mọi người đã hiếu kỳ, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó Thương Minh chủ động mở miệng, ngươi cũng không nhường chút nào. Kết quả đến Lý Như Phong nơi này, ngươi liền trực tiếp từ bỏ. Tình huống như vậy, đừng nói ở đây những người khác, chính là Lý Như Phong bản nhân, cũng là đầu góc mơ hồ. Hắn còn tưởng rằng sau đó sẽ kinh lịch một phen kịch liệt giao phong sau, mới có thể thuận lợi cầm xuống đại đạo nguyên chủng. Nhưng bây giờ, Thiên Diện vậy mà liền bỏ qua như vậy. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ Thiên Diện trong lòng đến tột cùng đang có ý đồ gì, nhưng loại tình huống này, đối với Lý Như Phong tới nói, tự nhiên là vui với nhìn thấy. Gia hỏa này, thật đúng là người tốt đâu. Lý Như Phong trêu chọc một câu. Hắn thậm chí đều muốn ở trước mặt tạ ơn Thiên Diện, dù sao giúp hắn mất đi không ít đạo tinh. "Chúc mừng số 8 phòng khách quý khách, cầm xuống biên này đại đạo nguyên chủng. Phía dưới, chúng ta tiến hành xuống một kiện vật phẩm đấu giá. Đây cũng là lần này hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá. Còn không có thu hoạch khách nhân, cần phải bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Lần này bỏ lỡ, sẽ phải các loại một tháng sau. Mà lại, dù ai cũng không cách nào cam đoan một tháng sau trên đấu giá hội còn có thể xuất hiện như hôm nay như vậy chân quý vật đấu giá." "Tốt," nhàn thoại liền nói đến nơi đây. "Phía dưới, cho mời kiện vật phẩm cuối cùng lên đài." Hắc Mục thanh âm rơi xuống, rất nhanh liền có một tên thị nữ ôm một cái hộp gỗ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hộp gỗ được vững vàng phóng tới Hắc Mục trước mặt. Thấy thế, Hắc Mộc cũng không còn giày vò khốn khổ, ngay trước mặt mọi người, hắn đưa tay mở ra hộp gỗ. Sau một khắc, trong hộp gỗ đồ vật liền ánh vào ở đây trong mắt của tất cả mọi người. Đây là cái gì? Nhìn qua tựa hồ là một mảnh giấy. Trang giấy? Cái gì trang giấy có thể so sánh đại đạo nguyên chủng còn muốn chân quý? Cái này không phải là tính sai vật phẩm đi. Một trang giấy mà thôi, ta làm sao không nhìn ra nó có chỗ đặc biệt gì? Khi thấy trong hộp sắp xếp đồ vật sau, đám người một mặt ngộp bức. Dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, có thể đặt ở đại đạo nguyên chủng phía sau đồ vật, không nói vượt qua đại đạo nguyên chủng, chí ít cũng hẳn là cùng đại đạo nguyên chủng một cấp bậc mới là. Nhưng bọn hắn sống lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua một trang giấy giá trị có thể so sánh được đại đạo nguyên chủng. Cho dù là trên tờ giấy này ghi lại công pháp nghịch thiên, theo bọn hắn nghĩ, cũng vẫn như cũ so ra kém đại đạo nguyên chủng. Chương 604, năng lực thần kỳ. Chương 604, năng lực thần kỳ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lý Như Phong lại đột nhiên cứ thế tại nguyên chỗ, mặt lộ kinh hãi. Người khác nhìn không ra tờ giấy này chỗ đặc thù, nhưng hắn có hồng mông thần đồng, tự nhiên có thể minh bạch tờ giấy này tuyệt không phải phàm vật. Thậm chí, hắn cảm thấy tấm này nhìn như thường thường không có gì là giấy, giá trị khả năng còn muốn tại đại đạo nguyên chủng phía trên. Kỳ quái không chỉ có nhìn không thấu, mà lại ta vì sao từ trên tờ giấy này cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Lý Như Phong sờ lên cái cằm, nói nhỏ nỉ non. Cô này khí tức quen thuộc, phi thường kỳ diệu. Đó là một loại cảm giác rất đặc biệt. Hắn xác định hắn đây là lần thứ nhất gặp được cố khí tức này, nhưng hắn chính là không giải thích được cảm giác được một tia quen thuộc. Hiển nhiên, đây là giải thích không thông. Nếu là lần thứ nhất gặp được, lại thế nào khả năng cảm nhận được quen thuộc? Cái này tựa hồ là một cái ngụy đầu đề. Lý Như Phong giờ phút này trong lòng chính là như vậy ý nghĩ, cho nên hắn rất mâu thuẫn, cũng rất nghi hoặc. Chư vị, chắc hẳn các ngươi rất ngạc nhiên, vì sao một tấm nhìn qua thường thường không có gì lạ giấy, lại là lần này hội đấu giá sau cùng áp chụp đồ vật. Kỳ thật, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, liên quan tới cuối cùng này một kiện áp chụp vật phẩm đến tuột cùng lựa chọn đại đạo nguyên chủng, hay là tờ giấy này, chúng ta trải qua thời gian rất lâu cân nhắc. Bất quá cuối cùng, chúng ta hay là đem tờ giấy này phóng tới đại đạo nguyên chủng phía sau tiến hành đấu giá. Về phần nguyên nhân, giải thích có chút phiền phức. Cho nên, ta dự định đổi một loại phương thức để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, tờ giấy này chỗ thần kỳ. Hắc Mộc nói xong, lập tức cầm lấy trong hộp gỗ tờ giấy kia. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến một bên thị nữ trên thân. "Chư vị, xin mời nhìn kỹ tốt. Sau đó phát sinh hết thảy, tuyệt đối sẽ phá vỡ các ngươi nhận biết." Thoại âm rơi xuống, Hắc Mộc giơ tay lên, hướng phía thị nữ trên đầu tới một kích. Trong khoảnh khắc, máu me tung tóe, tinh hồng đồ vật rơi đầy đất. Đám người còn có hay không kịp phản ứng, thị nữ đầu liền triệt để nổ tung. Cơ hồ là trong nháy mắt, khí tức của nàng liền triệt để tiêu tán. Một màn này, lập tức để ở đây tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong mắt đều là nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn không rõ, thật tốt, vì sao muốn đột nhiên giết chết một bên thị nữ? Mặc dù trong mắt bọn hắn, một tên thị nữ tử vong, tựa hồ dâu ria, nhưng thị nữ chết, cùng tờ giấy kia chỗ thần kỳ, lại có cái gì liên quan? Lý Như Phong nhíu mày, hắn trong lúc nhất thời cũng không có làm rõ ràng Hắc Mộc vì sao muốn làm như vậy. Mọi người ở đây mười phần thời khắc nghi hoặc, Hắc Mộc không chút hoang mang đi đến đã chết không thể chết lại không đầu thị nữ bên cạnh. Hắn không có giải thích, chỉ gặp hắn cầm lấy tờ giấy kia, sau đó phóng xuất ra một sợi thần niệm, ở phía trên khắc ấn lấy cái gì. Phúc, đột nhiên, Hắc Mộc trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo sát mà đến, chính là khí tức của hắn trong nháy mắt lâm vào hệ bại bên trong, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh đứng lên. Nhưng mà, Hắc Mộc tựa hồ không thèm để ý chút nào trên người mình tình huống, hắn chỉ là chăm chú nhìn nằm dưới đất thị nữ. Tình huống như thế nào? Đầu tiên là một chưởng đánh nát thị nữ đầu, hiện tại lại là chính mình phun máu phè phè. Này làm sao nhìn, đều có chút tà dị a. Dù sao ta là không hiểu được tờ giấy này có chỗ thần kỳ nào. Các ngươi nhìn ra được không? Không có, ta thậm chí hoài nghi, tờ giấy này có thể sẽ ảnh hưởng một người thần trí trong đám người, lần nữa phát ra nghị luận thanh âm. Hiển nhiên, Hắc Mộc một phen thao tác, mọi người tại đây vẫn không có người thấy rõ. Ngay tại có người không nhịn được muốn mở miệng chất vấn lúc, sau đó phát sinh một màn, triệt để chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Trên đài đấu giá, cái kia nguyên bản đã chết đi thị nữ, giờ phút này khí tức vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là thị nữ trước đó nổ tung đầu, vậy mà bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Vậy ra đi ra máu tươi, có các loại tổ chức, một chút xíu hướng phía thị nữ phần cổ tụ tập mà đi. Thời gian dần qua, tại tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy phía dưới, thị nữ não rơi trở lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Khí tức của nàng cũng biến thành cùng ngay từ đầu không có gì khác nhau, trong thân thể cũng không có xuất hiện mảy may dị dạng địa phương. Sống lại thị nữ từ dưới đất bò dậy, trừ trong mắt có một tia mở mịt bên ngoài, hết thảy đều rất bình thường. Chư vị, vừa rồi một màn kia, các ngươi đều nhìn xem đi. Không sai, tờ giấy này có thể để người ta khởi tử hồi sinh. Cho nên, trong lòng các ngươi cũng đều là cho là như vậy đi. Nếu như là dạng này, vậy ngươi khả năng liền sai mà lại là mười phần sai. Hắc Mộc thoại phong nhất chuyển, lập tức gây nên mọi người tại đây không gì sánh được lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vừa rồi thị nữ cải tử hồi sinh một màn, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Vì sao Hắc Mộc đột nhiên lại nói, tờ giấy kia cũng không phải là có được để cho người ta cải tử hồi sinh năng lực. Tờ giấy này, đến tột cùng có cái gì thần kỳ năng lực? Nếu như không phải khởi tử hồi sinh, vậy nó lại là như thế nào làm đến để tên thị nữ kia một lần nữa phục sinh đây này? Đúng vậy a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta biết bọn họ đi, ta thật sự là không nghĩ ra được đáp án trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thúc giục Hắc Mộc giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Không khí hiện trường trong nháy mắt liền đến trước nay chưa có cao trào, thậm chí vượt qua trước đó đấu giá đại đạo nguyên chủng thời điểm. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Hắc Mộc cũng không còn che giấu. "Chư vị, trước an tĩnh một chút. Sau đó, ta liền giải đáp nghi ngờ của các ngươi. Các ngươi hẳn là rất muốn biết, vừa rồi ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, mới khiến cho tên thị nữ kia khởi tử hồi sinh. Kỳ thật rất đơn giản, ta dùng thần niệm, tại trên tờ giấy này khắc xuống để thị nữ phục sinh ý nguyện. Đằng sau phát sinh hết thảy, các ngươi đều đã biết. Tại ta khắc xuống cái kia đạo ý nguyện đằng sau, thị nữ liền như kỳ tích khởi tử hồi sinh. Cái này cũng dẫn đến các ngươi cho là tờ giấy này năng lực chính là khởi tử hồi sinh. Trên thực tế, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tại trên tờ giấy này chạm trổ vào bất luận cái gì ý nguyện. Không chỉ có là khởi tử hồi sinh, cho dù là để ở đây chư vị toàn bộ tại chỗ tử vong, cũng là có thể làm được. Hiện tại, chư vị hẳn là minh bạch tờ giấy này chỗ thần kỳ đi." Hắc Mộc chậm rãi mở miệng. Hắn vừa dứt bên dưới, ở đây lập tức lâm vào một mảnh giống như chết trong yên tĩnh. Tất cả mọi người chấn động vô cùng, thậm chí có người hoài nghi mình nghe lầm. Cho dù là Lý Như Phong, cũng là hiếm thấy lộ ra một tia vẻ giật mình. Một tấm có thể khắc xuống bất luận cái gì ý nguyện, lại có thể thực hiện những này ý nguyện giấy. Cái này không phải liền là một phiên bản khác các bọn đầu gấu thần đăng? Khá lắm, vậy ta nếu là trực tiếp chạm trổ vào vũ trụ vô địch ý nguyện, chẳng phải là trong nháy mắt vô địch? Làm sao cảm giác tờ giấy này so hệ thống còn lợi hại hơn? Lý Như Phong trong lòng nỉ nó nói, một tấm có thể thực hiện bất luận cái gì ý nguyện giấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn khẳng định là không tin thế gian này vẫn tồn tại nghịch thiên như vậy đồ vật. Chương 605, đại giới, chất vấn. Chương 605, đại giới, chất vấn. Mấu chốt là tờ giấy này rõ ràng chính là một tấm tàn trang. Cái này nói rõ, giống như vậy giấy, có lẽ không chỉ một tấm. Trong lúc nhất thời, Lý Như Phong đống nhiên cảm giác, hắn hay là quá vô tri. Trong vũ trụ này bí mật, thật là nhiều đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Về sau nếu là gặp lại so tờ giấy này càng thêm lịch thiên đồ vật, hắn có thể sẽ không lại cảm thấy kỳ quái, thậm chí sẽ cảm thấy rất hợp lý. Tồn tại, tức là hợp lý. Ông trời của ta, tờ giấy này có như thế lịch thiên sao? Vậy nếu là ta muốn đột phá đến đạo tôn cảnh, chỉ cần ở phía trên dùng thần niệm chạm trổ vào đạo này ý nguyện, ta liền có thể trong nháy mắt có được đạo tôn cảnh thực lực. Có người nhịn không được hỏi. Hiện tại, bọn hắn bắt đầu minh bạch, vì sao tấm này nhìn rất phổ thông giấy, sẽ đặt tại đại đạo nguyên chủng phía sau tiến hành đấu giá. Loại này nghịch thiên chi vật, đừng nói một viên đại đạo nguyên chủng, chính là 100 mai, 1000 mai, cũng kém xa tít tắp nó. Trên lý luận, đúng là dạng này. Bất quá, lý luận là lý luận, nhưng trên thực tế, ngươi dạng này ý nghĩ là không thể được. Căn cứ chúng ta nhiều lần thí nghiệm đi sau hiện, muốn khắc ấn ở trên giấy ý nguyện thực hiện, khắc ấn người cần đánh đổi khá nhiều làm điều kiện trước tiên. Liên lấy vừa rồi thị nữ tới nói, phục sinh nàng đại giới là tiêu hao ta 1000 năm tu vi. Các ngươi có lẽ cảm thấy, ngàn năm tu vi không tính là gì. Nhưng các ngươi không để ý đến một cái trọng yếu nhân tố, đó chính là lão hủ cùng thị nữ ở giữa chênh lệch cảnh giới. Đạo hoàng cảnh cường giả ngàn năm tu vi, cùng đạo chủng cảnh ngàn năm tu vi, hai cái này một trời một vực, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nói cách khác, nếu như thị nữ là đạo hoàng cảnh, hoặc là đạo thánh cảnh, cái kia cho dù lão hủ lấy toàn bộ tu vi đại giới, cũng không đủ phục sinh nàng. Trừ cái đó ra, trừ tu vi, đại giới chủng loại có rất nhiều. Thọ nguyên, linh hồn, thể chất, huyết mạch ngươi có hết thảy, cũng có thể trở thành thực hiện ý nguyện đại giới. Nếu như các ngươi muốn dựa vào nó đột phá đến đạo tôn cảnh, các ngươi đầu tiên liền cần cân nhắc, các ngươi trên thân phải chăng có cùng đạo tôn cảnh bằng nhau giá thẻ đánh bạc. Hắc Mộc chậm rãi mở miệng nói, hắn quanh quẩn tại mỗi người bên hai, để đám người đối với tấm này thần kỳ giấy có càng hiểu sâu hơn một chút. Hiển nhiên, tờ giấy này xác thực có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Khi thực hiện nguyện vọng quá trình, là cần đối ứng với nhau đại giới. Nhưng dù cho như thế, tờ giấy này thần kỳ vẫn như cũ hấp dẫn lấy ở đây ánh mắt mọi người. Mặc dù cần đại giới, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, một ngày nào đó là có thể để dành đủ đại giới đến thực hiện nguyện vọng trong lòng. Đường dây vò khốn khổ tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá đi. Đột nhiên, trong phòng khách quý bỗng nhiên có người mở miệng thúc giục nói: "Ha ha, xem ra tất cả mọi người đã đợi đã không kịp. Đã như vậy, như vậy sau đó chính thức bắt đầu lần này hội đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng cạnh tranh. Thần bí trang giấy, lên giá bán, 1 tỷ đạo tinh. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu đạo tinh." Cạnh tranh bắt đầu. Mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, Hắc Mộc cũng không còn dày vò khốn khổ. Rất nhanh, một trận cuối cùng đấu giá chính thức mở màn. 1 tỷ đạo tinh, 1.2 tỷ đạo tinh, 1.5 tỷ đạo tinh. Trong nháy mắt, liền có không thua kém 10 người báo ra giá tiền của mình. Bất quá mấy chục hơi thở, giá cả liền đã đi vào kinh người 3 tỷ đạo tinh. Cái này so trước đó đại đạo nguyên chủng còn muốn cạnh tranh kịch liệt. Ngay tại trong phòng đấu giá bầu không khí càng cao trào lúc, tại không người chú ý nơi hẻo lánh, có mấy đạo tin tức bị người truyền ra ngoài. Sao chính là, Lý Như Phong thì là đem những người này tiểu động tác hoàn toàn xem ở đáy mắt. Không có chút nào ngoài ý muốn, những này truyền lại tin tức người, cơ bản đều là đến từ phòng khách quý. Liên quan tới những người này muốn làm gì, Lý Như Phong trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường đường cong. Cùng lúc đó, đấu giá vẫn như cũ không gì sánh được kịch liệt. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. "Ta ra 7 tỷ đạo tinh. Ở đây nếu ai vượt qua cái giá tiền này, ta liền đem món đồ này tặng cho ngươi." Người mở miệng không phải người khác, chính là trước đó cái kia hoàn toàn không cho Thương Minh mặt mũi Thiên Diện. Không ai từng nghĩ tới, Thiên Diện trước đó lại còn có chỗ giữ lại. 7 tỷ đạo tinh, tại Thận Lâu Phường, cũng không có mấy cái thế lực có thể duy nhất một lần lấy ra được đến. Đổi lại cá nhân, số lượng cơ bản sẽ không vượt qua một bàn tay. Bất quá, hiển nhiên lần này hội đấu giá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tới tham gia. Thiên Diện không thể nghi ngờ là nhất may mắn, đồng dạng, hắn cũng là rất xui xẻo. 71 ước đạo tinh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Trong chốc lát, bầu không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Lại một lần nghe được tiếng nói quen thuộc này, đám người chỉ cảm thấy hơi choáng. Liền ngay cả Thiên Diện cũng trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, chưa kịp phản ứng. Trước đó đại đạo nguyên chủng thời điểm, Lý Như Phong liền đã dùng xong hơn 5 tỷ đạo tinh. Mà căn cứ hắn biết được tin tức, Lý Như Phong trên thân hết thảy cũng mới chỉ có 10 tỷ đạo tinh mà thôi. Chứ 5 tỷ, còn lại nhiều nhất không cao hơn 5 tỷ đạo tinh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lý Như Phong còn có thể báo ra 71 ức giá cả. Không chỉ có là Thiên Diện, những người khác cơ bản đều ý thức được điểm này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu chất vấn lên Lý Như Phong trên thân, căn bản cũng không có nhiều như vậy đạo tinh. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Đã có người ra giá vượt qua ta 7 tỷ, ta lựa chọn rời khỏi. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, người mở miệng trên thân là thật có nhiều đạo như vậy tinh, hay là tại lung tung thê ơ. Điểm này, ta cần xác nhận một chút. Dù sao, nếu như trên người hắn cũng không đủ đạo tinh, vậy hắn ra giá chính là vô hiệu. Thiên Diện chậm rãi mở miệng. Hắn lập tức gây nên không ít người phụ họa. Hiển nhiên, rất nhiều người đều rất để ý, Lý Như Phong đến tuột cùng là thật có thực lực, hay là chỉ là nhất thời miệng này thôi. Thấy mọi người tiếng chất vấn càng ngày càng nhiều, Hắc Mộc cũng không khỏi ngẩng lên đầu nhìn về phía Lý Như Phong chỗ phòng khách quý. Trên thực tế, hắn cũng rất tò mò, Lý Như Phong từ đâu tới nhiều như vậy đạo tinh. Thân là đấu giá sư, xác nhận khách nhân đạo tinh số lượng cũng là hắn chức trách một trong. Số 8 phòng khách quý khách nhân, bởi vì ở đây có rất nhiều chất vấn người, cho nên ta cần đối với ngươi tiến hành một lần đạo tinh số lượng xác nhận. Một khi phát hiện trên người ngươi xác thực cũng không đủ đạo tinh, ngươi sẽ nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Nếu như ngươi bây giờ chủ động thẳng thắn, có lẽ đối với ngươi trừng phạt sẽ nhẹ một chút. Hắc Mộc chậm rãi mở miệng. Thân là đấu giá sư, tại không có biết rõ ràng Lý Như Phong lai lịch thân phận trước đó, hắn cũng không dám triệt để đem nó đắc tội. Ha ha, đã ngươi muốn xác nhận, vậy thì nhanh lên a. Thời gian của ta rất quý giá, ta còn đội vã cầm đồ của ta, trở về nghiên cứu một chút đâu. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Đối mặt Hắc Mộc yêu cầu, hắn không thèm để ý chút nào. Chương 606, đấu giá hội kết thúc. Chương 606, đấu giá hội kết thúc. Hắc Mộc nghe xong, cũng không chần chờ nữa, tạm thời rời đi bàn đấu giá. Không bao lâu, Hắc Mộc liền đến Lý Như Phong chỗ số 8 trong phòng khách quý. Mới vừa vào cửa, hắn liền chú ý tới ngồi tại chủ vị Lý Như Phong. Gặp Hắc Mộc xuất hiện, Lý Như Phong cũng không làm phiền, trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị xong nhẫn chữ vật ném cho Hắc Mộc. Hắc Mộc tiếp nhận nhẫn chữ vật, liền lập tức kiểm tra. Khi thấy bên trong khoảng chừng hơn 130 vạn đạo tinh thời điểm, Hắc Mộc kinh ngạc không thôi. Đồng thời, Hắc Mộc tính toán một chút, phát hiện Lý Như Phong tất cả đấu giá cộng lại, vừa vặn cũng là gần 1,3 triệu đạo tinh. Rất rõ ràng, Lý Như Phong đạo tinh số lượng đầy đủ cầm xuống cuối cùng này một kiện áp trụ vật phẩm. Đạo tinh số lượng không có vấn đề, quấy dậy. Hắc Mộc đệ về nhẫn chữ vật sau, rất nhanh liền trở về tới trên đài đấu giá. Trải qua lão hủ xác nhận, số 8 phòng khách quý khách nhân, trên người có đầy đủ dùng để thanh toán cạnh tranh đạo tinh. Cho nên, hắn ra giá không có vấn đề. Phía dưới, đấu giá tiếp tục. Liền trước mặt mọi người người coi là Hắc Mộc sẽ tuyên bố Lý Như Phong lung tung báo giá thời điểm, kết quả lại hung hăng đánh vào trên mặt bọn họ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Như Phong trên thân, vậy mà thật không chỉ 1 triệu đạo tinh. Cái này cùng bọn hắn biết được tin tức, hoàn toàn không giống. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không có thời gian đi xoắn xuýt vấn đề này. Hắc Mộc lời nói, không thể nghi ngờ là để trận này tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Liền ngay cả Thiên Diện cũng hiếm thấy lâm vào trầm mặc. Toàn bộ phòng đấu giá lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh như chết. 71 thứ một lần, 71 thứ hai lần, 71 thứ ba lần. Lần nữa chúc mừng số 8 phòng khách quý khách nhân, cầm xuống lần này hội đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Tại không có người ra giá sau, tấm kia thần kỳ trang giấy cũng rất thuận lợi đất bị Lý Như Phong lấy 71 thứ đạo tinh giá cao cầm xuống. Cuộc bán đấu giá này cũng chính thức hạ màn kết thúc. Nhưng mà, hội đấu giá kết thúc cũng không có nghĩa là sự tình như vậy kết thúc. Tương phản, chân chính nguy hiểm giờ phút này vừa mới bắt đầu. Phòng đấu giá hậu trường, một đám cạnh tranh xuống vật phẩm người đều từng cái lại tới đây. Cùng những người khác khác biệt, Lý Như Phong là lần này hội đấu giá bên thắng lớn nhất, bởi vậy được an bài đến căn phòng đơn độc, do chuyên gia tới đón đợi. Đang đợi không sai biệt lắm sau một nén nhang, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người đi đến. Lý Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện người đến là trước đó chủ trì hội đấu giá Hắc Mộc. Gặp qua Lý công tử, đợi lâu. Người cạnh tranh xuống đồ vật, ta đều đã mang đến. Nếu là không có vấn đề khác, chúng ta liền một tay giao đạo tình, một tay giao hàng. Đơn giản ân cần thăm hỏi một câu sau, Hắc Mộc liền trực tiếp tiến vào chính đề. Đạo tinh đều ở bên trong. Lý Như Phong cũng không làm phiền, trực tiếp đem dữ liệu loại đỡ đầy đạo tinh nhẫn chứa vật ném tới Hắc Mộc. Hắc Mộc lại một lần nữa cẩn thận xác nhận một phen đạo tinh số lượng. Tại không có phát hiện vấn đề sau, hắn cũng không chần chờ nữa, chậm rãi từ trong ngực móc ra một viên nhẫn chứa vật. Ngài đồ vật đều ở bên trong. Hắc Mộc đem nhẫn chứa vật đưa cho Lý Như Phong. Lý Như Phong cầm qua nhẫn chứa vật, thần niệm quét một chút, xác nhận đồ vật bên trong không có thiếu sau, hắn liền trực tiếp thu hồi nhẫn chứa vật. Cáo tử. Cầm tới đồ vật sau, Lý Như Phong liền chuẩn bị trực tiếp rời đi phòng đấu giá. Nhưng mà Hắc Mộc lại tại lúc này đưa tay ngăn lại Lý Như Phong. Còn có việc. Lý Như Phong quay đầu nhìn về phía Hắc Mộc, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, Lý công tử, tất cả mọi người là người thông minh, ta cũng liền nói rõ. Ngươi bây giờ ra ngoài, là một cái phi thường không sáng suốt hành vi. Không nói qua trường chút nào, bên ngoài không có 1.000, cũng có mấy trăm người chờ ngươi hiện thân đâu. Trong đó, không thiếu đạo vương, đạo hoàng, thậm chí là đạo thánh cảnh cường giả. Lấy thực lực của ngươi, muốn từ trong tay bọn họ thuận lợi đào thoát, đây cơ hội là không thể nào. Hắc Mộc chậm rãi mở miệng. Nhưng để Hắc Mộc ngoài ý muốn chính là, Lý Như Phong từ đầu đến cuối đều sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có lộ ra mảy may sợ sệt thần sắc. Trên thực tế, cho dù Hắc Mộc không nói, Lý Như Phong vô cùng rõ ràng bên ngoài có một đống người muốn cướp đoạt đồ trên người hắn. Dù sao, mặc kệ là đại đạo nguyên chủng, hoặc là tấm kia thần bí trăng giấy, những này đều đủ để những người này bí quá hóa liều. Lý Như Phong cũng rõ ràng, đối với hắn trên thân hai thứ đồ này cảm thấy hứng thú người, cũng tất nhiên bao quát giống Thương Minh Thiên Diện cường giả như vậy. Chỉ bất quá, đối với những người này, hắn cũng không có quá để ý, tuy nói thực lực của hắn bây giờ, có lẽ còn không có biện pháp cùng Thương Minh cường giả như vậy chống lại. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, trên người hắn còn cất giấu một đầu thái cổ dị thú. Đừng nói đạo hoàng đạo thánh, chính là đạo tôn tới, cũng không tốt làm. Ngươi nói với ta những này, chẳng lẽ chỉ là hảo tâm nhắc nhở ta một chút? Lý Như Phong mở miệng nói. Mặc dù hắn cũng không e ngại phía ngoài nhóm người kia, nhưng hắn hay là muốn biết rõ ràng Hắc Mộc mục đích. Đối mặt nghi vấn, Hắc Mộc không khỏi nếp miệng lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lý công tử, ta có cái phương pháp, có thể cho ngươi lặng yên không một tiếng động rời đi Thận Lâu phường phạm vi. Cứ như vậy, bên ngoài những người kia liền không có biện pháp bắt ngươi thế nào. Hắc Mộc trầm giai nói. Lý Như Phong nghe xong, lập tức lông mày nhẹ ngưng. Hắn cũng không có nghĩ đến, Hắc Mộc còn có bản sự này. Suy tư thời khắc, hắn quay đầu nhìn lướt qua một bên chúng nữ. Nói đi, cần ta bỏ ra cái gì? Lý Như Phong nhàn nhạt hỏi. Ha ha, chỉ cần 100 triệu đạo tinh. Thế nào? Lão hủ cái giá tiền này, còn công đạo đi. Hắc Mộc mở miệng cười. 100 triệu đạo tinh. Thành giao. Ngươi đưa các nàng an toàn đưa ra Thận Lâu phường, ta cho ngươi 100 triệu đạo tinh. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Hắc Mộc mừng rỡ đồng thời, trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Lý công tử, ngươi không cùng với các nàng cùng đi? Hắc Mộc không hiểu hỏi. Đi. Đương nhiên đi, bất quá ta đi cửa chính. Lý Như Phong mở miệng, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Lần này trả lời, để Hắc Mộc càng thêm nghi hoặc không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Như Phong đây là quá tự tin, hay là quá ngu xuẩn. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Nếu Lý Như Phong kiên trì, hắn cũng lười lại tiếp tục hỏi nhiều. Dù sao có thể kiếm lời 100 triệu đạo tinh, hắn liền đã rất thỏa mãn vui vẻ. Về phần Lý Như Phong muốn đi chịu chết, hắn đối với cái này thờ ơ sư tổ, ngài có nắm chắc đối phó bên ngoài những người kia sao? Lúc này, Lạc Tinh Ngưng hơi có lo lắng mà hỏi thăm. Tự nhiên, các ngươi rời đi Thận Lâu phường sau, tìm cái địa phương an toàn trốn đi. Chờ ta xong việc sau, sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Các nàng ba cái an toàn, liền giao cho ngươi phụ trách. Lý Như Phong mở miệng nói. Sư tổ yên tâm, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt các nàng. Gặp Lý Như Phong tự tin như vậy thong dong, Lạc Tinh Ngưng tự nhiên cũng không còn quá nhiều truy vấn. Các ngươi đi theo ta đi. Trước đó nói xong, ta chỉ phụ trách đem bọn ngươi an toàn đưa ra Thận Lâu phường. Rời đi Thận Lâu phường phạm vi sau, sinh tử của các ngươi liền không liên quan gì đến ta. Hắc Mộc mở miệng nói. Đối với cái này, chúng nữ cũng không có ý kiến. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lý Như Phong một người. Chương 607, Thanh Đồng Huyền Quan. Chương 607, Thanh Đồng Huyền Quan đang đợi Hắc Mộc trở về khoảng cách, Lý Như Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra đại đạo nguyên chủng. Ở trên đây, hắn cảm nhận được 10 phần nồng đậm đại đạo pháp tắc chi lực. Không chút do dự, hắn quả quyết đem nó một ngụm nuốt vào. Theo đại đạo nguyên chủng vào thể, trong nháy mắt, phản phất vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc tại Lý Như Phong trong thân thể bạo phát đi ra. Thế thế, Lý Như Phong lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu luyện hóa những lực lượng pháp tắc này. Đây cũng chính là Lý Như Phong, nếu là đổi lại những người khác, dám một ngụm nuốt vào đại đạo nguyên chủng, thân thể cũng sớm đã bị bàng bạc lực lượng pháp tắc cho nó bạo. Nhưng mà, những lực lượng pháp tắc này đối với Lý Như Phong tới nói, chính là đưa tới cửa vào kinh nghiệm. Ở dưới sự khống chế của hắn, đại đạo nguyên chủng bên trong lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng hướng lấy bên trong đan điền pháp tắc hải bên trong hội tụ mà đi. Cùng pháp tắc hải bên trong lực lượng pháp tắc so sánh, đại đạo nguyên chủng bên trong lực lượng pháp tắc giống như dòng nước vào biển, hoàn toàn kích không dậy nổi bất luận cái gì bọt nước. Quá chậm, dứt khoát trực tiếp ném pháp tắc hải bên trong đi một lát sau, đại đạo nguyên chủng vẫn như cũ còn tại không ngừng phóng thích ra lực lượng pháp tắc. Cái này vốn là hẳn là một cái chuyện tốt, nhưng Lý Như Phong lại trực tiếp ghét bỏ đứng lên. Chủ yếu là, hắn phát hiện dựa theo tốc độ này, muốn triệt để luyện hóa toàn bộ đại đạo nguyên chủng, chí ít cần hơn nửa ngày thời gian. Hiển nhiên, Lý Như Phong nhưng không có nhiều như vậy nhàn công phu lãng phí ở đại đạo nguyên chủng lên. Rất nhanh, tại Lý Như Phong khống chế bên dưới, đại đạo nguyên chủng trực tiếp bị hút vào trong đan điền. Kể từ đó, đại đạo nguyên chủng thả ra lực lượng pháp tắc, liền có thể trực tiếp tiến vào trong đan điền pháp tắc hải bên trong. Cái này không chỉ có đã giảm bớt đi hấp thu lực lượng pháp tắc thời gian, còn có thể tăng tốc luyện hóa đại đạo nguyên chủng tiến trình. Nhất cử lưỡng tiện kết quả, chính hợp Lý Như Phong tâm ý không còn đi quản đại đạo nguyên chủng, Lý Như Phong xuất ra một món khác vật phẩm đấu giá, Thanh Đồng Tàn Phiến. Trên đó lưu lại tang thương khí tức, đã cổ lão, lại làm cho người kính sợ. Cho dù là Lý Như Phong, cũng vô pháp xem thấu đạo khí tức này đến tột cùng là cái gì. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lý Như Phong phân ra một đạo thân nghiệm, dự định xâm nhập khối này thanh đồng bên trong miếng tàn phiến. Bản năng nói cho hắn biết, khối này nhìn qua tàn phá không chịu nổi thanh đồng mảnh vỡ, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi bí mật gì. Khi thần niệm chạm đến thanh đồng tàn phiến, trong chốc lát, Lý Như Phong chỉ cảm thấy ý thức bị một cỗ lực lượng kinh khủng hút lấy. Ở khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh lúc, hắn phát hiện chính mình đi vào một cái không gian thần bí. Trung quanh đen kịt một màu, chỉ có cách đó không xa một chút ánh sáng, đặc biệt để người chú ý Lý Như Phong khẽ to mày, mang một tia cẩn thận, hắn chậm rãi hướng phía vệt ánh sáng kia đi đến. Một lát sau, Lý Như Phong dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái kia tản ra ánh sáng đồ vật, lại là một ngụm thanh đồng huyền quan. Nhìn trước mắt thanh đồng huyền quan, Lý Như Phong trong nháy mắt chú ý tới một chi tiết. Trong tay hắn khối kia thanh đồng tản tiến, cùng ngụm này thanh đồng huyền quan chất liệu, cơ hồ giống nhau như lúc. Không chỉ có như vậy, thanh đồng trên huyền quan phát ra khí tức, cùng hắn trước đó tại thanh đồng tản tiến bên trong cảm nhận được tang thương khí tức, cũng cơ bản nhất trí. Rất nhanh, Lý Như Phong liền phải ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là khối kia thanh đồng tản tiến, 89 phần 10 chính là thuộc về ngụm này thanh đồng huyền quan. Bất quá, để hắn hết sức tò mò chính là, trước mắt ngụm này thanh đồng huyền quan, đến tuột cùng là cái gì? Trong này, phải chăng nằm người nào đó thi thể? Cùng, cái kia cỗ tang thương khí tức, lại là chuyện gì xảy ra? Vấn đề một cái tiếp theo một cái xuất hiện tại Lý Như Phong trong lòng, hắn rất muốn biết đáp án. Mang ý nghĩ như vậy, Lý Như Phong chậm rãi hướng phía thanh đồng huyền quan tới gần. Mà càng đến gần, cái kia cỗ tang thương khí tức liền càng nồng đậm, lại ý đồ ngăn cản Lý Như Phong tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, Lý Như Phong thậm chí bị bức phải vận dụng thái sơ lực, cái này mới miễn cưỡng chống cự ở tang thương khí tức áp chế. Đi vào thanh đồng huyền quan bên cạnh, làm sơ sau khi tự hỏi, Lý Như Phong chậm rãi nâng tay phải lên, phóng tới phía trên nắp quan tài phía trên. Theo tay phải hắn bắt đầu phát lực, nặng nghề nắp quan tài một chút xíu bị đẩy ra, đồng phát ra trầm muộn tiếng leng keng. Lý Như Phong hai mắt chăm chú nhìn mở ra khe hở, ý đồ xác nhận bên trong đến tuột cùng có cái gì. Nhưng mà, bên trong đen kịt một màu, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Rơi vào đường cùng, Lý Như Phong đành phải tiếp tục dùng sức. Rất nhanh, nắp quan tài bị đẩy ra hơn phân nửa. Giờ phút này, Lý Như Phong rốt cục thấy rõ trong huyền quan tình huống cụ thể. Cảnh tượng bên trong, để hắn tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, đầy mắt khiếp sợ không thôi. Trong huyền quan, vậy mà nằm một bộ khuôn mặt hoàn chỉnh nữ thi, chứ không cảm giác được mảy may sinh cơ, phương diện khác, cùng người sống cơ hồ không có chút nào khác nhau. Coi như Lý Như Phong còn đắm chìm tại cái này lạ lẫm nữ thi bên trong lúc, không gian xung quanh bỗng nhiên phát ra ba động kịch liệt. Đồng thời, thanh đồng huyền quan bỗng nhiên tách ra chướng mắt bạch quang, để Lý Như Phong ngắn ngủi mất đi ánh mắt. Bạch quang tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Lý Như Phong chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện mình đã trở lại trước đó trong phòng. Chiếc kia thanh đồng huyền quan cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Lý Như Phong trong tay thanh đồng tản tiến, vậy mà tại chậm rãi phân hóa thành một đám bột mịn. Lấy lại tinh thần, Lý Như Phong lập tức túi đầu nhìn về phía mình tay phải, còn không đợi hắn phản ứng, thanh đồng tản tiến liền đã triệt để tiêu tán. Đây là khi thanh đồng tản tiến biến mất sau, Lý Như Phong ngạc nhiên phát hiện, tay phải của mình trong lòng bàn tay, vậy mà nhiều một cái đặc thù ấn ký. Không chỉ có như vậy, ấn ký này hắn gặp qua. Tên kia nằm tại thanh đồng trong huyền quan nữ thi, trên trán của nàng liền có giống nhau như đúc ấn ký, trừ lớn nhỏ không đều dạng, còn lại cơ hồ không có chút nào khác biệt. Lý Như Phong phát động hồng mông thần đồng, cẩn thận kiểm tra lên tay phải trong lòng bàn tay ấn ký kia. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là, đạo ấn ký này bên trên ẩn chứa cái kia cỗ tang thương khí tức. Trừ cái đó ra, hắn liền hoàn toàn nhìn không ra mặt khác bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ tầm thường. Đủ loại này chỗ khác thường đều để Lý Như Phong trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Mặc dù hắn không lo lắng đạo ấn ký này sẽ muốn mệnh của hắn, nhưng không hiểu thấu nhiều đạo ấn ký này, hắn nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Nhất là, đạo ấn ký này còn cùng một người chết có quan hệ. Thân thể tạm thời không có cảm giác đến cái gì dị dạng. Tính toán, sau này hay nói đi. Lý Như Phong lắc đầu bất đắc dĩ, liền không còn quan tâm trong lòng bàn tay của mình bên trong ấn ký. Tại sau này, hắn xuất ra tấm kia thần kỳ giấy. Cùng lúc trước một dạng, hắn từ trên tờ giấy này cảm nhận được một cỗ không gì sánh được thân thiết cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá loại cảm giác quen thuộc này, hắn lại vô luận như thế nào đều không thể nhớ lại ở nơi nào gặp được. Đây cũng là để hắn cảm thấy vô cùng kỳ dị địa phương. Mặc kệ là người hoặc là vật, chỉ cần hắn gặp qua, liền không khả năng quên. Nhưng bây giờ, hắn chính là nghĩ không ra. Như vậy cũng tốt, giống như đoạn ký ức này tựa hồ hư không tiêu thất bình thường. Muốn không rõ chuyện nguyên do, Lý Như Phong đành phải tạm thời buông xuống. Ngay sau đó, hắn phóng xuất ra thần niệm, muốn dò xét một phen tờ giấy này có chỗ đặc biệt gì. Chương 608, mục tiêu công kích. Chương 608, mục tiêu công kích. Có thể để Lý Như Phong không hiểu là, một phen xuống tới, hắn cũng không có từ tờ giấy này bên trong phát hiện bất luận cái gì địa phương kỳ quái. Hiển nhiên, tờ giấy này cùng lúc trước thanh đồng tàn phiến không giống mới. Thấy vậy tình huống, Lý Như Phong đành phải dự định đổi loại phương thức. Dựa theo trước đó Hắc Mộc lời nói, tờ giấy này có thực hiện ý nguyện năng lực thần kỳ. Bởi vậy, Lý Như Phong dự định tự mình thử một chút. Về phần thực hiện ý nguyện đại giới, vô luận là tu vi hoặc là thọ nguyên, hắn đều không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể biết rõ ràng tờ giấy này đến tột cùng là cái gì, hy sinh một chút cũng là đáng giá. Trong lúc nhất thời, Lý Như Phong lâm vào suy tư. Mấy hơi sau, hắn bắt đầu có động tác. Hắn muốn khắc ấn cái thứ nhất ý nguyện, chính là nhìn thấy Tô Mộng Nhi. Rất nhanh, trên giấy liền hiện ra đạo này ý nguyện. Nhưng mà, coi như Lý Như Phong đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, trung quanh thật lâu không có biến hóa. Hắn cũng không có nhìn thấy Tô Mộng Nhi, hắn cũng không có cảm nhận được thân thể của mình bỏ ra đại giới gì. Cái này khiến Lý Như Phong trong lúc nhất thời bắt đầu hoài nghi tờ giấy này có phải hay không xảy ra vấn đề. Thậm chí, hắn hoài nghi Hắc Mộc đem hắn bán đấu giá đồ vật cho đánh cháo. Căn cứ nghiêm cẩn thái độ, Lý Như Phong dự định thử một lần nữa. Đồng thời, cái thứ hai ý nguyện, hắn dự định giảm xuống một chút độ khó. Không bao lâu, đạo thứ hai ý nguyện xuất hiện ở trên giấy. Nội dung rất đơn giản, chính là để trong đan điền của hắn đại đạo nguyên chủng trong nháy mắt bị luyện hóa. Lần này, Lý Như Phong rõ ràng cảm giác biến hóa. Trong đan điền đại đạo nguyên chủng, vậy mà thật trong nháy mắt liền bị hoàn toàn luyện hóa. Đại lượng lực lượng pháp tắc tràn vào pháp tắc hải bên trong, khiến cho Lý Như Phong lực lượng đạt được tăng lên không nhỏ. Cùng lúc đó, làm đại giới, Lý Như Phong đã mất đi gần 8000 năm thọ nguyên. Bất quá điểm ấy thọ nguyên, đối với Lý Như Phong tới nói, hiển nhiên cũng không có hao tổn một dạng. Dù sao, hắn là bất tử bất diệt tồn tại, thọ nguyên với hắn mà nói, cơ hội là vô hạn. Xem ra tờ giấy này xác thực có thực hiện ý nguyện năng lực. Bất quá, ý nguyện này hẳn là có một cái hạn chế. Độ khó quá lớn, tờ giấy này liền bất lực. Lý Như Phong có chút nỉ non. Không hề nghi ngờ, tờ giấy này xác thực không phải là phàm vật. Để Lý Như Phong hiếu kỳ chính là, tờ giấy này cũng không hoàn chỉnh, rất như là từ bản thư tịch nào đó bên trong kéo xuống tới một tờ. Kể từ đó, nếu như có thể tìm tới bản này thần bí thư tịch, có phải hay không liền có thể thực hiện độ khó càng lớn ý nguyện. Ngay tại Lý Như Phong suy tư thời khắc, ngoài cửa xuất hiện một bóng người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đi mà quay lại Hắc Mộc. "Lý công tử, ta đã đưa các nàng an toàn đưa ra Thận Lâu Phượng." Hắc Mộc đi vào Lý Như Phong trước mặt, mở miệng cười. Nghe thấy lời ấy, Lý Như Phong nhẹ gật đầu, cũng xuất ra ước định cẩn thận 100 triệu đạo tinh giao cho Hắc Mộc. Sau khi làm xong, Lý Như Phong không tiếp tục dừng lại, trực tiếp đứng dậy ra khỏi phòng. Lạc Tinh Ngưng các nàng đã an toàn rời đi, sau đó hắn cũng có thể buông tay đại náo một trận. Phòng đấu giá bên ngoài, Lý Như Phong mới đi ra, liền phát hiện chung quanh an tĩnh dị thường. Vốn là người đến người đi khu phố, giờ phút này lại ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Rõ ràng, đây là có người sớm đem mảnh khu vực này cho thanh tràng. Thật tình không biết, cái này chính hợp Lý Như Phong tâm ý đúng lúc này, mấy chục đạo đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện. Trong đó, có mấy đạo thân ảnh, Lý Như Phong trước đó liền đã tại đấu giá hội bên trong gặp qua. Nếu đã tới, liền đều đi ra đi. Trốn chôn tránh tránh, thực sự có chút không thú vị. Lý Như Phong liếc nhìn một phía, thần tình lạnh nhạt. Hắn biết rõ, để mắt tới người của hắn, khẳng định không chỉ cái này mười mấy cái. Tại thanh âm của hắn rơi xuống sau, chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lý Như Phong cũng không nóng nảy, lặng lặng đứng tại chỗ. Mấy tức sau, mấy bóng người từ nơi không xa đi ra. Mấy cái là mình, bọn hắn liền đến phía trước nhất. Trong đó liền bao quát trấn vực sứ Thương Minh, cùng cái kia thần bí thiết diện. Không chỉ có như vậy, Mộng Thu các Liêu Thanh Bình, Kinh Hồng Đài Lệ Hưng Hải, đều có lộ diện. Hiển nhiên, những người này đều để mắt tới Lý Như Phong thứ ở trên thân. Người con không ít. Các ngươi cũng đều là muốn trên người ta cái kia mấy món vật đấu giá đi. Chỉ là, các ngươi nhiều người như vậy, cũng không tốt phân a. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt của hắn đã đặt ở phía trước nhất Thương Minh mấy người trên thân. Trong mắt hắn, trừ Thương Minh mấy người kia, những người còn lại đều là sâu kiến, căn bản không đáng hắn đi để ý, ta chỉ cần đại đạo nguyên chủng. Ngươi đem đại đạo nguyên chủng cho ta, ta không chỉ có thể không làm khó dễ ngươi, thậm chí còn có thể bảo đảm ngươi một mạng. Vụ mua bán này rất có lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Thương Minh đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Hắn không thể nghi ngờ là gây nên chung quanh không ít người bất mãn. Nhưng mà, Thương Minh là trấn vực sứ, cho dù lòng có bất mãn, cũng không có mấy người dám nói thẳng ra. Ha ha, đã ngươi phải lớn đạo nguyên chủng, vậy ta liền muốn tờ giấy kia đi. Tiểu tử, đem tờ giấy kia giao cho ta, ta bảo đảm ngươi an toàn rời đi ảo mộng tinh vực. Thiên Diện theo sát lấy mở miệng. Trong nhóm người này, trừ Thương Minh, cũng liền thuộc Thiên Diện thực lực mạnh nhất. Cũng chỉ có hắn, có lực lượng dạng này nói ra lời như vậy. Nhưng mà, đối với hai người lời nói, Lý Như Phong hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Hắn muốn đi, liền xem như tinh vực vực chủ đích thân tới, cũng không cản được hắn. Nói xong, còn có người muốn nói sao? Nếu là không có, liền nên tiến vào chính đề. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hờ hững. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không có minh bạch Lý Như Phong lời nói là có ý gì. Thấy không có người phát ra tiếng, Lý Như Phong lập tức cũng không lãng phí thời gian nữa. Theo ánh mắt ngưng lại, một cỗ khí thế mênh mông từ trên người hắn dâng lên. Khi cảm nhận được cỗ này dọa người uy áp thời điểm, không ít người lộ ra không gì sánh được vẻ mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Thương Minh Thiên Diện đều sửng sốt một lát, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Như Phong vậy mà có thể bộc phát ra không kém gì đạo vương cảnh khí tức. Cái này cùng Lý Như Phong cảnh giới hiển nhiên mười phần không xứng đôi, mà mọi người tại đây tuyệt đại bộ phận người cảnh giới đều tại đạo vương cảnh phía dưới. Đây cũng là bọn hắn cảm nhận được Lý Như Phong khí tức trên thân uy áp sau sẽ vô cùng khiếp sợ nguyên nhân chỗ. Có chút ý tứ, rõ ràng chỉ là một cái thần đạo cảnh lại có thể tản mát ra sánh vai đạo vương cảnh khí tức. Ta đổi chủ ý, ta đối với hắn trên thân ẩn tàng bí mật càng thêm cảm thấy hứng thú. Thiên Diện chậm rãi mở miệng, đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn thấy Lý Như Phong năng đủ lấy thần đạo cảnh cảnh giới bộc phát ra đạo vương cảnh thực lực, ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết đại bí mật. Nếu như hắn có thể được đến bí mật này, vậy hắn thực lực tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nhảy lên đột phá đến đạo tôn cảnh. Không chỉ có là Thiên Diện, liền ngay cả Thương Minh cũng chú ý tới điểm này. Mặc dù đại đạo nguyên chủng có thể giúp hắn đột phá đến đạo tôn cảnh, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ chính mình mạnh hơn đấy? Trong lúc nhất thời, Lý Như Phong phảng phất thành mục tiêu công kích. Ai trước cầm xuống hắn, hắn chính là của người đó. Thương Minh bỗng nhiên mở miệng. Chương 609, Miểu Sát Đạo Thánh. Chương 609, Miểu Sát Đạo Thánh. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Thiên Diện cười trả lời. Hiển nhiên, bọn hắn đều coi trọng Lý Như Phong trên người bí mật. Một giây sau, hai người cơ hồ là cùng một thời gian hướng phía Lý Như Phong phóng đi. Trái lại Lý Như Phong, khi thấy xông tới Thương Minh cùng Thiên Diện, hắn không chỉ có không có lộ ra mảy may bối rối, ngược lại lộ ra nụ cười quái dị. Thương Minh cùng Thiên Diện chú ý tới Lý Như Phong chỗ khác thường, nhưng mà tại hấp dẫn cực lớn phía dưới, bọn hắn ai cũng không có lựa chọn từ bỏ, thậm chí còn tăng thêm tốc độ hướng phía Lý Như Phong phóng đi. Bọn hắn sợ mình chậm một bước, Lý Như Phong liền rơi vào trong tay đối phương. Ngay tại khoảng cách song phương không đủ 10 mét lúc, Lý Như Phong lúc này mới nâng tay phải lên, sờ vào trong ngực. Thương Minh cùng Thiên Diện dù sao đều là đạo thánh cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn cầm xuống hai người này, hiển nhiên rất khó làm đến. Lý Như Phong không muốn lãng phí thời gian, bởi vậy dứt khoát lựa chọn bại lộ át chủ bài. Khi Tiểu Thải xuất hiện một sát na, Thương Minh hai người công kích cũng đã đi vào Lý Như Phong trên khuôn mặt. Nhưng mà, thời gian tại thời khắc này phảng phất lâm vào đứng im bên trong. Trừ Lý Như Phong, những người khác tất cả đều một mặt vô thần đợi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Thương Minh cùng Thiên Diện thậm chí trực tiếp quỷ dị giống như lơ lửng ở giữa không trung. Đây là có chuyện gì? Ta vì sao không động đậy tới? Mặc dù thân thể không thể động đậy mảy may, nhưng Thương Minh hai người ý thức nhưng như cũ bình thường. Hai người cảm thụ được tự thân tình cảnh, trong lòng đại thụ rung động đồng thời, ánh mắt chú ý tới ngay phía trước Tiểu Thải. Trong một chớp mắt, một cái ý nghĩ to gan hiện lên đầu óc của bọn hắn. Chứ nhận chữ bật, một tên cũng không để lại. Nhưng vào lúc này, Lý Như Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhận được mệnh lệnh, Tiểu Thải lập tức hưng phấn lên. Nó quay người nhìn về phía mọi người xung quanh, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc hàn mang. Đáng chết, đây rốt cuộc là yêu thú nào? Ta thế nhưng là đạo thánh cảnh, chẳng lẽ lại nó là đạo tôn cảnh đại yêu? Cảm nhận được Tiểu Thải trên thân phát ra khí tức nguy hiểm, Thương Minh trong lòng lo lắng không thôi. Nhưng mà, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, hắn vẫn như cũ không cách nào điều động trong thân thể mảy may lực lượng phát tác. Hắn không dám tin, Lý Như Phong trên thân, vậy mà ẩn giấu đi một đầu không kém gì đạo tôn cảnh yêu thú. Sớm biết dạng này, coi như cho hắn 12 cái lá gan, hắn cũng sẽ không đối với Lý Như Phong động tay. Chỉ tiếc, hiện tại mới hối hận, đã quá muộn. Hắn hiện tại thậm chí liên tục mở miệng cầu xin tha thứ chuyên đơn giản như vậy, đều đã không cách nào làm đến. Không. Một vòng bạch quang hiện lên, trong nháy mắt sẽ tại nơi trốn có người thôn vệ. Lâm trung thời khắc, Thương Minh nội tâm không cam lòng gào thét. Loại này biết rõ tử vong giáng lâm, lại không thể làm gì tình huống, để hắn triệt để tuyệt vọng. Bạch quang tiêu tán, trung quanh hết thể bình tĩnh lại. Trừ trôi lơ lửng trên không trung từng mai nhận chữ vật, Thương Minh đám người thân ảnh thì là biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí, ngay cả một tia khí tức đều không có lưu lại. Bọn hắn liền tựa như bị nguồn lực lượng nào đó từ trên thế giới này triệt để bị xóa đi rơi. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Thải rơi xuống Lý Như Phong trên bờ vai, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo biểu lộ nhỏ. Tuy nói bình thường nó ngoại trừ ngủ vẫn là ngủ, nhưng thật đến mấu chốt thời gian, nó là không có chút nào mờ. Lý Như Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đem những nhẫn chứa vật kia thu thập lại. Tại trong những nhẫn chứa vật này, hắn phát hiện không ít đồ tốt. Đầu tiên chính là đạo tinh, cộng lại đều nhanh gần 3 triệu nhiều. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thứ, đều là trước đó xuất hiện ở trong phòng đấu giá đồ vật. Trong đó, liền bao quát bị tuyển cơ coi trọng hư không độn ảnh tòa. Trừ đạo tinh, những vật khác Lý Như Phong đều toàn bộ lấy tới trong một chiếc nhận chứa vật. Những vật này mặc dù cũng không tệ, nhưng hắn cũng không dùng tới. Dứt khoát đến lúc đó toàn ném cho tuyển cơ, để nàng nhìn xem có đồ vật gì là nàng có thể cần dùng đến. Chỉnh lý xong chiến lợi phẩm, Lý Như Phong đầu cũng không trở về rời đi nguyên địa, hướng phía Thận Lâu phường bên ngoài phương hướng bay đi. Tại Lý Như Phong sau khi rời đi không bao lâu, một bóng người từ trong phòng đấu giá đi ra. Người tới chính là vẫn luôn trong bóng tối quan sát hết thảy Hắc Mục. Giờ phút này, hắn cái kia trên khuôn mặt giàn mua, vẫn như cũ lưu lại nồng đậm vẻ khiếp sợ. Vừa rồi một màn kia, hắn tận mắt nhìn thấy. Mạnh như Thương Minh tiên diện, cũng trong nháy mắt triệt để tiêu tán, ngay cả một tia bụi đều không có lưu lại. Như thế lực lượng đáng sợ, hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Đương Kim ảo mộng tinh vực chủ, người xương mộc chủ. Hắc Mục cái trán không khỏi đứa ra mồ hôi lạnh, lưng phát lạnh. Hắn rất may mắn, trước đó hắn cũng không có quá đắc tội Lý Như Phong. Bằng không, giờ phút này hắn làm sao có thể còn có thể đứng ở chỗ này? Đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ảo mộng tinh vực, sắp biến thiên. Một bên khác, rời đi Thật Lâu phường sau, Lý Như Phong dựa vào Lạc Tinh ngưng mấy người khí tức, rất nhanh liền cùng các nàng hội hợp. Nhìn thấy Lý Như Phong bình yên vô sự xuất hiện, chúng nữ lòng khẩn trương cũng là triệt để bung ra. Nói đơn giản vài câu sau, Lý Như Phong liền đem viên kia đổ đầy đủ loại chiến lợi phẩm nhẫn chứa vật giao cho tuyển cơ. Khi từ bên trong phát hiện hư không độn ảnh toa lúc, tuyển cơ trên khuôn mặt đã kinh ngạc lại mừng rỡ. Đồ vật trong này, có thật nhiều đều là trên đấu giá hội xuất hiện đồ vật. Những vật này không đều là bị những người khác đấu giá đi rồi sao? Bọn chúng tại sao lại xuất hiện ở đây? Tạ Vãn Đường tại nhìn lướt qua trong nhẫn chứa vật đồ vật sau, lập tức tràn đầy nghi ngờ đặt câu hỏi. Nàng cũng không biết, tại các nàng sau khi rời đi, Lý Như Phong đã trải qua cái gì. Lại thêm Lý Như Phong xuất hiện rất nhanh, cái này khiến Tạ Vãn Đường coi là Lý Như Phong cũng là dựa vào Hắc Mục, chưa bao giờ vụng trộm rời đi Thật Lâu phường. Những người kia đưa cho ta. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Tạ Vãn Đường, Lý Như Phong bình tĩnh nói, đưa cho ngươi. Thật sao? Ta làm sao không có chút nào tin đâu. Tạ Vãn Đường tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Như Phong, ý đồ tìm ra trên mặt hắn sơ hở. Nhưng mà, mở mắt nói lời bịa đặt loại chuyện này, Lý Như Phong cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Ngay từ đầu ta cũng không tin, có thể làm sao đối phương quá nhiệt tình, ta không thu bọn hắn liền không để cho ta đi. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể nhận lấy. Đằng sau, ta liền trực tiếp tới tìm các ngươi. Lý Như Phong chậm rãi mở miệng. Giải thích của hắn không có chút nào sơ hở có thể nói, biểu lộ cũng rất đúng chỗ. Tốt ta, không nghĩ tới cái này bên ngoài cũng có người tốt đâu. Tạ Vãn Đường lẩm bẩm, không tiếp tục hỏi nữa. Tốt, nói không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Lý Như Phong mở miệng, theo sát lấy ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa. Rời đi ảo mộng tinh vực. Lạc Tinh ngưng nghi hoặc hỏi. Lý Như Phong lắc đầu, không phải rời đi ảo mộng tinh vực, mà là xâm nhập ảo mộng tinh vực. Từ lần trước từ Dương trong miệng biết được đến một chút tin tức sau, Lý Như Phong liền đã có chỗ dự định. Rời đi nơi này, tiến về Chư Thiên Tinh giới trước đó, hắn cần phải đi làm một việc. Mà chuyện bước đầu tiên chính là tiến về Viễn Mộng Tinh vực trung tâm.